Chương 1, mới tinh thế giới ở chỗ này, đại lục là có phần cuối, không trung cùng trên biển cũng có một đạo không cách nào bị vượt qua thần bích trướng. Vô cùng vô tận, là giá vọng. Xuyên thấu xanh thẳm chân trời một khối kế tầng mây, vừa vặn nhìn thấy là phong cảnh xinh đẹp hái đờ đồng bằng. Nhưng đối với cần số lớn thức ăn và hồn tinh thạch nhân loại mà nói, nơi này nhưng là đất nghèo. Quản hạt toàn bộ hái đờ lãnh thổ tự trị cổ xưa pháo đài, hoang cốt thành ở vào đồng bằng miền Nam, nơi này là cổ xưa hoàng kim gia tộc một trong phở phở rẹ bá tước ở thành. Có một ngày, bá tước lâu đài bên trong 10 phần rộng lớn trong diễn võ trường, chính tiến hành một món phi thường cổ xưa cùng thú vị quý tộc trò chơi. Xuyên. Nhanh đứng lên xuyên. Bên ngoài sân truyền tới một tiếng lo lắng kêu lên, thức tỉnh té xỉu xuống đất thiếu niên ý thức. A. Xuyên. Đúng, không sai, xuyên là ta danh tự. Có người ở gọi ta. Thiếu niên dùng tay xoa xoa bản thân đầu, trên trán có một loại bị trọng kích sau nóng bỏng cảm giác đau đớn. Ở lay động đến thân thể miễn cưỡng lần nữa đứng lên sau, thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía trước lúc, hắn đột nhiên sững sờ ở nơi này không phải điện ảnh trường quay phim. Ở đơn giản liếc một chút chung quanh hoàn cảnh xa lạ sau, trên mặt thiếu niên biểu tình bắt đầu trở nên có chút mất tự nhiên đứng lên, hơn nữa người trước mắt khiến hắn cả kinh nói, còn có người ngoại quốc. Ngay tại xuyên trước người không tới hai bước khoảng cách, đứng vững một cái tóc vàng, đại trán, mũi to vạm vỡ nam tử, còn cao hơn xuyên ra dòng dã một cái đầu, điển hình một bộ phía tây mặt mũi. Nghe được xuyên trong miệng lẩm bẩm cái gì, cái kia vạm vỡ nam tử trên mặt bắt đầu có chút kinh ngạc biểu tình, cái này tiểu tử mới vừa rồi đang nói cái gì chẳng cái gì. Nghe đến có chút không sợ tới đầu góc lời nói, vạm vỡ nam tử biết rõ xuyên là một cái gà mở kiến tập pháp sư, cũng biết pháp sư ở thi pháp thời điểm sẽ ngâm sướng một ít chú ngữ. Cái này tiểu tử muốn dùng ma pháp. Vạm vỡ nam tử lập tức phản ứng lại. Ta cũng sẽ không cho ngươi có cơ hội tại nơi này khoảng cách gần sử dụng ma pháp. Mặc dù đối với bản thân cường tráng thân thể rất có tự tin, cũng đối với xuyên có thể ở trong thời gian ngắn thả ra ma pháp cảm thấy nghi ngờ. Nhưng là vạm vỡ nam tử cũng không muốn mạo hiểm, nếu như tại nơi này khoảng cách gần chúng trên một khỏa hỏa cầu thuật loại hình pháp thuật, cũng sẽ chịu đến trình độ nhất định đau sót. Cho nên vạm vỡ nam tử chân phải chợt tiến lên một bước, năm ngón tay trái thành quyền, ngắm chuẩn xuyên má phải chính là một cái hung hãn trọng quyền cán quét mà đi, hắn rất có tự tin, một quyền này nhất định sẽ đánh cho xuyên răng rơi đầy đất. Mà xuyên bên này, chính là trí nhớ có chút hỗn loạn. Mới vừa rồi rõ ràng là ở điện ảnh trường quay phim trong đóng vai một vị ngã trên mặt đất thi thể, làm sao trong chớp mắt liền đi đến nơi này? Hơn nữa trước mặt cái này người ngoại quốc mặc trên người là khôi giáp, đổi cổ trang kịch. Vẫn còn có chút thất thần xuyên, đột nhiên phát hiện trước mắt cái này vóc người vạm vỡ người ngoại quốc mặt mũi bắt đầu trở nên có chút dữ tợn, tay trái nắm quyền lại hướng bản thân trên mặt đánh tới. Hắc. Trên kịch bản có thể không nói có ta bị đòn đòn này, chẳng lẽ người ngoại quốc liền có thể tùy tiện đánh người? Ý thức được bản thân ở vào phải bị đánh tình cảnh trong, xuyên nguyên bản có chút mơ hồ đầu óc cũng lập tức thanh tỉnh một điểm. Hắn cũng mặc kệ trước mắt cụ thể là cái gì tình huống, cuộc đời hắn trong tự điển nhưng cho tới bây giờ chưa từng có bị đòn cái này từ. Xuyên trong nháy mắt liền theo bản năng làm ra phản kích tư thái. Chỉ thấy hắn chân phải hơi rút lui một bước, nửa người trên cũng thuận thế hướng trái hơi nghiêng một bên, vì bản thân tranh thủ được một ít phản kích không gian, đồng thời quyền phải vừa chặn, ngắm chuẩn thêm trước mặt nam tử cổ chính là một cái mạnh mẽ câu quyền. Một quyền này xuyên đã ở trong lòng ước lượng qua, bản thân bảy cánh tay muốn so với cái này người ngoại quốc không lớn lắm, hoàn toàn có thể tại hắn quả đấm công tới đây trước đây đánh trúng hắn cổ, đồng thời cánh tay còn có thể ngăn cản hắn quả đấm công kích con đường. Cái này là cả công lẫn thủ một quyền, xuyên ở trong lòng thầm vui một cái, cảm giác bản thân ở cái kia một năm binh lữ kiếp sống trong cũng không đánh ra qua như thế đặc sắc một quyền. Đùng. Một tiếng giòn vang, xuyên quả đấm cùng hắn suy nghĩ như thế, ở cái kia người ngoại quốc công tới đây trước đây dẫn đầu hung hãn đánh tới hắn cổ trên. Người cổ là đại động mạch vị trí, xuyên một quyền này hữu hiệu chèn ép hắn động mạch huyết dịch chuyển, đưa đến cái này vạm vỡ người ngoại quốc đại nào trong nháy mắt thiếu dưỡng khí, ý thức cũng trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Phốc thông, vạm vỡ nam tử cao lớn thân thể ngã quỵ về phía sau, phát ra một đạo âm thanh đồng thời cũng chấn khởi trên mặt đất không ít bụi đất. Ô, ta tay. Cái đó nam tử ngã xuống đất cũng không có khiến xuyên hưng phấn, ngược lại hắn thống khổ dùng tay trái che cổ tay phải. Ngay vừa mới rồi hắn quả đấm đánh vào cái kia người cổ trên thời điểm, cổ tay hắn đồng thời kết xì, truyền ra một tiếng giòn vang. Xuyên cảm giác bản thân cổ tay đoạn. Không, không thể nào, xuyên dĩ nhiên đánh ngã gã lì ổ. Nhìn thấy xuyên một quyền đánh ngã gã lì ổ, ngồi ở phở bá tức chung quanh các quý tộc thì lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình. Gã lì ổ khoảng cách trở thành chân chính kỵ sĩ cách chỉ một bước, thể xác cường độ đã không phải người thường có thể so với, mà giờ khắc này lại bị xuyên một quyền đánh ngã trên đất. Mặc dù không tin, nhưng là sự thật chính là như thế. Ngồi ở bên ngoài diễn võ trường vây xem chúng châu ngồi các quý tộc một mảnh xôn xao. Cái đó xú tiểu tử tuyệt đối là dùng bị ổi thủ đoạn mới đánh tới gã lì ổ. Trên khán đài một tên quý phụ kêu gào kêu lên, thái độ nghiêng về gã lì ổ, hiển nhiên là cùng hắn có không giống tầm thường quan hệ. Bất quá cũng có người đứng ở xuyên bên này nói chuyện, huyền sổ phu nhân ngại như vậy nói coi như không đúng, xuyên cái kia một quyền, mọi người đều thấy rõ, đem ổn, chuẩn, tàn nhẫn phát huy vừa đúng lúc, thật là cảnh đẹp ý vui một quyền a. Ngươi xem coi thế nào đâu? Phở ba tức hướng đứng ở phía sau quản gia linh hỏi. Phở ba tức mỗi hai tháng đều biết chủ trì một lần giống như vậy quý tộc ở giữa bọn hậu bối so đấu trò chơi, chỉ ở khai thác ra có hy vọng thanh niên tuấn kiệt tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Dù sao hái đờ lãnh thổ tự trị thực lực ở từng năm suy yếu, vì vậy đối với đạt được nhân tài, thân là lãnh chúa phở là phi thường khát vọng. Quản gia Lin nghe được lãnh chúa đại nhân câu hỏi, hơi sau khi tự hỏi trả lời, lãnh chúa đại nhân, xuyên cái kia một quyền trên cũng không mang theo bất kỳ hồn lực gợn sóng, chính là bình thường một quyền. Nhìn thấy phở lãnh chúa tựa hồ là đối với cái kia một quyền có chút hứng thú, Lin dừng một cái sau nói tiếp, bất quá tại hạ xem ra cái kia một quyền vô luận là thời cơ hay lại là con đường cùng lực đạo nắm chặt, đều mang một loại không cách nào hình dung tinh diệu, hơn nữa nhìn xuyên động tác là đã luyện có chút thành thạo một quyền. Ồ, thờ vuốt dưới hắn cái kia khen hiển quý tộc thân phận một chữ dài dâu, nhiều hứng thú mắt nhìn đứng ở sân tập luyện trong cái kia nói mười phần gầy yếu bóng người, lạnh nhạt một câu, thú bị là hắn vẫn chỉ là cái kiến tập pháp sư đi. Mọi người vì xuyên xuất sắc biểu hiện cảm thấy kinh ngạc không thôi, đồng thời hắn chính chịu đựng trên cổ tay không ngừng chuyển tới đau đớn lần nữa quay đầu nhìn bốn phía một cái trường quay phim sau, trên mặt thống khổ biểu tình bắt đầu dần dần ngưng kết, thay vào đó là kinh hoàng. Nơi này không phải điện ảnh trường quay phim. Xuyên nhìn bốn phía một vòng, cùng với chung quanh người cùng phong cảnh không ngừng đập vào mi mắt, hắn trên mặt mũi cũng càng phát ra lộ ra lo âu cùng bất an. Thấy thế nào bản thân đều giống như đứng ở một cái lâu đài bên trong. Dưới chân là một cái vừa mới bị bản thân đánh ngã một cái ăn mặc khôi giáp kỵ sĩ. Trước mặt là một đám nắm đến trường thương trường kiếm cùng cung tiễn tấm thuẫn người ngoại quốc, còn có một bên khác trên khán đài cũng là ngồi đầy người xuyên phía tây cổ trang đám người. Nhưng mà trường quay phim đoàn kịch người lại một cái không nhìn thấy, hơn nữa nơi này hoàn cảnh cùng với bài trí cũng không giống là đang đóng phim. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không biết, lúc nào cũng khiến người cảm thấy hoảng sợ. Đạo diễn an bài cho hắn một cái nằm trên đất trang thi thể cơ hội, vì vậy Xuyên mang theo một cái diễn viên tự thân tu dưỡng nằm trên đất cũng không nhúc nhích. Bất quá tại hắn sau khi nằm xuống ngửa mặt nhìn lên bầu trời thời điểm, lại phát hiện màu xám cho chân trời trên tựa hồ có một đạo ánh sáng dĩ nhiên thẳng đứng ở hướng hắn nơi này rơi xuống, sau đó hắn liền cảm thấy có chút buồn ngủ, mở mắt lần nữa lúc, chính là hiện tại cái tràng diện này. Ô a, ta đầu. Xuyên vẫn còn ở trong lòng lo lắng đến bản thân đến tột cùng là chuyện gì thời điểm, đột nhiên tại hắn trong đầu bắt đầu có vô số hình ảnh cùng ngôn ngữ ở đánh thẳng vào hắn trí nhớ, kèm theo một đạo khó mà chịu đựng xé rách làm cho Xuyên không nhịn được hét thảm một tiếng. Tốt nghiệp, tìm việc làm, diễn viên, điện ảnh trường quay phim, làm thi thể. Tinh Huy Vương Quốc, Hải Đờ Lãnh Thổ Tự Trị, Hoang Quốc Thành, Lai Tinh Tháo Đài, Xuyên Lưu Mặn, Phở Phở Rẹ, Tài Ấn Nạ, Lim, Ma Pháp, Áo Thuật, Thể Chất Lực, Tinh Thần Lực, Tín Ngưỡng Lực, Hồn Tinh Thạch. Xuyên cảm giác đến có quan hệ với những thứ này tin tức giống như là nhiều đi ra một phần trí nhớ, tựa hồ nơi này hết thảy chính là hắn đã từng trùng lập ở chung một chỗ tuổi thơ trí nhớ, xen kẽ đối tượng thẩm mến, thậm chí là đồng dạng danh tự. Xuyên là ai? Ai là Xuyên? À, Xuyên cũng chịu không nổi nữa, bộ mặt bởi vì đau khổ đã trở nên có chút mặt mẹo, hắn dùng tay che đầu, thân thể lay động mấy cái sau, mang theo một tiếng tan nát tâm can gầm to sau đó, trước mắt tối sầm lại, liền té xỉu xuống đất. Xuyên, Xuyên thiếu gia, Xuyên thiếu gia. Một cái thanh thúy lại kẹp theo lo lắng giọng nữ đem Xuyên đang ở ngủ say ý thức kéo trở về. Xuyên, là đang gọi ta sao? Ta gọi là Xuyên. Xuyên chậm rãi mở mắt, một cái con mắt màu xanh lam nhạt tiểu nữ, một mái tóc vàng nóng, trên cổ áo buộc nơ còn bướm, trang phục nữ buộc. Bất quá Xuyên ở xem hai mắt trước mặt thiếu nữ sau, hắn đột nhiên ý thức được nơi nào có chút ít không đúng, không khỏi la hoảng lên, ta đôi mắt, ta mắt trái thấy thế nào không thấy. Thiếu nữ trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, Xuyên thiếu gia mời ngài không nên kích động, chẳng lẽ ngài quên mất, cái kia mắt trái là ở ngài lúc rất nhỏ liền không nhìn thấy nha. Ồ, rất nhanh, Xuyên tỉnh táo lại, ngoài miệng đáp một tiếng đồng thời cũng ở trong lòng phát ra khẽ than thở một tiếng, hắn đã đoán được là chuyện gì xảy ra, đây không phải là đang đóng phim, mà là ta đến một cái thế giới xa lạ. Nhìn thấy Xuyên sau khi tỉnh lại tinh thần tựa hồ còn có chút mờ ngơ, Ai Ẩn Nạ không khỏi quan tâm nói, ngài vẫn tốt chứ, Xuyên thiếu gia? Ta không sao, Ai Ẩn Nạ. Xuyên đã theo hắn trí nhớ bên trong biết rõ, trước mặt thiếu nữ gọi là Ai Ẩn Nạ. Chương 2, thức tỉnh, khởi động. Ở lặp đi lặp lại nhấn mạnh bản thân quả thật không có gì đáng ngại sau đó, Ai Ẩn Nạ mới chịu rời đi, bất quá ở nàng đóng cửa trong nháy mắt, Xuyên nghe được nàng lẩm bẩm thì thầm, thiếu gia thoạt nhìn thật giống như cùng lúc trước không quá giống nhau đâu. Vòng tròn đèn treo, gỗ chế giường lớn, tràn đầy phía tây phong cách đồ gia dụng bài trí. Xuyên dãy rùa từ trên giường xoay mình xuống, đi thong thả bước chân đi tới một chiếc gương trước, nhìn đến trong gương bản thân cùng quấn đến băng vải tay phải, Xuyên khoe miệng mang theo một cái nụ cười khổ sở. Trong gương hắn có mái tóc màu đỏ, con ngươi màu đen, trên mặt còn có một ít non nớt ngây ngô, toàn bộ một bộ phía tây khuôn mặt, cũng may Xuyên bản thân còn nhìn đến thuận mắt, bất quá bên trái cái kia ánh mắt lại là màu xám, ảm đạm vô thần. Thật là đáng thương à, không nghĩ tới danh tự cũng là Xuyên, cái này ra hỏa dĩ nhiên cũng mù mắt trái. Xuyên, tu nhân, quả thật là hắn tên, nhưng là hắn tên đầy đủ gọi Bạch Tu Nhân, tới từ một cái màu lam tinh cầu. Dương lịch 2050 năm, vừa mới tốt nghiệp đại học Xuyên bước lên dài lâu mà gian khổ xin việc con đường. Cuối cùng, hắn vẫn là đánh bại vô số đối thủ cạnh tranh, trải qua tầng tầng tuyển chọn, khảo hạch thi viết bình quân lấy được SSS chấm điểm Xuyên, cuối cùng từ đông đảo người xin việc trong bộc lộ tài năng, thành công xin việc trên một cái diễn viên tạm thời công tác. Nên mảnh là chiến tranh đại hí, diễn viên đội hình cường đại, hao tổn tài sản mấy trăm triệu, trải qua mấy năm, thời gian chắc trở không ngừng. Đương nhiên những thứ này cùng Xuyên muốn sắm vai một cái sẽ không động người cũng không quan hệ, đạo diễn chỉ yêu cầu hắn bất động là tốt rồi. Vì vậy một cái có tự thân tu dưỡng thi thể nhập vai diễn sau, kết quả khiến Xuyên lần nữa mở mắt ra lúc, đối mặt nhưng là thế giới xa lạ. Xuyên có chút hề bại, ở nguyên lai thế giới, cha mẹ của hắn dốc hết gia sản, ủy thác gần trăm người, mới vì hắn tranh thủ được trở thành toàn thế giới viên thứ nhất nhân công nhân tạo mắt người thí nghiệm. Ở ký tên bất kỳ hậu quả tự lo hơn nữa tự nguyện trở thành chuột trắng nhỏ hiệp nghị sau đó, viên này vượt thời đại, tập hợp nhân loại trí tuệ kết tinh nhân tạo mắt, toàn thế giới duy nhất một cái thí nghiệm tính khoa học kỹ thuật thành quả, khiến Xuyên mắt trái có thể nhìn thấy cùng mắt phải như thế qua mình. Bất quá bây giờ, Xuyên lại muốn thích đứng lên thiếu hụt một nửa tầm mắt thống khổ, còn tốt khiến hắn vui vẻ yên tâm là, trong gương Xuyên vẫn tính là một cái bề ngoài anh tuấn thiếu niên, chính là mặt mũi trong mang theo hèn yếu, thể trạng cũng một bộ không yếu trải qua gió dáng vẻ, cánh tay tinh tế giống như cái nữ hài tử, nếu không cũng sẽ không một quyền đem bản thân tay đánh gãy xương. Xuyên hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ hắn chi nhớ, mát mẻ hơn nữa phi thường hoàn chỉnh. Ở trong đầu phẩm đọc xong hắn đã từng 16 năm nhân sinh sau, Xuyên hung hãn mắng ra một câu, xin hắn đầu gối, đây thật là hết sức tệ hại xuyên qua. Xuyên Liễu Mằn là hắn ở cái thế giới này danh tự, thân phận là Liễu Mằn nam tước nhị nhi tử. Nguyên bản ở Xuyên theo hắn chỗ đó biết rõ bản thân là người quý tộc đời sau lúc, cảm giác coi như không tệ, ít nhất còn có thể cái thế giới này hưởng thụ dưới con nhà giàu sinh hoạt. Nhưng là từ phía sau trong trí nhớ Xuyên phát hiện, trên thực tế hắn cái này nam tước nhị công tử tình cảnh vô cùng tệ hại, thậm chí có khả năng trong tương lai trong vòng 1-2 năm cũng sẽ bị cưỡng ép đuổi ra khỏi Liễu Mằn gia tộc. Xuyên đột nhiên cảm thấy đặc biệt căm tức, thật vất vả tại cái đó thế giới tìm một cái diễn viên công tác, cho rằng cuối cùng có thể thanh tĩnh lại, ít nhất có thể ở lúc nghỉ ngơi sau khi đánh một chút trò chơi cái gì, nào nghĩ tới vừa mở mắt, bản thân 22 năm nhân sinh trắng phao sống. Xin hắn đầu gối xuyên qua. Xuyên trong miệng lại bạo nổ câu đã dưỡng thành một loại thói quen thô tục, mang theo một bụng tức giận, nhấc chân liền hướng bên cạnh cái ghế đá bảo. Đoằng. Cái ghế vượt qua đi, đồng thời Xuyên ô hát. Một tiếng mang theo thống khổ biểu tình té ngồi trên mặt đất, xoa xoa hắn vừa mới đá cái ghế cái kia chân phải, hiển nhiên là cái ghế muốn so với hắn chân cứng nhiều. Xuyên thiếu ra, ngài đứng lên. Ai ẩn nã nghe được căn phòng bên trong truyền ra động tĩnh, đẩy cửa ra đi sau hiện Xuyên biểu tình có chút thống khổ ngồi dưới đất, liền vội vàng gấp đi tới đem hắn đỡ dậy. Thiếu ra ngài không sao chứ? Không sao, chỉ là ngã xuống mà thôi. Xuyên ở ẩn nã nâng đỡ đứng lên, lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến trước đây ẩn nã nói qua bản thân cùng trước đây có chút không giống nhau lắm, cái này đưa tới Xuyên cảnh giác. Thân phận của hắn là tuyệt đối không thể bại lộ. Xuyên biết rõ ở trên cái thế giới này, giáo hội lực lượng là phi thường cường đại, nhất là ở hái đờ cái này một vùng, giáo hội thậm chí nắm giữ một ít khoáng sản mua bán. Một khi bản thân bị phát hiện không phải chân chính Xuyên, bị trói đến đại giáo chủ trước mặt, Xuyên không dám tưởng tượng bản thân ở bộ này thân thể bên trong linh hồn sẽ phải chịu như thế nào hành hạ. Nghĩ tới đây, Xuyên trong đầu nhanh chóng hiện ra cái đó Xuyên nên có hành vi, ở ẩn nạ mềm nhũn trên cặp mông hung hãn bắt một chút. Ai ẩn nạ phản ứng quả nhiên như bình thường như thế, đem Xuyên nhẹ tay nhẹ đẩy ra sau, đỏ lên gò má mang theo nhăn nhó biểu tình nói ra, thiếu gia, chán ghét. Xuyên làm như vậy sau, mặc dù trên tay cảm giác vô cùng tốt, nhưng là trong nội tâm nhưng là xấu hổ vô cùng. Ai, ta nguyên bản một cái hơn 20 tuổi thanh niên trai tráng xuất ca, dĩ nhiên luân lạc tới muốn giả trang thành 16 tuổi vị thành niên tới chiếm nhân gia nữ hài tiện nghi. Đương nhiên, còn phải lại ở trên mặt hiện ra một bộ thiếu gia cường điệu dáng dấp, một mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm ẩn nạ thẳng đến nàng ngượng ngùng xoay người sau mới thu hồi. Cũng may Xuyên vì có thể làm cái xứng chức diễn viên, khổ luyện không ít có liên quan tới diễn kỹ xảo, hống hống nữ hài tử, cũng không phải là một hạng việc khó. Đúng thiếu gia, cơm trưa đã chuẩn bị xong, Lim cũng trở lại. Ai ẩn nạ lại đến gần tới đây nâng lên Xuyên cánh tay trái, thiếu gia ngài chân rất đau đi, ta đỡ ngài xuống lầu. Mỗi lần đều dựa vào ngươi, ai ẩn nạ. Dường như lại là đã từng trong trí nhớ hình ảnh, Xuyên thuận miệng cảm tạ ẩn nạ một câu. Ai ẩn nạ là ở Xuyên 6 tuổi năm ấy bị hắn phụ thân xịt nịu mằn ở trong cô nhi viện nhận nuôi trở lại, khi đó ẩn nạ mới 4 tuổi. Vốn là muốn thu nuôi ẩn nạ làm bản thân dưỡng nữ, lại gặp đến Xuyên mẹ kế, Lim mẫu thân phản đối mạnh liệt, Xích bất đắc dĩ đành phải tuyên bố ẩn nạ là người hầu gái thân phận. Nhưng trên thực tế Xịt cùng Xuyên cũng không có đem ẩn nạ làm người ngoài đến xem, hơn nữa ở cái này cái gọi là quý tộc đại gia đình trong, cũng chỉ có ẩn nạ có thể ngồi xuống tới tĩnh tâm nghe đến Xuyên một bên gào khóc một bên phát ra hoảng trách, lúc này Xuyên đầu sẽ ngã vào nàng ấm áp trong ngực, ai ẩn nạ thì dùng nàng cái kia song tay nhỏ khẽ vuốt ve Xuyên sau lưng. Phụ thân đại nhân, nguyện ngài thân thể vĩnh viễn an khang. Ở trong phòng ăn, Xuyên nhìn thấy hắn phụ thân cùng cha khác mẹ Kakalim. Phòng ăn xây dựng rất lớn, thậm chí ngay cả bàn ăn đều có dài 6-7m, chỉ tiếp như thế dài bàn ăn, an vị đến ba người, Xuyên, Xịt, Lim. Ừ, ta nhi Xuyên không sai. Nghe nói vẫn còn ở tháng này xông trận trò chơi bên trong đánh bại gạ lì ổ. Đây chính là chuẩn kỵ sĩ đối thủ A. Dùng cơm trước, Xịt mang theo một mặt nếp nhăn tán thưởng đến Xuyên. Xuyên phụ thân Xịt, tuổi tác kỳ thực cũng không lớn, nhưng là lúc còn trẻ không tiết chế quá mức vung thả khiến cho hắn mắc một loại nào đó tật bệnh, thường xuyên thể hư hơn nữa từng năm một phát giàn mua. Ừ, ta ngược lại thật ra nghe nói là Xuyên thừa dịp gạ lì ổ không có phòng bị, đánh lén đối phương. Nghe được phụ thân đối với Xuyên tán dương, Lim trên mặt lộ ra 10 phần khó chịu biểu tình. Xuyên, ngươi cũng đừng ảnh hưởng nếu mặn kỵ sĩ gia tộc binh dự. Đối với Lim 10 phần ác độc ngôn ngữ công kích, Xuyên như bình thường như thế, cũng không nói lời nào, mà là chuyên chú nhìn đến trong tay đao cùng cái xiên, trong lòng suy nghĩ, bên này ăn cơm công cụ, thật đúng là khó dùng à. Lim phát hiện Xuyên lại coi nhẹ bản thân, có chút tức giận nói, Xuyên, ngươi bây giờ một điểm lễ phép đều không có, làm ca ca đang nói chuyện với ngươi, chẳng lẽ ngươi điếc? Dựa theo Xuyên trí nhớ, mỗi một lần đối mặt hắn cái này cái gọi là ca ca, đều sẽ không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại sẽ ở trước mặt phụ thân bị hắn cở trách một phen. Cho nên Xuyên dứt khoát không đi phản ứng đến hắn, bản thân nghiên cứu giao đĩa tới, dùng loại này chén đĩa ăn cơm, Xuyên thật đúng là không có thói quen, hiện tại vừa vặn mượn Lim cở trách hắn thời điểm đem một khối đã xin lên tới thịt lại rơi về đến trong bàn ăn. Thử, hay lại là giống như đem hướng đồ đần. Xuyên im lặng không lên tiếng, theo Lim chẳng qua chỉ là trước sau như một phát còn vô dụng biểu hiện. Đến tới, Lim mong đếm thử cái này thịt xuống khói, ai ẩn nạ tay nghề có tiến bộ. Vẫn không có mở miệng lao xịp mở miệng nói chuyện, hai đứa con trai quan hệ không tốt hắn cũng không có cách nào, ai bảo hắn tức vị này tương lai chỉ có thể do một cái người tới thừa kế đâu. Hơn nữa coi như phụ thân Xịp rất không xứng trước, theo hắn hai đứa con trai này khi còn bé, hắn cơ hồ liền không có làm sao dạy dỗ qua, thẳng đến hắn hiện tại phát hiện bản thân thân thể thật có chút ít không thể động đậy sau khi, vừa nghĩ đến chắc có một người tới thừa kế Liễu Mẫn gia tộc tước vị. Liễu Mẫn gia tộc sớm nhất là xịp tổ tiên tùy tùng Tinh Huy Vương triều cùng nhau nam chinh bắc chiến, lấy được một cái vương triều thịnh thế sau, hắn tổ tiên được phong làm bá tước, lãnh địa rộng lớn, linh dân mấy vạn. Nhưng là bây giờ, gia đạo suy sụp, tới xịp phụ thân một đời thời điểm, bởi vì lâu dài không có tương đương chiến công, Liễu Mẫn gia tộc đã chán nản thành nam tước, phạm vi lãnh địa giảm mạnh, linh dân cũng chỉ còn giữ lại dưới Lai Tinh pháo đài nơi này mấy ngàn nhân khẩu. Xịp tổng kết bản thân tầm thường vô vi cả đời thất bại nơi, chính là hắn tính cách quá mức mềm yếu, cho nên tại cái khác quý tộc trước mặt lúc nào cũng không ngóc đầu lên được. Hắn cho rằng Lim loại này kiệt ngạo tính cách mới là thân là kỵ sĩ gia tộc nên có bản sắc, đến nỗi xuyển, thoạt nhìn so với hắn khi còn trẻ thời điểm còn muốn hèn yếu. Cho nên đối với người thừa kế, Xích Thiên hướng về hắn trưởng tử Lim, dù sao Lim rất nhanh thì có thể lên cấp làm chính thức kỵ sĩ, mà xuyển, liền cái kiến tập pháp sư cũng không tính là. Bất quá Xích mỗi lần nhìn thấy xuyển đầu kia tóc đỏ, thì sẽ nhớ tới hắn mẫu thân. Xích ảo tưởng xuyển có thể trở thành một tên chân chính pháp sư, dù sao hắn còn có thể đàng kiên trì thời gian mấy năm, nhưng là nếu như xuyển vẫn là tầm thường mà nói, vì nịu mằn gia tộc lần nữa quật khởi binh dự. Xích cũng chỉ có thể buông tha hắn tiểu nhi tử. Trầm muộn cùng nhàm chán một bữa cơm sau, Xuyên không muốn tiếp tục xem thấy Lim tấm kia để cho người chán ghét sắc mặt, vì vậy bái biệt phụ thân sau liền đi ra phòng ăn. Đối với Xuyên loại này có chút quái gở tính cách, Xích cùng Lim đã luyện thành thói quen. Nam tước phủ đệ kích thước cũng tạm được, ba tầng lầu kiến trúc chiếm cứ đại khái hơn 1000 mở diện tích, cũng có thể từ đó nhìn ra chút ít Liễu Mẫn gia tộc năm xưa huy hoàng. Chỉ bất quá bây giờ, trống không trong phủ trừ cha con bọn họ ba người, thêm vào ẩn nạ cùng cái khác người hầu tổng cộng 20 người. Cộng thêm hai tên tuổi tác như Xích như vậy đại lao chiến sĩ, thân là nam tước quý tộc, ra ngoài cũng phải cần có hai tên có thực lực tùy tùng hộ vệ cùng biểu dương tôn quý. Xuyên tham quan phần lớn căn phòng đều phủ đầy cho bụi, nhưng là ở một cái rất lớn căn phòng trước Xuyên dừng lại. Theo hắn chi nhớ bên trong, Xuyên biết rõ cái này là Lim tu luyện nơi. Vô luận là chiến sĩ hay lại là pháp sư, muốn tăng lên bản thân năng lực, liền cần lượng lớn tài nguyên. Căn phòng bên trong phủ đầy tương tự máy tập thể hình thiết bị, trên một mặt tường treo đầy đủ loại đao thương gậy gộc loại hình binh khí, mặt khác trên tường còn có cung tên nọ tên. Xuyên biết rõ, liệu mặt nhà phần lớn thu vào đều bị Lim dùng ở để cao bản thân hồn lực cấp bậc trên. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Lúc trước nhưng là đã cảnh cáo ngươi, nơi này cũng không phải là ngươi loại này thứ bại hoại có thể tới địa phương. Đột nhiên phía sau truyền tới một tiếng quát lên, Xuyên biết rõ cái kia là Lim thanh âm, nơi này đối với Xuyên mà nói giống như là cấm khu. Lim có thể trưởng thành so với Xuyên nhanh chóng, trong thời gian ngắn liền tiếp cận chính thức kỵ sĩ danh hiệu, cũng là bởi vì hắn một mực bá chiếm trong nhà tài nguyên. Xuyên quay đầu nhìn hướng Lim, hắn cũng không phải là cái đó mềm yếu hắn. Có người khiêu khích mình làm thế nào? Có diễn viên tu dưỡng Xuyên, dĩ nhiên là trở về lấy một cái càng ác tàn nhẫn ánh mắt. Duy nhất một con mắt phải trường dị thường tròn đại, cái này là trần trụi khiêu khích hành vi. Xuyên ngươi tìm chết. Lim bị Xuyên cái này một ánh mắt cho chọc giận, ngay từ lúc trên bàn ăn thời điểm Lim liền phát hiện một tháng không thấy, Xuyên lại có chút ít gan to nhị dám coi nhẹ bản thân nói chuyện. Lim trên chân phải trước một bước, đưa tay trái ra liền muốn tới bắt ở Xuyên cổ áo, phải cho hắn một cái khó quên giáo huấn. Bất quá Xuyên mà nói, loại này tới bắt cổ áo động tác, hắn không thể quen thuộc hơn được. Cái đó thế giới hắn, nhưng là ở trong lúc học đại học từng có một năm kiếp sống quân nhân nam nhân. Hừ. Một tiếng hừ lạnh theo lỗ mũi phát ra. Xuyên không chút hoang mang vùng ra tay trái, ngắm chuẩn Lim đưa tới cổ tay quét qua, liền đem Lim một chảo này hời hợt hóa giải được. "Sú tiểu tử, xem ra ngươi là quên mất lúc trước đau đớn." Lim phát hiện bản thân một chảo này lại bị Xuyên phi thường xảo diệu cho đẩy ra, trong mắt trong nháy mắt lóe lên nổi nóng hỏa diễm, chân trái hơi hướng trước nửa bước, tay phải nắm quyền ngắm chuẩn Xuyên má trái hung hãn vung kích mà đi. Muốn hỏng việc. Hắn mắt trái mù, hoàn toàn không nhìn thấy nửa bàn bên trái tầm mắt, có thể nhìn thấy Lim ra quyền, nhưng là lại không cách nào thấy rõ hắn quyền lộ. Nhưng mà ngay tại Xuyên trong lòng gọi nát trong nháy mắt, hắn trên mắt trái đột nhiên truyền tới một hồi đau đớn. Cái này đúng. Xuyên trong lòng cả kinh, bởi vì hắn phát hiện nửa bàn bên trái tầm mắt điểm mù lại bắt đầu do một vùng tăm tối từ từ trở nên sáng lên, quen thuộc từng hàng màu xanh lục chữ nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt trên, cảnh cáo thần kinh cộng thị đơn nguyên cưỡng chế mở ra võng mạc xây dựng góc độ lần nữa xác nhận kiểm tra đo lường vật dẫn bài dị trình độ xác nhận vật dẫn không bài dị hoàn tất dò xét đến vật dẫn tuyến thượng thận kích thích tố bài tiết tăng lên vật dẫn chịu uy hiếp chỉ số vượt qua. An toàn phạm vi lược qua còn lại kiểm tra đo lường trình tự rơi, hệ thống kích hoạt, thấy rõ Lim cái kia quả đấm chính trực đột kích bản thân má trái, Xuyên khẽ miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, mắt bạc khởi động. Chương 3, hôm nay bắt đầu làm pháp sư mắt bạc là Xuyển cái này nhân tạo mắt danh xưng. Nguyên bản Xuyển cho rằng mắt bạc là không có khả năng cùng với hắn cùng một chỗ chuyển kết tới, dù sao cái này là cái đó thời đại công nghệ cao sản phẩm điện tử. Nhưng là quen thuộc hình ảnh cùng khôi phục bình thường tầm mắt không thể không khiến Xuyển ở trong lòng chửi một câu, xin hắn đầu gối, có thể tới ngươi không tới sớm một chút. Hiện tại tầm mắt khôi phục, Xuyển ánh mắt có thể rõ ràng mà bắt được Lim cái kia một quyển con đường. Bất quá đồng thời Xuyển còn lưu ý đến Lim quả đấm trên còn mang theo phi thường không dễ thấy nhưng xác thực tồn tại một ít màu lam mũi nhọn điểm. Theo hắn chi nhớ trong, Xuyên biết rõ bên trong thế giới này, vô luận là chiến sĩ chủ tu thể chất lực, hay lại là pháp sư cho ỷ lại tinh thần lực, lực lượng tội nguồn đều là hồn lực, thể chất lực cùng tinh thần lực cấp bậc, cũng là hồn lực cấp bậc. Hồn lực cấp bậc đại biểu cho một cái chiến sĩ hoặc là một cái pháp sư mạnh yếu. Thể chất lực đạt tới cấp 3 chiến sĩ ở sử dụng hồn lực thời điểm, liền có thể kích phát hồn năng vi mang. Nói cách khác những thứ kia làm sắc quang điểm chứng minh Lim một quyền này trên nhưng là ngưng tụ tiếp cận cấp 3 thể chất lực, cũng là Lim đến gần vô hạn trở thành chính thức kỵ sĩ ký hiệu. Một quyền này, Lim đối với Xuyên cũng không có mảy may hạ thủ lưu tình. Mà hắn vì trở thành một tên pháp sư, chủ tu là tinh thần lực, cũng thì đồng nghĩa với nói xuyển thể chất lực là cấp không. Mang theo tiếp cận cấp 3 thể chất lực quả đấm, đánh vào yếu ớt pháp sư trên mặt, không cần phải nói, bị chúng một quyền này nhất định sẽ bị đánh cho răng rơi đầy đất. Lê Tầm Lim, dĩ nhiên dưới như thế nặng tay. Xuyển ở trong lòng một hồi thầm mắng, bất quá, ta cũng không phải là cái đó bị ngươi một mực khi dễ đệ đệ. Thực lực chênh lệch quá nhiều, một quyền này chỉ có thể mưu lợi không thể đón đỡ, nhưng là thể chất lực cấp bậc là không, nếu như hắn giống mới vừa rồi vậy dùng tay trực tiếp nhóm hướng Lim cổ tay, như vậy kết quả sẽ để cho bản thân duy nhất có thể động tay trái cũng gãy xương. Nhưng là Xuyển đột nhiên theo hắn chỗ đó đạt được phá giải một quyền này biện pháp. Đối mặt đã quá gần quả đấm, Xuyển trên mặt lại nổi lên khiến Lim cảm thấy xa lạ mà quỷ dị một nụ cười. Xuyển trong đầu hiện ra hắn mỗi ngày đều đang khổ luyện một chuyện, tập trung tinh thần đem hồn lực ngưng tụ ở lòng bàn tay, thông qua cái kia đáng thương chỉ có cấp một tinh thần lực, đến sứ giả hỏa nguyên tố gian khổ cụ tượng hóa thành có hình thái thực thể ngọn lửa nhỏ. Bất quá lúc này Xuyển lại phát hiện cái này một bộ cấp độ nhập môn ma pháp trình tự với hắn mà nói vô cùng đơn giản, căn bản không giống cái đó hắn mỗi lần bắn ra pháp thuật lúc như vậy tốn sức, thậm chí yêu cầu tiêu phí thời gian nhất định tới tập trung tinh thần. Xuyển trong đầu chỉ là dựa theo hắn chi nhớ, trình tự hóa đem hồn lực ngưng tụ đến trên tay trái thời điểm, rất dễ dàng, bàn tay trái giữa trên đột nhiên sáng lên một đạo màu đỏ nhàn nhạt huy mang, ngay sau đó màu đỏ huy mang trong ngưng hiện ra là một đoàn nho nhỏ hỏa diễm. Chỉ trong nháy mắt, Xuyển trên bàn tay liền nhiều ra một đoàn hỏa cầu. Cho nên, ngươi cái này thằng hề cũng muốn dạy dỗ ta. Mang theo một tiếng dường như kiềm chế mười mấy năm giống giận, Xuyển cơ thể hơi ngửa về sau, muốn kéo ra một ít cùng Lim khoảng cách, ngay sau đó hắn tay trái nâng đoàn kia tiểu hỏa cầu ngắm chuẩn Lim, cái kia một quyền phần tay liền đè lên. Ai ô? Lim phát ra một tiếng thét chói tai. Đối với hỏa diễm, phần lớn sinh vật đều có trời sinh kháng cự, bị ngọn lửa phỏng đến bản năng phản ứng chính là trong nháy mắt rút về động tác. Chẳng qua là cái chuẩn kỵ sĩ Lim, hắn ý chí lực còn chưa đủ để chiến thắng bản năng, cho nên hắn quả đấm nơi cổ tay cảm giác đến phòng đau đớn lúc liền nhanh chóng lùi về. Lim nhìn một chút bị ngọn lửa vẩy đến còn có chút đỏ lên nhuận cổ tay, sắc mặt dữ tợn hướng Xuyển la lên, "Xuyển, ngươi cái này là khiêu khích ta danh giới cuối cùng." Hoắc, một vòng màu lam vi mang ở Lim trên người hiện lên, Lim tức giận chân chính bộc phát, cấp 2 thể chất lực đỉnh cao lực lượng. Hắn cắn răng nghiến lợi muốn cho Xuyển biết cái gì gọi là làm, nếu ta sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng. Lim đại thiếu gia, nguyên lai ngài ở chỗ này là ở hướng đệ đệ bày ra kỵ sĩ kỹ thuật sao? Lão gia có chuyện tìm ngài đi qua đâu? Ngay tại Lim muốn động thời điểm, cửa truyền tới một đạo tiếng gọi ngăn cản hắn phải tiếp tục hành vi. Là Bưu đại thúc, nếu mắn lão gia chỉ có hai cái tùy tùng một chồng, mặc dù tuổi tác đã có hơn 40 tuổi, vẫn có cấp 11 thể chất lực thực lực không tệ. Gặp qua Xuyển thiếu gia, Xuyển hướng Bưu trở về mỉm cười một cái. Đối với bọn hắn huynh đệ hai người bất hòa sự tình, Bưu cũng là biết rõ một ít, cho nên hắn ở người được giữa hai người mùi thuốc súng sau đó, liền có chút ít đội vàng muốn đem Lim lãnh đạo liệu mặn nam tức chỗ đó đi. Lim trước khi đi, hung hãn trừng Xuyển một chút. Bất quá ở trước mặt người ngoài, Lim phải làm bộ là tất cả đối với đệ đệ khiển trách đều là vì đệ đệ tiền đồ lo nghĩ. Đối với muốn thừa kế liệu mặn gia tộc tức vị Lim mà nói, hiếu kính phụ thân, thương yêu đệ đệ, duy trì lĩnh dân lợi ích, đều là hắn muốn cần phải làm việc tốt tình, ít nhất phải đem bản thân đóng gói thành một cái người tốt. Thật là một cái không hài hòa gia đình. Xuyển ở trong lòng phát ra một tiếng than thở, chẳng lẽ bản thân lại không thể xuyên qua thành một cái quốc vương cái gì nhân vật? Đối với diễn tốt một cái quốc vương, Xuyển hay lại là rất có lòng tin chứ sao? Lim cùng Diêu đi xa sau, Xuyển tay trái bưng đằng sau lưng, mang theo vẻ bại biểu tình tự đủ, cái này ra hỏa thân thể thật đúng là không phải bình thường yếu, ngày hôm qua đánh ngã gã Lì Ổ liền khiến bản thân bên phải xương tay gãy, hiện tại chỉ bất quá làm một cái về phía sau động tác né tránh liền có chút ít xoay đến eo. Mới vừa có chút vô cùng vận động dữ dội, khiến Xuyển cảm giác đến thân thể tựa hồ khắp nơi đều có cảm giác đau đớn truyền về hắn đại não, xin hắn đầu gối. Nếu có thể, ta nhất định muốn đổi một cái thân thể. Xuyển khắp khánh hướng bản thân căn phòng đi tới, cùng Lim chiến đấu sau, hắn nghĩ tới bản thân muốn ở cái này mới tinh thế giới làm gặp phải một cái nhất nghiêm nghị vấn đề. Sinh tồn. Làm sao không bại lộ bản thân tình huống dưới thật tốt sinh tồn được? Thực lực cường đại. Vô luận là dĩ vãng thế giới, hay lại là cái này thế giới, hết thảy vấn đề đều có thể quy nạp vì thực lực vấn đề. Cái này là Xuyển ở từng trải vô số lần xin việc thất bại sau tổng kết ra nhân sinh lời răn. Vậy thì trở thành một tên cường đại kỵ sĩ đi. Xuyển cảm giác bản thân vào một khắc này giống như là thật trở lại ngây ngô u mê thiếu niên thời đại, cường tráng thân thể, tiêu sái bề ngoài, lại xứng trên một bộ đẹp trai quân trang, cái này là cái đó thế giới Nam Hải anh hùng ngộng. Đối ứng đến cái này thế giới, chính là người khoác chiến giáp, tay cầm cự kiếm, xung phong hám trận, dũng quán tam quân. Tốt đi bũ, tốt phong cách. Chỉ là cái này cố thân thể. Xuyển nhìn đến bản thân tinh tế cánh tay, vừa mới cháy lên đối với thực lực khát vọng kích tình lập tức thất bại. Mặc dù ở trên cái thế giới này Xuyển mới 16 tuổi, còn có thể thông qua trên thân thể rèn luyện tới tăng cường bản thân bắp thịt, nhưng là bắp thịt cái này, đồ vật cái này đối với tăng thêm thực lực hiển nhiên là phí công. Bên trong thế giới này, chỉ có hồn lực, để cao hồn lực cấp bậc mới là để cao thực lực. Ai? Xuyển thở dài, cảm giác bản thân xuyên qua tốt thất bại, hoàn toàn không giống một ít điện ảnh và truyền hình thư viện trong những thứ kia xuyên việt giả có thể mười phần tiêu sái vui chơi thỏa thích dị giới. Đi tới căn phòng xó xỉnh bên trong, chỗ đó bày một cái cũ nát kệ sách, phía trên trưng bày không ít sách. Hơn nữa trung rằng cái kia một hàng văn bản trên dĩ nhiên một điểm cho bụi đều không có, hiển nhiên là thường xuyên bị lật xem đưa đến. Xuyển theo thói quen gỡ xuống tầng kia tựa vào bên trái nhất một quyển sách, lại còn bao lấy bìa sách. Xuyển mở ra trang thứ nhất, Hồn Tinh Thạch Lý Luận Pháp Sư Quyển, Mạ Phạ Mạ Lẹn. Cái này quyển sách, Xuyển cảm giác nhắm mắt lại liền có thể gánh vác trong sách nói toàn bộ nội dung. Trong quá khứ trong mấy năm, hắn toàn bộ tinh lực đều dùng đang đọc những thứ này có quan hệ với ma pháp thư tịch cùng tu hành tinh thần lực trên. Đối với Xuyên mà nói, vô luận là lúc trước Xuyên hay lại là hiện tại Xuyên, muốn tăng lên hồn lực cấp bậc, chỉ còn dư lại trước mắt có khả năng nhất biện pháp chính là đề cao tinh thần lực cấp bậc. Từng trải thất bại kiếp sống của nhân, lại bỏ lỡ trở thành một tên diễn viên cơ hội, Xuyên lại một lần nữa thở dài, cứ việc trong lòng có ngàn vạn không cam lòng cùng bất đắc dĩ, nhưng là hắn không thể không đối mặt cái này hiện thực. Bắt đầu từ hôm nay, ta liền muốn làm tốt một tên có tự thân tu dưỡng pháp sư. Chương 4, giá trị ngàn vàng, hồn tinh thạch sau này trong vòng vài ngày, suy một mực buồn bực ở bản thân căn phòng trong, coi như là ăn cơm, tất cả đều là khiến ai ẩn nạ vì hắn đơn độc chuẩn bị một phần đưa đến căn phòng bên trong ăn. Đối với suy loại này dở hơi hành vi, liệu mắn lao ra cùng Lim đã từ lâu chuyện thường ngày ở huyện, suy lúc nào cũng yêu thích tự giam mình ở căn phòng trong đụng một ít không có dùng đồ vật. Lim vẫn muốn tìm một cơ hội cho suy một bài học, bất quá hắn bản thân lại sốt ruột mau sớm trở thành chính thức kỵ sĩ, cho nên ở suy nút ở căn phòng bên trong ngày thứ ba, Lim liền bái biệt phụ thân đi tới hoang cốt thành kỵ sĩ công hội tiếp nhận nhiệm vụ tốt ở trên thực tế tăng cường bản thân thể chất lực. Xuyên mấy ngày nay ở bản thân căn phòng trong buồn bực không ra, nhưng thật ra là ở học tập cùng thích ứng cái này mới thế giới. Hắn cần phải tốn chút thời gian thật tốt đuốt thuận một cái hắn kiếp trước cùng kiếp này, thân phận của hắn thậm chí là hắn mắt trái mắt bạc đều là hắn ở trong cái thế giới này không thể bại lộ bí mật. Xuyên trước tiên muốn thích ứng chính là cái này cụ thân thể mới. Thật là yếu nhược không chịu nổi. Vạch chân áo, túi đầu nhìn đến bản thân trên người liền một khối bắp thịt đều không có, xương sườn cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, cái này cùng hắn tại cái đó thế giới trong nắm giữ cơ bụng 6 múi thân thể căn bản không cách nào so với. Vì thế Xuyên định ra một cái kế hoạch, mỗi ngày dậy sớm kiên trì làm một tổ nằm gập bụng cùng hít đất, dù sao thân thể mới là sinh tồn tiền 4A bất quá phải làm pháp sư, tinh thần lực mới là chỗ mấu chốt. Xuyên theo trên giá sách bắt lại một quyển sách, hay lại là cái kia bản hồn tinh thạch lý luận chi pháp sư quyển, cái này quyển sách hắn đã sớm thuộc lòng trôi chảy, nhưng rất đáng tiếc là mấy năm qua này hắn tinh thần lực vẫn là cấp 1. Cũng là nhờ vào hắn đọc thuộc lòng năng lực, Xuyên nắm đến cái này quyển sách, chỉ cần nhắm mắt lại trong sách tất cả nội dung đều biết hiện lên trong đầu. Bởi vì nắm giữ hắn toàn bộ trí nhớ, Xuyên cũng cơ hồ có thể đọc thuộc lòng ra trên giá sách toàn bộ sách vở nội dung, đem những thứ này sách vở nội dung đuốt thuận một cái, Xuyên liền nắm giữ trên cái thế giới này một ít có quan hệ với chiến sĩ cùng pháp sư thưởng thức. Cùng pháp sư có quan hệ, chính là tinh thần lực. Tinh thần lực cấp bậc có thể đơn giản thể hiện ra một cái pháp sư mạnh yếu, mà Xuyên, trước mắt chính là tinh thần lực đẳng cấp thấp nhất cấp 1. Xuyên đem có quan hệ với tinh thần lực nội dung sửa sang lại đơn giản một ít sau, ra kết luận, cái này tinh thần lực, đơn giản lý giải, chính là cùng chơi game bên trong lượng MP không sai biệt lắm. Sử dụng ma pháp liền cần tiêu hao tinh thần lực, mà tinh thần lực, hồn lực, cấp bậc thì tương đương với lượng MP hạn mức tối đa. Xuyên xoa xoa huyệt thái dương, một hơi hồi ức nhiều như vậy nội dung, đầu vẫn còn có chút căng. Bất quá vẫn là có trọng yếu nhất yêu cầu Xuyên suy nghĩ, đó chính là đề cao tinh thần lực cấp bậc phương pháp. Nếu như cái này tuổi mục như vậy thân thể trong thời gian ngắn lại không đề cao chút ít tinh thần lực cấp bậc trở thành chính thức pháp sư, Xuyên tin tưởng hắn phụ thân, lão Liễu Mằn tuyệt đối sẽ đem tước vị chuyển cho Lim, mà khi đó chờ đợi hắn chỉ có không nhà để về. Cho nên ở trong mấy ngày này, Xuyên phần lớn tinh lực đều đặt ở như thế nào để cao bản thân tinh thần lực hạch tâm về vấn đề, nhưng là Xuyên cơ hội là lật khắp hắn tất cả trí nhớ, phát hiện trước mắt có thể tăng lên tinh thần lực phương pháp chỉ có minh tưởng cùng thi pháp. Đến nỗi cái khác tăng lên tinh thần lực phương pháp thì cần phải lượng lớn tài nguyên cùng tiền tài, hai thứ này đều là Xuyên hiện nay đang không có. Chỉ bất quá dựa theo Xuyên mấy ngày nay thực tế phát hiện, dựa theo hiện tại cấp 1 tinh thần lực, hắn chỉ có thể phóng ra 3 cái có chút ít uy lực hỏa cầu thuật, ở muốn phóng ra cái thứ 4 hỏa cầu thuật thời điểm hắn liền sẽ cảm thấy đại não xuất hiện mãnh liệt cảm giác hôn mê, cái này là hồn lực suy kiệt tín hiệu. Mà minh tưởng có thể tăng nhanh tinh thần lực tốc độ khôi phục, tiến vào minh tưởng trạng thái, yêu cầu 1 giờ thời gian, Xuyên liền có thể lần nữa thả ra một cái hoàn chỉnh hỏa cầu thuật. Liên tục mấy ngày, Xuyên đều tại không ngừng lặp lại cái này quá trình, Xuyên cho rằng làm như vậy tuyệt đối có thể cho tinh thần lực cấp bậc tăng lên. Bởi vì ở hắn trong trí nhớ, Xuyên phát hiện hắn yêu cầu cố ý đi tập trung tinh thần lực, thậm chí chậm nhất thời điểm yêu cầu tiêu phí gần mấy phút mới có thể thả ra một cái hoàn chỉnh có chút ít lực sát thương hỏa cầu thuật, hơn nữa thi pháp sau đó sẽ còn trở nên phi thường tiểu thụy, cần nghỉ ngơi thật lâu mới có thể tiếp tục phóng thích cái kế tiếp hỏa cầu. Mà ta lại có thể lập tức tuấn phát ra một cái hỏa cầu thuật. Đan Sở chỉ là tùy ý đưa tay vừa lật, trên lòng bàn tay kèm theo một đạo có chút ảm đạm hồng quang, hoặc một tiếng, một đoàn tiểu hỏa cầu liền xuất hiện tại hắn trong bàn tay. Sau đó tay trái nhẹ nhàng vừa vung, viên này hỏa cầu liền đụng vào trước người cách đó không xa một cái trong chậu đồng. Cái này chậu đồng chính là hắn một mực dùng để tu hành hỏa cầu thuật đối tượng công kích, bất quá mấy ngày nay ở xuyên hỏa cầu công kích dưới, vốn là đồng trao màu địa thể đã bị hỏa diễm sông đen kịt. Đây cũng là ta cùng với hắn khác nhau địa phương. Xuyên không biết rõ tại sao bản thân có thể nhanh chóng phóng ra hỏa cầu thuật, nhưng là hắn biết một chút, ở trong game có thể nhanh chóng thi pháp kỹ năng pháp sư, tuyệt đối là tở cờ cứng giả. Tung tung tung. Đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa đánh gãy Xuyên ý nghĩ. Xuyên thiếu gia. Nghe được là ẩn nạ thanh âm, Xuyên mở miệng nói, vào đi. Mấy ngày trước đây, Xuyên phát hiện ai ẩn nạ tiến vào phòng hắn thời điểm lúc nào cũng sẽ trực tiếp đẩy cửa đi vào, nếu như vậy đi xuống bạn nhất có cái gì sự tình bại lộ hắn thân phận chân thật, vậy coi như thảm. Cho nên hắn dặn dò ẩn nạ sau đó vào phòng trước phải gõ cửa trước, dĩ nhiên vì không cho nàng đem lòng sinh nghi, Xuyên nói là bản thân nhưng là thành thục nam nhân, bị gặp cái gì sẽ để cho hắn phi thường không có ý tứ, cuối cùng ẩn nạ mặt đỏ lên đem Xuyên dặn dò đáp ứng lên. Xuyên thiếu gia, lão gia gọi ngài đi qua. Ai ẩn nạ đi vào sau vừa hướng Xuyên nói đến, còn một bên nhìn bốn phía căn phòng một vòng, phát hiện trừ cái đó chậu đồng trở nên càng đen bên ngoài, căn phòng bên trong cũng không có cái khác biến hóa. nhìn đến Ai Ẩn Nạ cái kia một đôi mười phần thủy linh hai mắt màu xanh lam, nếu không phải ở trong trí nhớ nàng vẫn đối với bản thân chiếu cố có thừa, Xuyên thật sẽ đem nàng làm là một cái nữ đặc vụ. Hả, phụ thân, ngài gọi ta. Xuyên đi tới xịp thư phòng, nhìn thấy hắn phụ thân xịp đang ở lật xem đặt ở trên bàn một chồng tài liệu. Xuyên rất tự nhiên kêu đến phụ thân cái này xưng hô, đối với Xuyên bản thân mà nói cứ việc có một ít chướng ngại tâm lý, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng một cái có diễn viên tu dưỡng hắn hướng người khác kêu làm phụ thân. Xịp nhìn thấy Xuyên đi vào, liền dừng lại trong tay sống, trong giọng nói mang theo tang thương mùi vị nói đến, ta nhi Xuyên à, ngươi cũng biết, trong gia tộc thu vào cũng không nhiều, hiện tại phần lớn tiền tài đều đã dùng ở Lim trở thành kỵ sĩ trên. Mà ta chỉ có thể giúp ngươi mua một ít tư tịch, cũng là không có khác biện pháp á. Phụ thân ngài nói nghiêm trọng, ta cũng là năng lực có hạn, nếu không cũng có thể thật sớm vì gia tộc cống hiến lực lượng đâu. Xuyên biết rõ Xịp thư nói đều là sự thật, trong phòng của hắn trên giá sách những thứ kia thư tất cả đều là nhờ có Xịp phần lớn tài trợ, mà hắn cũng quả thật là quá mức tầm thường. Xuyên a, đưa tay qua đây, bộ phát dưới hồn lực khiến ta xem một chút. Xịp nói đến đồng thời đem bàn tay tiến vào trong ngực như muốn móc ra thứ gì tới. Ồ, Xuyên biết rõ cái này là phụ thân muốn kiểm tra hắn hồn lực cấp bậc, liền đem vươn tay ra, bắt đầu ngưng tụ lại hồn lực. Dĩ nhiên vì không bị hoài nghi, hắn thả chậm không ít ngưng tụ hồn lực tốc độ. Quả nhiên, Xịp ở trong ngực lấy ra một khỏa nho nhỏ bán trong suốt thủy tinh dáng dấp đồ vào tới. Đó chính là hồn tinh thạch. Xuyên ở trong lòng cả kinh nói, cái này là hắn lần đầu tiên nhìn thấy vật thật. Hồn tinh thạch dáng dấp rất giống hắn nguyên lai thế giới thủy tinh, ở có ánh sáng tuyến chiếu vào phía trên thời điểm, hắn sẽ đem ánh mặt trời tản ra thành càng lộng lẫy hào quang. Dĩ nhiên hồn tinh thạch giá trị cũng không ở chỗ thưởng thức. Ở trên cái thế giới này, hồn tinh thạch là so với hoàng kim bảo thạch còn muốn có tác dụng ngoại tệ mạnh, vô luận là chiến sĩ hay lại là ma pháp sư cũng có thể cần dùng đến hắn. Nhất là giống Xịp hiện tại cầm trong tay đi qua đặc thù gia công sau hồn tinh thạch, có chức năng chính là dò xét một cái nhân hồn lực cấp bậc. Ở Xuyên tận lực 10 phần chậm rãi ở trong lòng bàn tay ngưng tụ hồn lực sau, cùng với hắn thoáng dùng sức, một đạo màu đỏ nhưng 10 phần ảm đạm vi mang ở Xuyên trong tay xuất hiện. Lúc này hắn trong tay phụ thân hồn tinh thạch cũng đi theo hiện ra một tia sáng, bất quá hồn tinh thạch trên sáng bóng là màu trắng. A, vẫn chỉ có cấp 1 a. Thông qua trong tay hồn tinh thạch, Xịp trong đầu rất thần kỳ nhiều ra Xuyên hồn lực cấp bậc tin tức, bất quá hắn trên mặt tăng thêm là mấy phần tiếc nuối vẻ mặt, đối với Xuyên tốc độ phát triển, hắn là phi thường lo lắng. Phụ thân đại nhân, ta tin tưởng gần nhất ta sẽ trưởng thành đến tinh thần lực cấp 2, những ngày qua ta cảm giác bản thân tinh thần lực muốn so với lúc trước tinh thuần nhiều. Xuyên nhìn thấy lão nịu mằn trên mặt bộc lộ ra ngoài loại kia tiếc nuối nét mặt cũng cảm giác bản thân trong lòng đặc biệt khó chịu. Từ nhỏ thời điểm bị lão sư phê bình thành tích không tốt, hắn đều sẽ liên tiếp chừng mấy cái tuần lễ học tập đến đêm khuya, nhất định muốn ở lần sau cuộc thi lấy được tốt thành tích. Hắn là một cái không chịu thua người, dĩ nhiên Xuyên cũng vậy, sẽ cũng biết hắn tiểu nhi tử mỗi một lần cũng sẽ ở ngoài miệng xính chút ít có thể, cho nên hắn vẫn là hơi lắc đầu một cái, ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ thất vọng cũng bị Xuyên nhìn thấy. Lê tởm, lại bị bản thân phụ thân xem thường. Xuyên ở trong lòng nghẹn một cổ hàn khí, dĩ nhiên hắn lại không thể lập tức biểu thị bản thân cơ hồ có thể thuấn phát sơ cấp pháp thuật, không bị hoài nghi thân phận là hiện tại Xuyên trọng yếu nhất quy tắc. Xuyên a, ai? Xuyên trong lòng tựa hồ là ở xoắn xuýt cái gì, tay phải cũng là lặp đi lặp lại cầm nắm trong tay hồn tinh thạch. Xuyên cũng không biết rõ phụ thân lúc này còn muốn làm cái gì, chỉ là thấy phụ thân thật giống như là muốn làm ra cái gì gian khổ quyết định như thế, nhiều lần đều là muốn nói lại thôi biểu tình. Sẽ không cần hiện tại liền đem ta đuổi ra khỏi nhà đi. Xuyên đột nhiên ở trong đầu ông một tiếng vang ra những lời này tới, nếu quả thật là như vậy, Xuyên cảm giác bản thân sợ rằng phải trình diễn một bộ dị giới ăn mày kiến thức ghi chép. Bất quá ở Xuyên còn có chút không phản ứng kịp thời điểm, chỉ thấy một cái trong suốt vật thể theo Xịp trong tay phải bắn tới đây, Xuyên theo bản năng mở ra tay trái tiếp lấy hắn. Ôi chao! Xuyên nhìn đến trong tay trái hồn tinh thạch, đại não trong nháy mắt này có chút chập mạch cảm giác. Xuyên không cần đi cố ý lật xem trí nhớ, cái thế giới này già yếu phụ nữ trẻ em đều biết, giá trị ngàn vàng, nói chính là hồn tinh thạch. Chương 5, ma thú. Đánh tới Xuyên cũng không biết bản thân là như thế nào trở về phòng trong, trong tay hắn vẫn là viên kia đã bị hắn nắm phải đã có chút ít nóng lên hồn tinh thạch. Bên hai thì quanh quẩn vừa mới phụ thân nói qua lời nói, ta nhi Xuyên à, ngươi tóc càng ngày càng giống ngươi mâu thân như vậy hồng diễm, mà ngươi lại vừa lúc có hỏa thuộc tính hồn lực, nếu như khả năng mà nói, hy vọng ở ta trước khi đi, có thể nhìn thấy trong tay ngươi toát ra như cùng ngươi cái kia mái tóc màu đỏ như vậy ánh sáng. Xuyên thật chặt đem viên này hồn tinh thạch nắm chặt, cho dù là Lim đã nửa chân đạp đến tiến vào chính thức kỵ sĩ trình độ, nhưng là lão nịu mằn hay là đối với Xuyên có ước mơ. Hắn biết rõ, cái này là lão nữ mằn đối với Xuyên mâu thân quyến luyến, ít nhất ở trong trí nhớ, mâu thân rất đẹp, chỉ là tại hắn 6 tuổi thời điểm bệnh qua đời. Mặc dù hắn cũng không phải bản thân chân chính phụ thân, nhưng là Xuyên biết rõ, tình cảnh này dưới, coi như là một cái diễn viên cũng nên lưu lại nước mắt. Xuyên ở trong phòng buồn bực đến ngày thứ 10 sáng sớm thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác đến bản thân tinh thần lực đã phi thường sung mãn, từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể thả ra 3 cái hỏa cầu thuật, hiện tại đã có thể làm được phóng ra cái thứ 4. Trong tay hồn tinh thạch phát ra một vòng nhu hòa vầng sáng, rất thần kỳ. Xuyên trong đầu lập tức hiện ra bản thân tinh thần lực cấp bậc cấp 1. Mà ở trong Xuyên cơ thể, hắn cũng cảm giác đến trong thân thể hồn lực muốn so với Di Vãng thoáng dư thừa một ít, mặc dù vẫn không có thể đạt tới cấp 2, nhưng là tương đương với hắn lượng MP hạn mức tối đa hồn lực quả thật có nhất định trình độ đề cao. Xuyên cảm thấy bản thân tinh thần lực cấp bậc đã đến cấp 1 đỉnh giá trị, hiện tại hẳn là còn kém một cái thăng cấp cơ hội. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới mấy ngày trước đây Lim rời khỏi Lai Tinh Pháo Đài đi đến Hoang Quốc Thành, bảo là muốn ở trên thực tế đột phá đến thể chất lực cấp 3, để trở thành chân chính kỵ sĩ. Ta cũng muốn đi ra ngoài một chút lịch luyện bản thân sao? suy ở trong lòng đối với bản thân phát ra nghi vấn, từ đi tới cái này thế giới sau đó, hắn còn chưa bao giờ đạp ra qua Nam Tước phủ đệ đâu. Nhưng là ở trong trí nhớ, suy phát hiện hắn nhiều năm như vậy cũng cơ hồ không có đi qua cái gì địa phương, duy nhất hơi chút quen thuộc địa phương chính là Lai Tinh pháo đài cùng Hoàng Quốc Thành. Đang lúc Xuyên vì đi ra ngoài một chút mà có chút buồn rầu thời điểm, cửa phòng thùng thùng băng lên. Xuyên thiếu gia, lão gia gọi ngài đi một chuyến thư phòng nhà. Ai ẩn nạ thanh thúy thanh thanh âm ở ngoài cửa phòng băng lên, bất quá nàng lần này cũng không có muốn vào ý đồ nghĩ, Xuyên đẩy cửa phòng ra sau chỉ là vừa nhìn tốt thấy nàng biến mất ở góc rẽ nhỏ nhắn bóng người. Ôi chao, cái kia tiểu nha đầu gần nhất là sao? Tựa hồ chừng mấy ngày cũng không vào đến ta căn phòng đâu. Xuyên gãi gãi đầu thấp giọng lẩm bẩm, cảm thấy ẩn nạ tốt cùng bản thân lời nói thật giống như thiếu rất nhiều, thôi, chứ không còn nàng, chính sự trọng yếu. Cái này là Xuyên lần thứ nhì đi tới Lim thư phòng, lúc này thư phòng bên trong còn đứng đến xịp hai tên hộ vệ, Xuyên đã gặp trong đó một trong điều, một cái khác đồng dạng có hoa dâm tròm dâu là giác. Hai người số tuổi đều cùng xịp không chênh lệch nhiều, bất quá xịp nhìn có vẻ muốn lộ ra giản mua rất nhiều, trên mặt nếp nhăn xen kẽ, tóc cũng là lấy màu trắng làm chủ. "Phụ thân, ngài tìm ta?" Xuyên hướng phụ thân xịp vấn an đồng thời, ánh mắt cũng nhìn hướng cùng hắn phụ thân đồng đối hai cái hộ vệ, bởi vì hắn là thiếu gia thân phận, cho nên hai người hướng Xuyên gật đầu hơn nữa còn lấy một cái biểu thị tính ý ánh mắt. "Ừ, vừa vặn có cái chuyện có thể rèn luyện ngươi dưới." Xịp nhìn thấy hắn nhi tử sau đó phát hiện Xuyển trên cổ tay băng vải đã tháo ra, liền hỏi, Xuyển, ngươi tay thương như thế nào đây? Cảm ơn phụ thân quan tâm, hiện tại đã không có đáng ngại. Xuyển nói đến thời điểm còn hoạt động mấy cái tay phải, biểu thị quả thật không có việc gì. Là chuyện gì có thể rèn luyện ta? Cái này là Xuyển tương đối hiếu kỳ địa phương, dị vãng lúc có sự hậu tổng là Lim ra mặt, đoán chừng là hắn lúc này không ở nhà, cho nên bản thân có cái này cơ hội, mà hắn cũng đang yêu cầu một cái lịch luyện, lại không nghĩ rằng đến mức như thế đúng dịp. Ừ, chuyện này nói lên cũng có chút nguy hiểm, nhưng là vì có thể làm cho ngươi mau sớm để cao hồn lực cấp bậc, cho nên ngươi cũng muốn thật tốt nắm chặt cái này một lần săn bắn ma thú thực tế cơ hội. Nghe được phụ thân lời nói sau đó, Xuyên phi thường kinh ngạc. Đối với ma thú, Xuyên trong đầu lập tức hiện ra có quan hệ với bọn họ trí nhớ. Ma thú cùng dã thú bình thường so sánh, bọn họ giống nhân loại như thế cũng có thể sử dụng hồn lực, hơn nữa ma thú hồn lực cấp bậc cùng nhân loại là nhất trí, đỉnh cao cấp bậc ma thú thậm chí có thể so sánh với nhân loại trong trí cường giả, hơn nữa còn sẽ sinh ra linh trí. Lai Tinh pháo đài nơi này tại sao có thể có ma thú đâu? Cái này là suy lớn nhất nghi vấn. Sáng nay truyền tới tin tức khẩn cấp, có hai con cấp thấp ma thú xuất hiện ở Lai Tinh trong hầm mỏ, ở thương mấy người sau đó, hiện tại khu mỏ cũng đã niêm phong, hai con ma thú cũng vẫn còn ở bên trong. Cho nên vi phụ chuẩn bị phái biểu cùng giác, còn có ngươi cùng nhau đi tiêu diệt cái kia hai con cấp thấp ma thú. Khúc cục, xịt tình trạng cơ thể quả thật là đã đến phi thường kém mức độ, nói mấy câu sau đó liền khục đứng lên. Lúc này suy nhanh nhẹn chuyển qua phụ thân bên người vì đó vỗ nhẹ mấy cái sống lưng tốt giảm bớt xịt ho khan. Cái này một lần thật là cái không sai cơ hội, Xuyên A, nhớ kỹ phụ thân nói với ngươi. Khục, ở Lim nhìn đến Xuyên hiền hòa ánh mắt trong, Xuyên hung hán gật đầu một cái, yên tâm đi phụ thân, hai con cấp thấp ma thú mà thôi. Đồng thời trên mặt hiện ra một bộ cương nghị cùng tự tin mặt mũi khiến Lim nhìn thấy sau cảm giác đến có chút an tâm, cũng đình chỉ ho khan. Tốt. Lai Tinh khu mỏ quặng đối với Lai Tinh pháo đài mà nói vô cùng trọng yếu, cho nên mau sớm diệt trừ ma thú để cho khu mỏ quặng có thể bình thường làm việc. Nhất định phải nhanh. Xuyên phát hiện phụ thân tựa hồ đối với Lai Tinh khu mỏ quặng xuất hiện ma thú có chút nóng nảy, nhất là phía sau chữ mau hiển nhiên là đang đối với Biểu cùng ra nói. Yên tâm đi lão gia, như vậy việc này không nên chậm trễ, thiếu gia, chúng ta cái này liền xuất phát đi. Biểu đã sớm chuẩn bị xong lần này săn bắn ma thú hành trang. Như vậy phụ thân, ta cái này liền xuất phát. Bãi biệt phụ thân sau đó, Xuyên phát hiện bản thân cũng không có đồ gì yêu cầu chuẩn bị, ngược lại là ẩn nạ tại hắn trước khi ra cửa vì hắn chuẩn bị túi nước và mấy khối điểm tâm. Thiếu gia, ra ngoài nhất định phải cẩn thận a. Ai ẩn nạ vừa đem bọc lưng ở sau lưng Xuyên một bên mang theo lo âu nói ra. Yên tâm đi, ai ẩn nạ, thiếu gia ta cái nào một lần ra ngoài không đều là thật tốt mà. Cứ việc Xuyên biểu hiện phi thường có tự tin, nhưng là ở ẩn nạ cái kia một đôi hoàn toàn không coi trọng hắn ánh mắt trong, Xuyên cũng chỉ đánh phát ra hắc hắc hai tiếng lung túng cười. Cũng vậy, lần trước Xuyên đi Hoang Cốt Thành liền nói bản thân nhất định sẽ ở mọi người trước mặt bày ra bản thân đã hoàn toàn nắm giữ hỏa cầu thuật, kết quả trở lại là hôn mê hai ngày còn gãy cổ tay. Tóm lại, cái này là Xuyên đi tới cái này thế giới sau, lần đầu tiên đạp ra phủ đệ cửa lớn. Ô, tốt chói mắt. Làm nắng sớm bung vãi ở mới vừa đi ra phủ đệ Xuyên trên mặt thời điểm, Xuyên đột nhiên cảm thấy mắt trái chuyển tới một hồi mãnh liệt đau đớn cảm giác. Chương 6, sừng nhọn ma lang Xuyên thiếu ra. Ngài không sao chứ, cái này có thể chỉ là sáng sớm ánh mặt trời a. Giáp thanh âm ở Xuyên vang lên bên hai, Xuyên nghe được, hắn đây là có điểm ám chế giễu bản thân thiếu ra thân thể và gân cốt thật là kém cỏi. Xuyên là mắt trái đau đớn, nhưng là hắn dùng tay ngăn che toàn bộ trán, nếu để cho bọn họ biết rõ bản thân mắt trái cũng có thị lực mà nói, đó thật đúng là sẽ đưa tới náo động lớn. Không có việc gì, hẳn là thật lâu không có ra khỏi phòng tử. Xuyên thử nghiệm đưa tay rời đi, phát hiện mắt trái tầm mắt cũng không có bị ảnh hưởng, cái này làm cho Xuyên sợ bóng sợ gió một cái, nếu như cái thế giới này mắt bạc ra hư cái gì, hắn liền sửa địa phương cũng không tìm tới. Hắn cũng không rõ ràng mắt bạc vì sao lại sinh ra mãnh liệt như vậy đau đớn, cái này ở trước tiên là chưa bao giờ có, Xuyên cũng không muốn lại trở thành độc nhãn long. Vì mau sớm đến Lai Tinh khu mỏ quặng, Bưu đạt được Nam Tước cho phép sử dụng trong phụ xe ngựa, dựa theo Bưu thuyết pháp, theo Lai Tinh pháo đài đến khu mỏ quặng ngồi xe ngựa có cái gần nửa ngày thời gian liền đủ. Đáng tiếc ở do hai con ngựa chiến lôi kéo đông đưa trong xe ngựa, Xuyên đang tiến hành một trận rèn luyện. nôn, lại là một hồi mê muội cùng nôn mẹ cảm giác đột kích trên đại não, Xuyên phát hiện hắn lại say xe. Xuyên không ngừng an ủi bản thân, liền làm cái này là theo thân thể bắt đầu thí luyện tốt. Thật vất vả dày vò tới chỗ, liền ngay cả bận từ trên xe ngựa nhảy xuống, ngồi xổm bên cạnh miệng to nôn mửa đứng lên. Xuyên thiếu ra hay lại là một chút cũng không thay đổi a. Nhìn đến đầy đất dơ bẩn, Bưu thở dài nói, giáp ngược lại có chút xem thường, đối với hắn mà nói, chỉ cần Xuyên không muốn gây trở ngại đến bọn họ săn bắn ma thú là được. Là giáp cùng Bưu nhị vị tôn giá đến chơi a, ai, các ngươi có thể tính tới. Ở khu mỏ căn cửa, nơi này người phụ trách cũng là một người trung niên nam tử, nhìn thấy bọn họ hai người trên mặt lộ ra hết sức cao hứng biểu tình. "Ô, còn có Xuyên thiếu gia, ngài thật là ít ra. Thiếu gia thật là khách quý a, ngài vẫn là lần đầu tiên tới nơi này đâu." Xuyên nhìn ra được, người đàn ông trung niên này rất biết cách nói chuyện, đồng thời cũng rất tài giỏi, nếu không phụ thân cũng sẽ không đem khu mỏ quảng công tác giao cho hắn phụ trách. Lúc này Xuyên trên mặt cũng lộ ra mỉm cười nói, nhìn thấy gì nở thúc thúc ngươi bình an vô sự, ta cùng phụ thân đều biểu thị vô cùng cao hứng. "Ha ha, đa tạ thiếu gia cùng lão gia á." Dĩ nở cũng là vô cùng lão luyện, vài ba lời sau đó liền chạy thẳng tới lần này có quan hệ với ma thú chủ đề. Là hai con sừng nhọn ma lang, ở sáng nay vừa mới khởi công thời điểm liền phát hiện bọn họ đã ở trong khu vực khai thác mỏ, vì phòng ngừa bọn họ tiến vào hầm mỏ chỗ sâu nhất, đã đóng kín hầm mỏ đạo thứ hai miệng cống, bọn họ hiện tại liền bị vây ở cửa lớn sau. Sừng nhọn ma lang, Suy nhớ kỹ ở trong sách thấy qua, như vậy hoạt động ở hái đờ đồng bằng núi rừng trong, cứ ít ở có dấu người địa phương xuất hiện. Như vậy vấn đề tới, ma lang vì sao lại tới nơi này? Suy ở trong lòng nghi hoặc. Bất quá một cái tráng kiện cổ họng âm thanh đánh gãy Xuyên trầm tư, giao cho ta hai tốt, đối phó hai cái chỉ là sừng nhọn ma lang mà thôi. Giáp cùng Diệu cũng có cấp 11 thể chất lực, mà sừng nhọn ma lang hồn lực cấp bậc như vậy không cao hơn cấp 3, cho nên đối với hai người bọn họ mà nói, phải giải quyết ma lang là một kiện rất đơn giản sự tình. Nhưng là đối với không có hồn lực người tầm thường mà nói, ma lang vẫn rất có uy hiếp tồn tại, bọn họ móng nhọn có thể dễ dàng xé rách không có hồn lực bảo hộ ra thịt. Nhưng là phụ thân thoạt nhìn có chút lo lắng cảm giác. Suy đột nhiên cảm thấy sự tình không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, nhất là Diệp cố ý nhấn mạnh phải giải quyết nhanh một chút huyết. Bất quá bây giờ cái này tình huống hắn đây chỉ có cấp một hồn lực gà mờ ma pháp sư, là cái gì cũng không làm được, ít nhất ở giáp cùng Diệu xem ra là như vậy. Diệu theo hành trang bên trong lấy ra một đống giống như là bằng sắt linh kiện, ở Suy ánh mắt tò mò trong, Diệu rất nhanh đem những thứ này linh kiện lắp ráp thành một cái nỏ. Lại là ruột bù. Suy ở trong lòng phát ra thét một tiếng kinh hãi, hắn trong trí nhớ có loại này cường lực vũ khí. Một cái hoàn hảo rất bộ giá cả thậm chí muốn so với một bộ thép chế khôi giáp còn đắt tiền hơn, nhất là xuất từ người lùn đại sư tay cung nỏ, giá cả càng sẽ bay lên một phen. Mà hiển nhiên Diệu đã lắp ráp tốt cái này rồi bù, chế tác liền so sánh bình thường, chuyện này sẽ ảnh hưởng rất bộ độ chính xác. Mèo. Dây nỏ chấn động, Diệu hướng một nơi đất trống bắn ra một phát tên nỏ xếp đặt nơi muốn cùng Diệu làm trông đợi vị trí trên lệch cũng không nhiều, nên tính là một cái tốt nỏ. Diệu xoa một chút nỏ thân, đối với cái này dạng cao giá trị vũ khí, hắn cũng là dùng 10 phần cẩn thận, đồng thời trong miệng cũng ở lẩm bẩm lồ bồ. Ha. Nam tước đại nhân cái này một lần đồng ý đem như vậy trang bị lấy ra, xem ra hắn đối với sừng nhọn ma lang có chút đánh giá cao. Bên cạnh giáp chính là tháo xuống bản thân ba lô, tay trái tấm thuốc tròn, tay phải trường kiếm, một bộ tiêu chuẩn chiến sĩ trang bị. Xuyên thiếu ra, chờ một lúc ngươi liền cách xa một chút nhìn đến liền tốt, hai con ma lang chẳng qua chỉ là trong nháy mắt công phu có thể giải quyết. Giáp ý bảo Xuyên hỏi sau một ít, hắn chính là hoạt động mấy cái nắm đến tấm thuẫn cùng vũ khí hai tay, hơn nữa dùng trường kiếm gõ ở trên khiên phát ra loảng xoảng âm thanh, một bộ trong lòng có dự tính dáng vẻ. Zino, một hồi ta đếm tới ba thời điểm, ngươi liền đem hầm mỏ cửa mở ra. Giáp rất có khí thế nói với Zino, tiếp lấy vừa quay đầu hỏi hướng Diệu, Diệu, chuẩn bị xong chưa? Không thành vấn đề, chỉ cần ma lang xuất hiện, ta bảo đảm cái thanh này rốt bù có thể dễ dàng xuyên qua thân thể hắn. Diệu cũng đã đem rốt bù công kích trô rơi nắm giữ hoàn tất, hắn đối với cung nỏ xa như vậy chỉnh vũ khí cũng là nắm giữ được có thể ở mười mấy bước khoảng cách bên trong bách phát bách chúng. Giáp ở phía trước, Diệu ở sau lưng hắn chừng mười bước khoảng cách, hai người bảo trì như vậy trận hình hướng hầm mỏ cửa lớn đi tới, bọn họ cũng là có mười mấy năm hợp tác bạn nối cố. Xuyên ngươi muốn cách xa một chút ta. Giáp đi tới hầm mỏ trước cổng chính thời điểm vẫn không quên nhắc nhở Xuyên, bất quá Xuyên là căn cứ muốn lịch luyện bản thân mục đích, cùng ở sau lưng Diệu mười mấy bước vị trí, lực chú ý cũng là độ cao tập trung, hắn tùy thời có thể phát xạ ra một khỏa hỏa cầu thuật. Thật vất vả có như vậy một lần cơ hội quý báu, nếu như giả quái cũng để cho hai người cướp, ta nhưng là không còn kinh nghiệm thăng cấp. Xuyên không có đem giáp cảnh cáo để ở trong lòng, trong bàn tay dâng lên một chút nhàn nhạt đỏ ửng, tùy thời có thể thả ra một khỏa có thể đối với 20 bước bên trong mục tiêu tạo thành tổn thương hỏa cầu thuật, hắn không thể là cái đó phi thường hèn yếu Xuyên. 1 2 3 cùng với giáp đếm tới 3, Dĩ Nở chợt đem cần điều khiển hướng lên đẩy một cái, to lớn máy móc nổ vang âm thanh vang lên, cái này là Xuyên nhìn thấy một cái bốc khói to lớn máy móc kéo theo phức tạp bánh răng tổ chuyển động đứng lên, đồng thời hầm mỏ cửa sắt lớn ở từng trận kim loại va chạm âm thanh trong bắt đầu chậm rãi hướng lên mở ra. Xuyên chú ý tới đứng ở hầm mỏ trước cổng chính giáp trên người bắt đầu sáng lên một vòng màu vàng huy mang, đó chính là hồn năng huy mang a. Xuyên có chút hâm mộ tự nói một tiếng. Cửa lớn lên tới một nửa thời điểm, ở u ám trong hầm mỏ đột nhiên hiện ra một đôi con mắt màu xanh lục, là sừng nhọn ma lang, giết. Trước cửa giáp hét lớn một tiếng. Tâm Tuấn chọn hướng trước ngăn lại, giơ trường kiếm liền hướng cái kia đối với con mắt màu xanh lục phương hướng đã đâm đi. Chương 7, trận chiến mở màn, bạc nhãn lực số lượng cái đó bứt lên trước dáng vẻ. Đứng ở phía sau Xuyên lưu ý đến giáp bứt lên trước lúc tư thế công kích, mặc dù chỉ có một người, dĩ nhiên có thể mang loại này đơn giản bứt lên trước công kích làm như thế có khí thế. ở trong trí nhớ, Xuyên nhanh chóng tìm tới cái này nhìn như đơn giản thực tế lại mang theo không tầm thường bước lên trước công kích trận tướng, giác ở trở thành xịp hộ vệ trước, đã từng là tinh huy vương quốc từng có 10 năm kiếp sống quân nhân lao binh, mà cái này bước lên trước động tác, chính là ở quân đội công kích trong phương trận thường dùng đến xung kích tư thái. Giơ la chắn, vọt tới trước, vung kiếm, cái này một bộ động tác nối liền xuống khiến Xuyên nhìn đến có chút say mê. Xuyên sâu trong nội tâm nhưng là muốn trở thành một tên phong cách kỵ sĩ Angao, ở giáp công kích dưới, một tiếng giã thu rên rỉ vang lên, đồng thời một cái bóng đen vượt qua giáp phạm vi công kích, theo hắn bên người xuống tới. Điều, giáp cũng không quay đầu, hắn biết rõ trong hầm mỏ còn có một con khác sừng nhọn ma lang, cái này thoát đi hắn phạm vi công kích ma lang liền giao cho phía sau điều tốt. Điều bên này đã sớm giơ lên ruột bù, cánh tay trái giơ lên trên làm ruột bù giá đỡ, tay phải giữ tại cầm trên tay tùy thời chuẩn bị dẫn ra cò súng. Ma lang theo giáp bên người lướt đi, trên lưng nó có một đạo bị giáp chém ra vết kiếm. Nhưng là vết thương này tựa hồ cũng không ảnh hưởng ma lang tốc độ, hắn hử đến nhanh sói lại trực tiếp chạy về phía Diệu. Mèo. Diệu dẫn ra cò súng, dây nỏ rung lên, tên nỏ mang theo tiếng xé gió hướng ma lang bay đi. Phúc, tên nỏ cũng không có bắn trúng chạy nhanh ma lang, mà là lệch một điểm khoảng cách chui vào ma lang bên người mặt đất trong. Đáng chết. Diệu chửi mắng một tiếng, chi này nỏ độ chính xác hiển nhiên còn kém một ít. Hắn phải nắm chặt thời gian là rút bộ lần nữa tân trang trên một phát tên nỏ, nhưng mà Diệu mới vừa kéo lên dây nỏ, đem mũi tên thẻ vào nỏ trên trong dánh lúc, ma lang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta trời. Sừng nhọn ma lang làm sao có thể nắm giữ nhanh như vậy tốc độ? Bưu trong lòng kinh hãi đồng thời, ma lang đã nhào hướng hắn thân thể, bưu trên người hiện ra một đạo màu lam vi mang, hắn cũng không am hiểu cận chiến, chỉ có thể miễn cưỡng điều động hồn lực dơ lên rốt bổ hướng đã nhào tới không trung ma lang vùng đánh tới. A! Nhưng mà ma lang tốc độ rất lớn vượt qua bưu dự liệu, ma lang hung hãn cắn lấy hắn trên cánh tay phải, hét thảm một tiếng đồng thời, hắn tay phải bởi vì bị đau bưng lòng một chút, rốt bổ về phía sau bay đi, vừa bật rơi vào xuỳnh dưới chân. Đứng ở hầm mộ trước cửa giáp nghe được bưu tiếng kêu thảm thiết liền đội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện ma lang đã cắn bưu cánh tay. Diệu, giác lập tức xoay người lại, chuẩn bị chạy về phía Diệu thời điểm lại cảm thấy chân trái trên bắp chân chuyển tới đau đớn một hồi, hắn giật mình quay đầu vừa nhìn, phát hiện một con khác ma lang dĩ nhiên ở vô thanh vô tức trong lúc đó cắn hắn bắp chân. Giác lộ ra một tên lão binh chấn định, hắn cũng không hốt hoảng, giơ tay trái lên trên tấm thuẫn liền hướng sừng nhọn ma lang trên đầu viên kia nho nhỏ độc giác trên hung hãn đập tới, hắn biết rõ nơi đó là ma lang nhất bị đau địa phương. Ô, quả nhiên, cái này một tấm thuẫn đập xuống, ma lang phát ra một tiếng kêu gào, liền vội vàng nhả ra xoay người hóa thành một vệt bóng đen nhanh chóng biến mất ở hầm mộ chỗ sâu. Phốc thông một tiếng, giáp cũng ngồi liệt ở trên đất. Ma lang nhanh sói trên mang theo độc tính, mặc dù không đủ để khiến nắm giữ cấp 11 thể chất lực giáp chí mạng, nhưng là giáp trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhúc nhích là khẳng định. Ma đổi thành một bên một con ma lang đang ở cắn xé bịu cánh tay, bịu đau mặt đầy đổ mồ hôi, cũng chỉ có thể liều mạng trên cánh tay tụ tập hồn lực phòng ngừa toàn bộ cánh tay bị ma lang cắn đứt. Bịu tay trái đi bóp ma lang cổ họng, nhưng là hắn thật sự đau đớn lợi hại, khí lực cũng so với lúc thường thiếu hơn nữa, cho nên cũng không có bất kỳ hiệu quả. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy máu tươi tình cảnh khiến Xuyên cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Trái tim ầm ầm nhảy lên tốc độ giống như là vượt qua lúc thường gấp đôi, tay chân cũng bắt đầu lạnh cả người. Hắn ở trong lòng không ngừng khích lệ bản thân, không phải sợ, không nên hốt hoảng, ngươi cũng không phải cái đó vô năng xuỳnh, nhanh, đem dưới chân rợt bù nhặt lên. Đúng, còn có rợt bù. Xuỳnh run rẩy cánh tay dường như dùng thật lớn khí lực mới túi người đem trên mặt đất rợt bù nhặt lên. Hắn hiện tại đã bị tình huống như vậy cho cả kinh đầu trống rỗng, thậm chí là liền trước đây chuẩn bị xong phóng ra hỏa cầu thuận kế hoạch đều đã triệt để quên mất, trong mắt tất cả đều là bưu cái kia đang ở bốc lên máu tươi cánh tay. Chấn định, chấn định, chấn định, Xuỳnh a. Ngươi nhưng là có một cái diễn viên tự thân tố dưỡng a. Xuyên cố gắng khiến bản thân tay trước tiên không muốn run cầm cập. Rốt bù cầm ở trong tay, trọng lượng vẫn tương đối nặng, loại này nỏ nỏ thân là vật liệu đã làm, sờ lạnh ngắt cảm giác, bất quá bây giờ không phải nghiên cứu những thứ này thời điểm. Cái này đồ chơi phải cùng súng không kém bao nhiêu đâu, Xuyên học đến điệu trước đây dáng vẻ, dùng cánh tay trái nâng rốt bù, tay phải cầm nỏ nắm tay, bước kế tiếp chính là ngắm chúng. Ta xin hắn đầu gối. Cái này thấy thế nào? Xuyên phát hiện bản thân hoàn toàn sẽ không biết như thế nào sử dụng rốt bù ngắm chúng. Tình huống khẩn cấp, suy nghĩ đến có hay không là hẳn là đến gần một ít trực tiếp dùng nỏ khoảng cách gần bắn chết ma lang, nhưng là hắn vừa thấy bịu cái kia đứa máu cánh tay hắn liền tê cả da đầu, hơn nữa nếu như ma lang đột nhiên nhả ra cắn về phía mình làm thế nào. Suy nhưng là một điểm phòng ngự năng lực đều không có, chỉ cần bị ma lang cắn tới chỗ nào, nơi nào liền sẽ lập tức tách ra. Làm sao bây giờ? Suy vừa mới sầu bi trong ngáy mắt, hắn mắt trái lại một lần nữa chuyển tới một hồi đau đớn. Ô! Đau đớn khiến cho Suy theo bản năng dùng tay trái đi xoa xoa con mắt, sau khi đau đớn yếu bớt hắn nắm tay hạ xuống sau, lại đi xem rốt bộ thời điểm. Hắn cho rằng bản thân đôi mắt hoa. Dĩ nhiên tại hắn trong tầm mắt nhiều ra một cái đầu ngắm, không sai, Xuyên sẽ không nhận sai, trong tầm mắt trên tuyệt đối là một cái chơi ngôi thứ nhất xạ kích trò chơi lúc loại kia thường thấy chữ thập đầu ngắm, hay lại là màu xanh lục. Xuyên đang suy nghĩ chẳng lẽ là mắt bạc hỏng. Hắn đem mắt trái đóng lại, đầu ngắm biến mất, mắt trái mở ra, đầu ngắm lại xuất hiện. Xuyên đong đưa một cái rốt bù, phát hiện đầu ngắm cũng đi theo nhỏ nhọn phương hướng động, hắn đem rốt bù hạ xuống, đầu ngắm biến mất, hắn đem rốt bù bưng lên hướng ma lang, đầu ngắm xuất hiện lần nữa. Xuyên hắn đầu gối. Chẳng lẽ mắt bạc kèm theo ngắm trúng chức năng? Điêu lại phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, khẩn cấp thời khắc không cho phép Xuyên suy nghĩ nhiều, đem trong tầm mắt đầu ngắm xác nhận không có lầm ngắm chuẩn sừng nhọn ma lang đầu sau đó, ngón trỏ phải trợn câu lên tay cầm trên cò súng. Mèo. Tên nỏ mang theo Xuyên cầu nguyện, cái này đầu ngắm nhất định muốn tốt dùng à, có thể tuyệt đối đừng bắn lệnh, nếu không Bưu thúc thúc cánh tay lại bị chúng một tên nọ coi như thảm á. Hướng Ma Lang vị trí xé gió bay đi. Phúc, Ma Lang đầu một bên tràn ra một đạo vòi máu, nửa đoạn tên nọ đã thật sâu bắn vào hắn đầu lâu ở giữa. Như là mang theo không cam lòng, Ma Lang nguyên bản bốc lên màu xanh lục mơ hồ cặp mắt dần dần mất đi sáng bóng. Ô ô. Bưu thống khổ đem Ma Lang thi thể đẩy ra, hắn cánh tay phải đã là máu thịt bé bét, muốn không phải thân là cấp 11 thể chất lực người, đổi thành người bình thường lúc này cánh tay cùng thân thể đã sớm tách ra. Bưu thúc thúc, ngươi không sao chứ? Xuyên sách theo nọ chạy đến Bưu trước người. Còn không chết được. Mặc dù khí hư, nhưng là Bưu vẫn có thể dùng một cái tay theo bạ lỗ bên trong lấy ra thuốc cầm máu cho bản thân đổ lên. Ngồi ở hầm mỏ cửa rắc mắt thấy Xuyên một mũi tên này, mặc dù hắn rất kinh ngạc Xuyên tiến pháp, nhưng là lúc này hắn cùng với Bưu đều đã mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể hiện ra mệt mỏi cảm giác đối với Xuyên hô, Xuyên thiếu gia, còn có một con ma lang chạy vào hầm mỏ chỗ sâu. Đột bù có đầu ngắm, Xuyên cảm giác bản thân lòng hư vinh có chút thoáng bành trướng, lập tức lớn tiếng trả lời, không sao, bản thiếu gia cái này liền đi đem còn dư lại dưới ma lang giải quyết hết. Chương 8, kinh hiện thần bí thạch ngẩng đầu nhìn cái này tên tóc đỏ thiếu niên đem Đột bù gánh tại trên vai bóng người, ở thêm vào tới gần buổi trưa long lanh ánh mặt trời vừa vặn từ thiếu niên trên đầu chút xuống, thiếu niên thân hình lại có chút giống là cái chức nghiệp hơn nữa lao luyện chiến sĩ. Đều có một loại ngẩn ngơ cảm giác, cái này là cái đó gà mở ma pháp sư, Xuyên thiếu gia. Như vậy bản thiếu gia cái này liền đi tiêu diệt cuối cùng ma lang. Nhị vị thúc thúc các ngươi liền ở nơi này bên trong nghỉ ngơi một chút tốt. Xuyên phát hiện giờ khắc này bản thân nói tới nói lui đều là mười phần phấn khích, mắt bạc mang đến đầu ngắm không nghi ngờ gì khiến Xuyên đối với bản thân ở mới thế giới tương lai bắt đầu tràn đầy có thể càng tốt sống tiếp tự tin. Sờ một cái nọ trên người mang đến lạnh ngắt cảm giác, Xuyên hướng hầm mỏ đi tới, trong lòng có chút kích động nghĩ đến, cái này một lần, lao nịu mặn tất nhiên sẽ đối với ta nhìn với con mắt khác. Xuyên cũng không muốn gặp lại Xịp dùng loại kia cơ hồ là buông tha ánh mắt nhìn đến bản thân. Ở một cái khác thế giới bên trong Xuyên chính là một cái phi thường cố chấp người, giống như hắn vì tìm tới bản thân yêu thích diễn viên công tác có thể từng trải 87 lần xin việc thất bại như thế. Nhưng cuối cùng không phải thành công sao? Ít nhất Xuyên ở nhanh nhẹn nằm xuống làm một cái thi thể thời điểm, hắn trong lòng là đắc ý Xuyên thiếu gia. Uy, thiếu gia. Điệu kêu hai tiếng sau đó, Xuyên mới từ khí phách phân chân phong khoáng tình cảm trong phục hồi tinh thần lại, xoay người nghi ngờ nói, làm sao Bưu thúc thúc, các ngươi là không cần lo lắng ta. Nói xong dùng tay trái vô vô gánh tại trên vai phải rợn bù. Bưu từ bên hông cởi xuống một cái hình trụ vật thể, hướng về phía Xuyên nói ra, thiếu gia, ngươi không có cầm tên nỏ. A, nguyên lai là như vậy, cắt, ha ha. Xuyên một mặt lúng túng đi tới nhận lấy trang bị tên nỏ bao được tên. Thiếu gia, ngươi phải cẩn thận nha. Giác lôi kéo một cái thương chân miễn cưỡng ngồi dậy, bất quá trong lòng ngược lại là có vài phần hoài nghi thiếu gia rốt cuộc có được hay không, đừng có lại đem thiếu gia bị thương nhưng là không còn phương thức hướng nịu mặn nam tức bằng dao, nhưng là lao ra lại đặc biệt coi trọng lần này tiêu diệt ma lang tốc độ. Yên tâm đi giác thúc thúc, ngươi liền ở nơi này bên trong chờ đến ta tin tức tốt đi. Xuyên trên mặt hay lại là mang tràn ngập tự tin, loại tự tin này mặt mũi ít nhất cũng để cho dắt trong lòng có thể trở nên kiên định một ít. Xuyên thiếu gia mặc dù tại hắn trong ấn tượng là cái gà mở pháp sư, nhưng là đầu cũng không phải chạy hướng loại kia đồ đần phương hướng phát triển. Nhìn thấy Xuyên bóng người từ từ biến mất ở trong hầm mỏ, dắt cũng chỉ có thể tin tưởng thiếu gia đột nhiên hiện lộ ra siêu cao tiến thuật. Trong hầm mỏ không như trong tưởng tượng như vậy đen mà. Xuyên bưng Rusbo dọc theo hầm mỏ lối đi hướng chỗ sâu di động, đường hầm trung thượng mặt cách mỗi mười mấy bước khoảng cách đều sẽ có một chiếc phát ra nhu hòa huy quang đèn mỏ. Mặc dù ánh sáng không kịp bên ngoài như vậy sáng ngời, nhưng là cũng có thể bảo đảm Xuyên có thể nhìn rõ ràng hầm mỏ lối đi trong tất cả cảnh vật. Xuyên biết rõ những thứ này đèn kỳ thực rất tương tự ban đầu thế giới đèn điện, chỉ bất quá bọn họ tiêu hao là lấy hồn tinh thạch làm trụ cột máy móc làm sinh ra nguồn năng lượng, từ nơi này mới có thể nhìn ra hồn tinh thạch ở trong cái thế giới này địa vị trọng yếu. Dọc theo lối đi đi tới một nơi miệng cống lúc trước sau khi, Xuyên nghi ngờ phát hiện bốn phải là hoàn toàn khép kín lưỡng đạo môn trong lúc đó lại có một khối thể tích không hòn đá nhỏ đầu, chính là tảng đá này vừa vặn khiến cho hai miếng miệng cống không cách nào hoàn toàn khép kín. Ở chính giữa lưu lại một đạo có thể để người ta nghiêng người thông qua khe hở. Đây chính là Dĩ Nờ nói tới đạo thứ hai miệng cống đi, lại đang đóng thời điểm ngẫu nhiên bị hòn đá cho ngăn cản, khiến cho ma lang chạy đến hầm mộ chỗ sâu. Nghĩ tới đây, Suy đột nhiên do dự, lại hướng bên trong tiếp tục thâm nhập sâu, hắn không biết rõ trước mặt đường có thể bị nguy hiểm hay không. Suy nuốt xuống một hớp nước miếng, cục xương ở cổ họng nơi phát ra cô. Một tiếng. Tiến vào hay lại là lui? Đương nhiên là tiến vào, nếu không ta đi tới nơi này làm cái gì? Ít nhất phải khiến lão nịu mằn biết rõ ta còn là có tư cách thừa kế gia tộc tức vị. Xuyên vừa nghĩ tới nếu như bản thân lại không dành thời gian, một khi khiến Lim thừa kế gia tộc tức vị bản thân liền muốn bị đuổi ra khỏi nhà quất bách, hắn cũng sẽ không vào lúc này lựa chọn lùi bước. Nhưng người thông qua miệng cống sau đó, Xuyên phát hiện trên mặt đất có thật nhiều hoa mai như vậy vết tích, là sừng nhọn ma lang mỏ ấn. Xuyên đoán được cái này hai con ma lang nhất định là đi qua nơi này, cái này mỏ miệng mặt đất thổ chất so sánh sốt mềm, sở dĩ phải lưu lại lượng lớn mỏ ấn. Xuyên trên mặt đất nhìn kỹ một chút, phát hiện có một hàng dấu chân rõ ràng muốn so với cái khác rõ ràng, trong lòng vui mừng, cái này là còn dư lại dưới cái kia ma lang vừa mới đi qua nơi này. Cái này muốn đuổi theo cái này sắp xếp dấu chân, thử thử. Dùng tay vô vô rợn bù, có dấu chân coi như chỉ thị, Xuyên lá gan ngược lại lớn, như vậy thì có thể nắm giữ ma lang hướng đi, mà không cần lo âu bị ma lang cho đánh lén. Dù sao hắn hiện tại bản lĩnh một khi bị ma lang công kích đến, cơ bản sẽ trực tiếp bùng. Thuận theo ma lang lưu lại dấu chân, Xuyên đầu ổn rợn bù, lần nữa xác nhận tầm mắt trong màu xanh lục đầu ngắm có thể bình thường biểu thị sau đó, hắn từng bước cẩn thận một chút hướng hầm mỏ chỗ sâu hơn đi tới. Bởi vì suy ngoài ngạch cẩn thận, hắn tiến lên tốc độ đặc biệt chậm, thậm chí Xuyên đều đã cảm thấy trên chân có chút mệt nhọc phải đau nhức đứng lên lúc, trên mặt đất ma lang móng ấn vẫn còn tiếp tục hướng trước duyên hơn. Ghê tởm, cái này đáng chết ma lang rốt cuộc phải chạy đến bao sâu địa phương đi. Xuyên bắt đầu chửi mắng lên cái này khiến hắn đi xa như vậy ma lang tới. Xem ta một hồi nhìn thấy ngươi, nhất định cho ngươi tới một phát bể đầu. Tự nói đồng thời còn ở Crossbow trên làm ra một cái kéo cò súng động tác, bất quá chi này nọ trên cũng sẽ không xuất hiện Xuyên thói quen nghe được rắc rắc viên đạn tiếng lên nòng. Lại đến gần còn là trước đây chặng đường gấp đôi khoảng cách, làm Xuyển có chút bắt đầu chịu không nổi muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện hiện lên lục quang ma lang cặp mắt khiến Xuyển cả người đánh giật mình một cái. Xuyển lập tức dùng nỏ ngắm chuẩn ma lang vị trí. Mồ hôi lạnh theo hắn trên nót chảy ra, trong tầm mắt nơi màu xanh lục đầu ngắm bởi vì Xuyển cái kia song khai mới phát run tay cũng đi theo đung đưa, căn bản là không có cách ngắm chúng. Tỉnh táo, hít thở sâu. Hô, đúng, giống như lần đầu tiên dùng súng bắn bia như thế. Sừng nhọn ma lang cũng phát hiện Xuyển, hắn nhếch môi phát ra một tiếng gào thét. Bất quá hắn cái kia độc giác bị rắc dùng tấm thuẫn đập có chút sụp đổ, trên sừng đau nhức cũng để cho ma lang phản ứng hơi chậm một chút chậm, nhưng đây cũng là đối với Xuyển một cái đại lợi tốt, cũng cho Xuyển có thể bình ổn khẩn trương tâm tình thời gian ngắn ngủi. Thời gian không lâu, nhưng cũng không ngắn, ma lang động tác chậm chạp 2 giây, Xuyển hít thở sâu cũng dùng 2 giây. Ma lang bắt đầu cong cả người lên, cường tráng chân sau đã có lượng, Xuyển biết rõ một khi khiến hắn chạy lướt qua đứng lên, bản thân đem sẽ không còn có đường sống. Giống như nắm đến huấn luyện dùng súng lục như vậy, Xuyển cảm giác thời gian hoặc như là trở lại 50 bước vào quân doanh lúc bắn bia huấn luyện. Giơ súng, ngắm chúng, xác kích, loảng xoảng, dây nỏ tiếng chấn động thanh âm ở trong hầm mỏ lộ ra ngoài ngạch thanh thúy. Cơ hồ ở ma lang chân sau phát lực chuẩn bị nhảy lên trong nháy mắt, một con giống như là trống rỗng xuất hiện tên nỏ xuyên vào hắn đầu lâu ở giữa, thân thể hắn bởi vì tên nỏ cường đại xung lực, lại bay về phía sau cách xa hơn 1 mét. Cách cách, Xuyên trong tay rớt bộ rơi xuống đất, mới vừa rồi những thứ kia bị đè nén cảm giác khẩn trương toàn ở lúc này lần nữa thả ra ngoài, Xuyên tay chân đều bắt đầu run rẩy, hắn sinh mệnh, thật là ngay tại ở lần danh sinh tử. Xuyên loạn choạng người hướng ma lang nơi đó đi tới. Hướng về phía thi thể chính là hung hãn một cước, đồng thời trong miệng cũng mắng miệng hắn đầu thiện, xiên hắn đầu gối, cho ngươi hại lao tử sốt sáng như vậy, xem ta đá ngươi, đá ngươi. Ở ma lang thi thể trên phát tiết hai chân sau đó, suy lại cũng chịu không nổi cái này cỗ thân thể mang đến mãnh liệt cảm giác mệt nhọc, phốc thông một tiếng an bị ngã trên mặt đất. Ai ô? Suy cái mông vừa mới chạm đất, cũng cảm giác trong mặt đất có vật gì hung hãn đâm bản thân một chút. Đây là cái gì? Chịu đựng trên mông truyền tới đau đớn, suy theo dưới mông trong lớp đất nhảy ra một tảng đá, phía trên tựa hồ còn mang theo ma lang trên người tao vị. Đem khối này không sai biệt lắm lớn bằng nửa nắm tay tảng đá dơ lên, mượn trong hầm mỏ u ám ánh đèn, Xuyên phát hiện cái này là một khỏa đỏ như máu có chút bán trong suốt tảng đá, hơn nữa hắn nội bộ tựa hồ là có một loại dính hình chất lỏng. Xuyên kinh ngạc nói, đây không phải là hồn tinh thạch. Chương 9, bại lộ nguy cơ, mắt bạc biến hóa hầm mỏ u ám dưới ánh đèn, Xuyên nhìn chằm chằm trong tay kỳ dị tảng đá, hắn nghi hoặc, nhất là trong tảng đá chất lỏng thoạt nhìn giống như là huyết dịch. Đây không phải là hồn tinh thạch, cái này trong hầm mỏ cũng sẽ không sản xuất loại này tảng đá, đây tột cùng là cái gì? Xuyên ôm đầu lật khắp hắn tất cả trí nhớ, cũng không có phát hiện có quan hệ với loại này tảng đá bất kỳ tin tức, ngược lại khiến cho thân thể cảm giác mệt nhọc càng ngày càng mãnh liệt. A, ta đây là làm sao đột nhiên? Thật mệt, thật là mệt. Phúc, Xuyên cảm giác đặc biệt mệt nhọc, cả người trên dưới cũng không có khí lực, vì vậy ngẹo đầu, liền hướng bên cạnh mới ngã xuống, trong tay viên kia màu đỏ tảng đá cũng lăn xuống đến hắn trước mắt trên mặt đất. Ta muốn đi ngủ. Xuyên cảm giác bản thân ý thức càng ngày càng mơ hồ, hắn mí mắt cũng tựa hồ càng ngày càng nặng nề, thẳng đến hắn liền bảo trì mở mắt khí lực cũng không có thời điểm, hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ bất quá, ở Xuyên nhắm mắt lại trong nháy mắt đó, hắn thật giống như cảm giác đến có một bó ánh sáng màu trắng tuyến theo trong mắt trái phát ra, rơi vào viên kia màu đỏ thần bí trên đá. Xuyên thiếu ra, ngài tỉnh. Xuyên mở mắt sau vừa động một cái, bên hai liền chuyển tới ẩn nạ mang theo quan tâm thanh âm. Ai ẩn nạ? Xuyên nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện ai ẩn nạ liền ghé vào hắn đầu giường trước, mặt mũi có chút tiểu thụy, Xuyên biết rõ nhất định là nàng ở chỗ này chăm sóc bản thân vẫn không có thật tốt nghỉ ngơi. Thiếu ra ngài có thể tỉnh tỉnh. Phó bác sĩ nói ngài là vô cùng mệt nhọc nghỉ ngơi một chút liền có thể tỉnh lại, nhưng là ngài đã ngủ mê man dòng dã 2 ngày. Thật sao? Ta trước đây hẳn là ở trong hầm mỏ đi. Xuyên cảm giác bản thân nói chuyện khí lực cũng không quá đủ, thân thể dĩ nhiên sẽ suy yếu đến loại này mức độ. Là Bill cùng dắt hai vị thúc thúc đem ngài theo trong hầm mỏ mang về, các ngươi chẳng lẽ là ở khu mỏ gặp phải nguy hiểm không? Hai người bọn họ dĩ nhiên đều bị thương, thật may thiếu ra ngài không có việc gì. Xuyên nhớ tới lên đường thời điểm xịt cố ý dặn dò lần này hành động phải giữ bí mật, không thể lại đối với bất kỳ người nào nhắc lên lai tình khu mỏ gặp xuất hiện ma thú sự tình. Ừ, khả năng là ta vô cùng mệt nhọc. Xuyên nói như thế. Nhìn thấy ẩn nạ mang trên mặt chân tâm thật ý quan tâm, nhất là thấy nàng đôi mắt một vòng thậm chí mang theo rõ ràng đánh mắt đen, Xuyên không khỏi có chút thương hại đưa tay ra sờ một cái khuôn mặt nàng. Bất quá vừa mới đụng phải cái kia mềm mại da thịt, liền bị ẩn nạ đỏ mặt đem hắn tay lại cho ép trở lại trên giường. Thiếu ra, ngài nhất định nói đi, ta đi hâm chén cháo. Ai ẩn nạ không đợi Xuyên đáp lại, liền đỏ mặt nhỏ trứng đi ra cửa phòng. Xuyên xoa xoa tay, dư vị đến mới vừa rồi mò tới ẩn nạ gương mặt lúc chân mềm cảm giác, lẩm bẩm. Ai ẩn nạ thực là không tồi nữ hài tử a. Bất quá trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Xuyên mang theo nghi ngờ nhìn hướng cửa phòng phương hướng, mới vừa rồi ẩn nạ đẩy cửa ra ngoài thời điểm, cửa vừa mở ra, tựa hồ theo dưới lầu chuyển tới một hồi so sánh tiếng huyên náo thanh âm. Xuyên muốn ngồi dậy, lại phát hiện trên người cảm giác mệt nhọc lại còn ở, hơn nữa khí lực cũng nhỏ đáng thương. À, cái này thân thể dĩ nhiên yếu đến loại này mức độ. Đang dãy rủa đến mấy lần sau đó, suy mới thở hổn hển ngồi dậy, hắn cảm thấy trong nhà thật giống như xảy ra chuyện gì. Lúc thường trong phủ nam tức nhưng là cực ít có người tới thăm. Thiếu gia, cháo hâm tốt. Cũng không lâu lắm, Ai Ân Nạ bưng một chén bốc hơi nóng cháo trở về phòng bên trong. Thiếu gia ngài làm sao ngồi dậy đâu, tới tựa vào mép giường nơi này, ta uy ngài ăn đi. Suy lúc này nhưng thật ra là rất cảm động, trong lòng có chút trôi dạt cảm giác, ăn cơm còn có mỹ nữ đút, đây quả thực thật là quý thiếu sinh hoạt ta. Đương nhiên Suy cũng biết, muốn nghĩ một mực trải qua như vậy sinh hoạt, liền muốn tiếp tục tăng cường bản thân thực lực, ít nhất không thể ở thừa kế tức vị trên bại bởi Lim. Làm một ngụm cháo bị đút tới Suy trong miệng sau, Suy cảm giác thật là ăn quá ngon, ít nhất hắn thật lâu không ăn được loại này nguyên lai thế giới bên trong thường có ẩm thực, không khỏi khen một câu, Ai Ẩn Nạ tay nghề thật tuyệt a. Ai Ẩn Nạ chỉ là nhàn nhạt cười cười, cũng không có lên tiếng. Tiếp lấy một muỗng lại một muỗng giống như là tự cấp trẻ sơ sinh như vậy đút đồ ăn dưới, Suy cuối cùng cũng là cảm giác thân thể khôi phục một ít thể lực, ít nhất có thể đứng lên đi bộ. Đang cảm tạ Ẩn Nạ cẩn thận chiếu cố sau, Suy hỏi, đối với Ai Ẩn Nạ, phía dưới xảy ra chuyện gì, nghe có chút loạn nát đâu. Ai Ẩn Nạ một mặt đem đã không chén cháo thu thập đến trong bàn ăn một mặt trả lời, là giáo hội người tới đây, cụ thể cái gì sự tình ta cũng không rõ ràng. Giáo hội? Giáo hội làm sao sẽ tới nơi này? Suy không khỏi khẩn trương lên, trong lòng có chút thất kinh, không phải là hướng về phía bản thân tới đi. Ai Ẩn Nạ chuẩn bị rời phòng thời điểm đột nhiên cục gạch mang theo nghi ngờ biểu tình hướng Suy hỏi nhỏ, bất quá. Thiếu gia ngài lúc trước lúc nào cũng không nói thích uống cháo nha, lần này lại đem cả chén cháo đều cho uống không có. Nghe được Ẩn Nạ nghi vấn, Suy trong đầu đột nhiên oanh một tiếng vang, giống như là hắn không nghĩ nhất bạo tạc viên kia quả bom hay lại là nổ nở hoa. Lại vừa nghĩ tới Ẩn Nạ giảng đạo sẽ người ở dưới lầu, chẳng lẽ Ẩn Nạ là tới thăm dò ta sao? Suy trên sống lưng đã chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh. Tỉnh táo, tỉnh táo, nếu như là bản thân thân phận bại lộ, Ai Ẩn Nạ cũng không cần như thế quan tâm bản thân. Không sai, muốn tỉnh táo. Suy đầu góc nhanh đổi, lại thêm hắn có một cái diễn viên tự thân tố dưỡng, trong nháy mắt hồi phục hảo tâm thái. À, đó là bởi vì ta ngủ quá lâu, sau khi tỉnh lại quá đói, hơn nữa Ẩn Nạ cháo nóng là càng uống càng muốn uống. Suy bố đầu một cái, mới nhớ tới bản thân hẳn là không thích hút cháo, dị vãng đều là khiến Ai Ẩn Nạ chuẩn bị đồ ngọt điểm tâm. Bất quá hắn cũng thuận thế trang lên dáng vẻ tới, ít nhất hắn cảm thấy bản thân là ở rất tự nhiên biểu tình dưới giải thích vì sao uống nhiều như vậy cháo. Ồ cái kia thiếu gia ta đi xuống trước, ngài lại cẩn thận nghỉ ngơi một chút đi. Ai Ẩn Nạ nhẹ nhàng đáp một tiếng, nàng thật giống như cũng không có đem hút cháo chuyện lại để ở trong lòng, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Hô, Suy nặng nề buông lỏng một hơi, hắn cảm giác mới vừa rồi tình hình thậm chí muốn so với hắn đang đối mặt sừng nhọn ma lang thời điểm còn muốn hung hiểm, mồ hôi lạnh đã thấm ướt hắn sau lưng. Thật là nguy hiểm. Suy nhắc nhở bản thân sau đó nhất định muốn vạn phần cẩn thận, cái này cũng đã là lần thứ nhì, còn tốt Ẩn Nạ chỉ là một cái đơn thuần thiếu nữ, là muốn một cái người có lòng, nhất định sẽ phát hiện Suy chỗ khác thường. Một cái người hành vi khả năng đột nhiên thay đổi, nhưng là thói quen loại vật này thì sẽ không đột nhiên thay đổi. Sau đó không thể uống cháo a. Một điểm này khiến Suỳnh tương đối thống khổ, đi tới nơi này trong đoạn thời gian này, những thứ này tương tự phía Tây ẩm thực hắn cũng không thói quen, nhưng là hôm nay thật vất vả uống cảm giác tương đương mỹ vị cháo lại suýt nữa khiến bản thân bại lộ. Đúng, khối kia thần bí tảng đá đâu? Suy đột nhiên nhớ lại hắn đánh chết sừng nhọn ma lang sau đó, ở trong đất bùn nhảy ra một khối thần bí tảng đá, hắn bây giờ đang ở nơi nào đâu? Không có, nơi này không có, nơi này cũng không có, nơi này còn không có. Hắn ở bản thân trên người lục lọi đến, trừ viên kia xịt cho hắn hồn tinh thạch bên ngoài, ở liền không có khác đồ vật, trên giường không có phát hiện, gian phòng bên trong hắn cũng không có thấy, trên giá sách cũng là không có, thậm chí là xó xỉnh bên trong cái kia Ẩn Nạ vì hắn chuẩn bị trang bị túi nước trong bọc hành lý cũng không có. Đi đâu? Chẳng lẽ là bị phụ thân cho lấy đi? Chẳng lẽ là cuối cùng? Suy thật sâu cảm giác đến cái đó tảng đá tuyệt đối có bí mật, hắn chợt nhớ lại thời điểm cuối cùng hắn tựa hồ nhìn thấy theo mắt trái mắt bạc chỗ đó hướng thần bí thạch thả ra một tia sáng. Liên đội vàng đi tới trước gương, hướng về phía gương quan sát hắn mắt trái, Suy không khỏi cả kinh nói, thật chẳng lẽ là mắt bạc chuyện? Mắt bạc nguyên bản hẳn là có chút trắng sáng màu sắc, nhưng là ở trong gương, Suy phát hiện mắt bạc dĩ nhiên trở nên bạch một ít. Nói cho đúng là càng nghiêng về màu bạc đâu. Chương 10, Casio mắt bạc trong lúc bất chợt biến hóa khiến Suy có chút ngẩn ra. Ở cái này mới tinh thế giới bên trong, mắt bạc tồn tại cho Suy đầy đủ có thể thật tốt sinh tồn được lòng tin, nhưng là bây giờ mắt bạc bề ngoài một ít thay đổi khiến Suy bắt đầu có chút bất an. Đúng, ruột bù. Ruột bù không biết rõ tại sao bị lưu lại Suy căn phòng bên trong, nhưng là hắn nghĩ không nhiều như vậy, vội vàng đem nọ bưng lên. Không có. Màu xanh lục đầu ngắm chưa từng xuất hiện ở Suy tầm mắt trong, Suy có chút sợ. Xảy ra chuyện gì? Đúng, chứa lên tên nỏ. Suy theo bao đựng tên bên trong móc ra tên nỏ nhét vào nỏ trên người trong khe thẻ, hơn nữa phí thật lớn khí lực mới đem dây nỏ kéo đến cò súng phía trên. Mặt lại theo nỏ phía sau nhìn về phía trước. Vui vẻ nói, có. Quen thuộc màu xanh lục đầu ngắm lại xuất hiện ở Suy trong tầm mắt, cái này làm cho hắn kích động kêu lên. Mặc dù Suy cũng không rõ ràng mắt bạc vì sao lại nhiều ra một cái ngắm trúng chức năng, nhưng là cái này chức năng nhưng là hắn nhiều một hạng sinh tồn bảo đảm. Biết rõ mắt bạc chỉ là ở phương diện màu sắc phát sinh một chút xíu biến hóa, Suy theo ăn xong cơm sau liền bắt đầu khẩn trương tâm tình lúc này mới thả lỏng đi xuống, mà đổi thành một cái tin tốt cũng theo nhau mà tới. Cấp 2 tinh thần lực. Lặp đi lặp lại ở trong đầu xác nhận theo trong tay hồn tinh thạch phản hồi đi vào hồn lực cấp bậc tin tức sau, Suy trên mặt nở rộ nụ cười rực rỡ. Dựa theo hắn chi nhớ, theo 12 tuổi thời điểm học tập ma pháp bắt đầu, đến bây giờ đã 4 năm qua đi, nhưng mà tinh thần lực chỉ trưởng thành đến cấp 1, cùng người bình thường so sánh cũng chỉ là có thể thả ra một cái tiểu tiểu hỏa cầu thuật, loại này gà mở trình độ ở trong mắt mọi người cũng chỉ là làm cái vui a xem. Mà Xuyên, trên thực tế chỉ dùng không tới thời gian nửa tháng, liền hoàn thành hắn mấy năm chưa hoàn thành sự nghiệp. Lúc này, Xuyên khoảng cách trở thành chính thức ma pháp sư, còn kém cấp 1 tinh thần lực. Cùng trở thành chính thức kỵ sĩ tương đương, nếu muốn trở thành có ma pháp thân phận người, chỉ cần nắm giữ cấp 3 tinh thần lực, liền có thể ở pháp sư công hội đăng ký trên bản thân danh tự, đồng thời đây cũng là coi như một tên tân thủ pháp sư hành trình bắt đầu. Suy nghĩ muốn đem cái tin tức tốt này nói cho Xịt, ít nhất cũng có thể khiến Xịt sẽ không cảm thấy cho bản thân viên này có giá trị không nhỏ hồn tinh thạch là lãng phí. Đẩy cửa ra, Suy nghe được dưới lầu có rất nhiều người đang nói chuyện, còn giống như ở tranh chấp đến cái gì sự tình. Một đạo nghe tới thanh tuyến rất nhỏ, có chút thanh âm quen thuộc truyền vào Suy trong tai, vĩ đại trăng sáng chi thần đã hạ xuống thần dụ, tới từ không biết uy hiếp đã hạ xuống đến lai tinh pháo đài, chỉ có thờ phụng trăng sáng chi thần, đám chìm trong có thể khu trừ bất kỳ bẩn tà đồ vật thần ánh trăng trong, mới có thể ở hai họa trong may mắn thoát khỏi. Tiếp lấy truyền tới thanh âm là rắc, Cassio, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền làm nhảm không ngừng để cho chúng ta tin cái này tin cái đó, tiểu tử ngươi rốt cuộc đang dở trò quỷ gì, chẳng lẽ ngươi thật gia nhập Nguyệt Tâm giáo? Trước đây cái đó thanh âm lại lớn tiếng nói, rắc thúc thúc, phải chú ý ngươi tu tử, là vĩ đại mà cao quý Nguyệt Tâm giáo. Cassio, Nguyệt Tâm giáo. Xuyên ở trong đầu nhanh chóng xứng đôi ra cái này hai cái tin tức, Nguyệt Tâm giáo chính là Xuyên một mực so sánh lo lắng bại lộ thân phận mà nói sẽ cho bản thân mang đến nguy hiểm một cái giáo phái, bọn họ thờ phụng là trăng sáng nữ thần, ở hai đờ đồng bằng cùng với chung quanh cái này một vùng hoạt động so sánh sống động, thậm chí ở hai đờ lãnh thổ tự trị, giáo hội thế lực trong mơ hồ còn có vượt qua phở lãnh chúa đầu mối. Mà cả sĩ ổn là lai tinh pháo đài người, trong nhà kinh hương, bất quá hắn từ nhỏ tính cách liền rất quái dị quái gở, nhưng thần kỳ là, hắn dĩ nhiên cùng Xuyên nói tới nói lui so sánh ăn ý, hai người có thể nói là, ách, bạn tốt. Xuyên đi xuống lầu, nơi này đối diện lầu một đại sảnh. Có thể nhìn thấy trong thính đường ngồi đến hắn phụ thân, Zack, Bill, còn có mới vừa rồi ở một mực nói chuyện Cassio. Là Cassio. Đối mặt hắn cơ hội là duy nhất bằng hữu Cassio, Xuyên không thể không kết hợp trong trí nhớ hai người giảng buộc ở thêm vào bản thân diễn viên thiên phú, mang theo hơi chút khoa trương nhưng lại có thể vừa vặn biểu dương tình nghĩa huynh đệ ngữ điệu cả kinh nói, trời ạ, từ ngươi đi phía Bắc, chỉ chấp mắt phân biệt hai tháng, ngươi trở lại dĩ nhiên cũng không tới trước xem một chút ta. Ồ, Xuyên. Nhìn thấy ngươi không có việc gì thật là quá tốt. Cassio nhìn thấy Xuyên, biểu hiện trên mặt trước sợ sau vui, thường xuyên mang theo một đỉnh tròn nắp dưới lộ ra một tia màu nâu nhạt tóc, xuống chút nữa là một đôi hiện lộ ra thật trí tình nghi ngờ hai con ngươi màu xanh lam, khiến Xuyên tin chắc đây thật là hắn tuổi thơ tới nay đồng đẳng. Lúc ta tới sau khi nghe nói ngươi vô cùng mệt nhọc ngủ mê man hai ngày cho nên ta chính đề nghị các thúc thúc cho ngươi tiếp thu trăng sáng nữ thần chúc phúc, thật là nhanh đánh thức tới đâu. Cassio nói đến thời điểm còn nhìn một chút xịp ba người bọn họ, tựa hồ đối với bọn họ không tín nhiệm bản thân thái độ cảm thấy rất bất mãn. Xuyên đối với Cassio cười cười, đi tới bên trong phòng khách trong trước bàn dài hướng phụ thân túi đầu lên nói, phụ thân đại nhân. Sĩ bao gồm rắc cùng điêu nhìn thấy Xuyên thời điểm cũng là trước sợ sau vui, sĩ quan tâm hỏi, Xuyên à, thân thể tốt chút ít không có. Khiến phụ thân đại nhân bận tâm, trừ có chút mệt nhọc bên ngoài, thân thể không có bất kỳ chuyện. Xuyên trả lời phụ thân đồng thời cũng hướng rắc cùng điêu hai vị thúc thúc cười cười. Cassio ở chỗ này, sĩ muốn hỏi có quan hệ với trong hầm mỏ sự tình cũng bất tiện, vì vậy nói với Xuyên lên có quan hệ với Cassio sự tình tới. Xuyên à, nhìn một chút ngươi tiểu đồng bọn Cassio. Hắn hiện tại nhưng là nắm giữ cấp 2 tín ngưỡng lực, tương lai trở thành thần quan cũng có thể à. Cấp 2, tín ngưỡng lực. Xuyên cả kinh nói. Tín ngưỡng lực, cùng thể chất lực cùng tinh thần lực như thế, cũng là hồn lực một loại biểu hiện hình thức. Nếu như đơn giản mà nói, thể chất lực đại biểu cho thể xác cường độ, tinh thần lực là có quan hệ với ma pháp nguyên tố loại hình năng lực thao túng, như vậy còn dư lại dưới tín ngưỡng lực chính là đối với thần linh lực lượng thờ phụng trình độ. Nắm giữ tín ngưỡng lực người, thường thường đều biết bị đủ loại giáo phái tổ chức hấp thu trở thành giáo đồ, cũng có một số ít người ở trong cung đình đảm đương tinh quan loại hình chức vụ, tóm lại sách vở trên đối với tín ngưỡng lực miêu tả ít vô cùng, đây là một loại phi thường có sắc thái thần bí hồn lực. Nhưng là trong sách lại có nhắc tới, đẳng cấp cao tín ngưỡng lực, thật có thể cho gọi ra thần linh. Ha ha, Xuyên, như thế nào, lúc này nên nhận ta làm lao đại đi. Cả sĩ ổ trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý Xuyên biết rõ cả sĩ ổ những lời này ý tứ, theo tuổi thơ bắt đầu. Bọn họ hai người mặc dù quan hệ không tệ, nhưng đến tuột cùng ai là lão đại vấn đề một mực khốn nhiều đến bọn họ, vì vậy hai người liền nói tốt lấy hồn lực làm chuẩn, ai hồn lực cấp bậc cao, người đó chính là trong hai người lão đại. Hiện tại, Cassio tín ngưỡng lực đạt tới cấp 2, hắn cho rằng Xuyên hay lại là cái đó gà mở pháp sư, dĩ nhiên cho rằng bản thân hẳn là lão đại. Xuyên bàn tay hướng lên vừa lật, trên mặt chen ra hài đồng như vậy cười đùa, nói, ồ, cái kia có thể chưa chắc a. Hoắc, một đạo ảm đạm hồng quang thoáng qua, là một đoàn nho nhỏ hỏa diễm ở Xuyên trong tay vọt lên lúc tới sau khi, sĩ khó có thể tin vui vẻ nói, Xuyên ngươi tinh thần lực cấp bậc đột phá. Chương 11, Mộng Tưởng cùng Nguyệt Ca Cạ Sĩ Ổ có chút không dám tin tưởng bản thân đôi mắt, hắn nhìn đến Xuyên trong tay cái kia một đoàn nho nhỏ hỏa diễm, nhất là nhìn thấy Xuyên một bộ rất dễ dàng dáng dấp liền có thể thả ra cái này đoàn hỏa diễm thời điểm, Cạ Sĩ Ổ rất khó tưởng tượng bèn bèn phân biệt 2 tháng Xuyên có thể làm được loại này mức độ. Cạ Sĩ Ổ tay phải nhẹ nhàng bưng ở trước ngực một cái dây chuyền trên, dây chuyền trong khảm nạm một quả nho nhỏ hồn tinh thạch, theo hồn tinh thạch đăng lên vào đến trong đầu tin tức trong, Cạ Sĩ Ổ không thể không tin tưởng Xuyên tinh thần lực quả thật là lên tới cấp 2. Không nghĩ tới Xuyên ngươi hồn lực cũng đến cấp 2. Ừ, bất quá ta hiện tại đang ở hướng cấp 3 tín ngưỡng lực bước lên trước, đến lúc đó ta nhất định sẽ trở thành lao đại ngươi. Nhìn thấy ngươi không có việc gì liền tốt,
ta đi trước.
Bái bai nịu mằn thúc thúc. Nguyện trăng sáng nữ thần hào quang chúc phúc cho các ngươi. Cả sĩ ổ giống như là chịu đến cái gì đã kích như vậy, tâm tình có chút hỏng bét rời đi nam tức phủ.
Hô, suy thân thể hay lại là suy nhược, đứng lâu như vậy cũng cảm giác đến thật mệt nhọc, nhìn thấy cả sĩ ổ đi sau đó hắn cũng là tê liệt trên ghế ngồi. Kỳ thực suy hiện tại càng lo lắng là hắn lại nhiều một cái khả năng bại lộ thân phận nguy hiểm, đó chính là từ nhỏ quen thuộc hắn cả sĩ ổ.
Con ta suy a, mau tới khiến vi phụ xem thật kỹ một chút ngươi.
Lúc này hưng phấn nhất người không ai bằng Xịt, mới vừa rồi hắn tận mắt thấy Xuyển đã có thể phi thường thành thục chỉ là một cái lật tay liền thả ra cầu lửa, lại thêm nhiều năm qua Xuyển cuối cùng ở tinh thần lực trên có chút đột phá, hết thảy các thứ này cũng để cho một vị thời gian không nhiều lão nhân cảm thấy vô cùng vui vẻ yên tâm.
Phụ thân.
Xuyển đem thân thể ngang nhiên xung qua, bất quá ánh mắt cũng không có cùng Xịt đối mặt, bởi vì lúc trước hắn liền cơ hồ cho tới bây giờ không có cùng phụ thân đối mặt qua, loại kia phi thường khiếp nhược tính cách ngược lại là trở thành Xuyển vô cùng tốt tiềm hộ.
Ừ, không sai, ta nghe rắc cùng Diệu nói là ngươi bắn chết hai con sừng nhọn ma lang. Tốt rất à.
Sự mang đầy tình thương của cha ở Xuyển trên đầu bớt bè, ở Xuyển trong trí nhớ, phụ thân lần trước giống như vậy sờ bản thân, đã là mấy năm trước chuyện. Đầu tiên là ở sông trận trò chơi trên dùng quả đấm đánh bại gã Lì Ồ, hiện tại lại sử dụng Just Bull đánh chết hai con sừng nhọn ma lang. Xuyển à, ngươi còn muốn đi trở thành một cái pháp sư sao?
Đó cũng không phải Sự lần đầu tiên hỏi Xuyển vấn đề như vậy, cũng không phải lần thứ nhì, mỗi một lần hắn đáp án đều là giống nhau.
Cứ việc Xuyển thật tốt nghĩ người mặc đẹp trai khôi giáp, vung vậy cử kiếm, nhưng là hắn chỉ có thể tiếp tục đem pháp sư cái này đường đi xuống, ít nhất là ở thừa kế tước vị trước đây.
Thật xin lỗi, phụ thân, cái này là mẫu thân hy vọng ta đi đường.
Xuyển trong lời nói toát ra một chút thương cảm, hắn mẫu thân, một cái xinh đẹp bình thường nữ tính, chỉ là hắn khi còn bé nói cho hắn biết, không hy vọng hắn giống cái khác nam hải như vậy vũ đao lộng động, mà là muốn cho Xuyển trở thành một cái đối với hải đỡ có cống hiến ma pháp sư.
Ai?
Xuyển thở dài một hơi, chính là bởi vì Xuyển chấp nhiệm, như vậy năm Xuyển đều tại dựa vào bản thân cố gắng đi ở một cái trở thành pháp sư con đường trên, chỉ tiếc hải đỡ lãnh thổ tự trị nổi danh pháp sư ít vô cùng. Sĩ cũng không có dư thừa tài lực vì Xuyển mời tới một cái tốt một chút nhập môn đạo sư, hết thảy đều là Xuyển bản thân theo cái kia mấy quyển sách quỷ quái trên tự học thành tài.
Sĩ trên mặt mang theo ấy này nói với Xuyển, con ta a, hết thảy đều cho người chịu khổ.
Không, phụ thân, hay là ta không đủ ưu tú?
Xuyển thái độ kiên định trả lời.
Xuyển cách đến y phục sờ về phía trong ngực hồn tinh thạch, hắn biết rõ, nếu Măn gia tộc hàng năm theo cẩn cối lãnh địa trên đạt được tất cả thu bảo, vẫn không tính là yêu cầu hướng phở ba tức giao nộp tiền thuế, những kim tiền này nếu như đổi thành hồn tinh thạch mà nói, cũng chỉ chẳng qua chỉ là vẹn vẹn hai biên. Lại đi rơi lim bên kia đại ngạch chi tiêu cùng trong nhà sinh hoạt chi tiêu, có thể bảo trì tài chính không xuất hiện thiếu hụt liền đã rất miễn cưỡng, đưa cho Xuyển viên này nguồn tinh thạch, rất có khả năng chính là hắn phụ thân cái này hơn nửa đời người tiền để dành.
Xịt hơi lắc đầu một cái, hắn biết rõ Xuyển cùng hắn ca ca Lim so sánh mà nói, cơ hội liền không có lấy được qua cái gì tu hành tài nguyên, nhưng là dưới tình huống này, Xuyển hồn lực hay lại là đến cấp 2. Nhanh như vậy biến hóa khiến Xịt không nói ra được là hạnh phúc hay lại là phiền não, nhưng vô luận như thế nào, đây đều là Liễu Mẫn gia tộc vinh dự, tương lai thừa kế Liễu Mẫn gia tộc huy chương người, nhất định là ưu tú nhất người.
Còn có một việc Xuyển, khu mỏ quặng trô đó xuất hiện ma thú sự tình ngàn vạn lần không nên cùng cả sĩ ô nói, ta biết ngươi cùng hắn rất tốt hơn, nhưng là chuyện này rất trọng yếu, nhất định phải nhớ kỹ, không muốn lại đem chuyện này nói ra khỏi miệng.
Sự biểu tình đột nhiên trở nên rất nghiêm mình, Xuyển cũng không rõ ràng vì sao chuyện này sẽ để cho hắn phụ thân thoạt nhìn có chút khẩn trương.
Phụ thân đại nhân, là có chuyện gì không?
Xuyển thăm dò hỏi, nếu như chuyện này cùng Liễu Mằn gia tộc có liên quan, hắn cũng không thể tin thân chuyện bên ngoài.
Xuyển chú ý tới phụ thân cùng rắc, đi bọn họ hai người liếc nhau một cái, hiển nhiên là có chuyện không muốn để cho bản thân biết rõ.
Quả nhiên, Xịt nói với Xuyển, chuyện này tiểu xem như là phụ thân đối với ngươi yêu cầu tốt.
Xuyển, ngươi bây giờ nhiệm vụ hẳn là chuyên chú tại đề cao bản thân tinh thần lực, tranh thủ sớm một ít trở thành một cái chính thức ma pháp sư, còn có thể theo phở bá tước chỗ đó lĩnh chút ít đồng lộc.
Đúng, còn có một việc, chuyện này cũng rất trọng yếu.
Xịt giống như là trong lúc bất chợt nhớ tới cái gì như thế, nhìn dáng dấp cả sĩ ổ hình như là gia nhập Nguyệt Âm giáo, nếu quả thật là như vậy, Xuyển ngươi sau đó hẳn là chú ý cùng hắn bảo trì chút ít khoảng cách.
Vâng, phụ thân.
Xuyển trả lời. Một mực không có lên tiếng rắc vào lúc này đột nhiên chen một câu lời nói đi vào, thật không nghĩ tới lai tinh pháo đài cái thứ nhất Nguyệt Âm giáo tín đồ sẽ là cả sĩ ổ. Mọi người đối với cả sĩ ổ thái độ chuyển biến, Xuyển cũng có thể đoán được nguyên nhân. Nguyệt Âm giáo ở Hải Đờ lãnh thổ tự trị sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn, thậm chí là đã bắt đầu ảnh hưởng đến Phở Bá Tức ở chỗ này tuyệt đối quyền uy. Bất quá ở khởi xướng tự do tinh huy vương quốc, Phở Bá Tức muốn đối với Nguyệt Âm giáo độc thủ thì cần phải có quốc vương bệ hạ chiếu thư mới được. Nhưng là Xuyển tin tưởng, nắm giữ hoàng kim gia tộc huyết mạch Phở Phở Dệ thì sẽ không đối với Nguyệt Âm giáo không ngừng khuyết trương mà thờ ơ không động lòng.
Cả sĩ ô ở như vậy dưới tình hình, lựa chọn thờ phụng trăng sáng nữ thần, hiển nhiên không phải một cái cử chỉ sáng suốt, nhưng là coi như nắm giữ tín ngưỡng lực, lại muốn đi theo đuổi bản thân tín niệm cả sĩ ô, trừ làm như vậy còn có thể như thế nào đây? Đúng như Xuyển bản thân cũng giống vậy, ở gia tộc tàn khốc thừa kế trong đấu tranh, hắn trừ đi trở thành một tên tu hành tinh thần lực ma pháp sư, trời sinh lục soát yếu hắn còn có khác tuyển chọn sao? Cho nên Xuyển cùng cả sĩ ô vẫn luôn là bạn tốt, đồng bệnh tương liên, giả bộ gặp nhau, nói đúng là như vậy.
Chẳng lẽ là ngay tại Xuyển nghĩ đến Nguyệt Âm giáo thời điểm, lại liên tưởng đến phụ thân đối với cả sĩ ô thái độ? Xuyển đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, nếu như lai tinh pháo đài xuất hiện ma thú tin tức truyền đi, Nguyệt Âm giáo liền có thể mượn tiêu trừ thế gian bận tà đồ bật danh hiệu mà đem thế lực phát triển đến lai tinh pháo đài.
Chương 12,
giao dịch phía sau là cái gì? Rất nhiều chuyện là sợ cái gì tới cái gì. Làm hầm mỏ ma thú sóng gió đi qua một tuần sau, Lai Tinh pháo đài cái này nhân khẩu không tới 4000 người chấn nhỏ trên, đột nhiên lưu truyền lên ở Lai Tinh trong khu vực khai thác mỏ xuất hiện ma thú lời đồn. Hơn nữa cực kỳ trùng hợp là, ngay tại lời đồn nổi lên bốn phía ngày thứ nhì, Nguyệt Ca các tín đồ liền bắt đầu xuất hiện ở Lai Tinh pháo đài chấn nhỏ trên. Sinh sắc mặt trở nên cũng không dễ nhìn, mỗi nhiều một cái Nguyệt Ca tín đồ, hắn lĩnh dân liền có nghĩa là khả năng giảm bớt một cái. Hắn liền vội vàng viết xong một phong báo cáo Lai Tinh pháo đài tình huống phong thư giao cho thủ hạ, khiến hắn hết tốc lực đưa đến Hoang Cốt thành phở bá tước trong tay. Đưa tin người hầu mới vừa đi, Ai Ẩn Nạ liền xuất hiện ở Sịp trước mặt, nam tước đại nhân, một tên tự xưng là Nguyệt Ca sứ giả cầu kiến. Đem hắn mang vào đi. Sịp khẩu khí cũng không tốt, dĩ nhiên, đây không phải là nhằm vào Ai Ẩn Nạ. Vâng, đại nhân. Ai Ẩn Nạ chuẩn bị xoay người lúc rời đi lại bị Sịp gọi lại. Đúng, đem Xuyên trước gọi xuống đây đi. Sịp biểu tình trở nên thoáng nhu hòa một ít, Ai Ẩn Nạ, lúc không có người ngoài sau khi, gọi ta Sịp thúc thúc là tốt rồi. Biết rõ, Sịp thúc thúc. Xuyên tiếp đến Ai Ẩn Nạ thông báo. Sắp xếp một chút dung nhan sau đó đi tới phủ bên trong phòng nghị sự lúc, nơi này trừ phụ thân Sịp, còn ngồi đến một vị mặc trưởng bào trung niên nam tử, suy phỏng đoán đây chính là Ẩn Nạ nói Nguyệt Ca người. A, cái này nhất định chính là trong phủ công tử Lim thiếu gia đi. Nam tử biểu tình rất phong phú, nhìn thấy Suyền sau liền đứng lên, hiển nhiên là ở hướng Suyền bộ dáng như vậy, chỉ bất quá hắn lời nói lại để cho Suyền nhíu mày, nhưng là nam tử vẫn còn tiếp tục nói ra, xin cho ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta là Nguyệt Ca chuyến này đại biểu, Phiu Nạn. Người tốt Phiu tiên sinh, chỉ tiếp ta gọi Suyền, Suyền Lưu Mẫn, cũng không phải Lim. Xuyên cảm thấy không vui, bị người khác nhận làm thành đối thủ cạnh tranh, điều này hiển nhiên là một cái đáng giá xấu hổ một chuyện, nhưng là ngoài mặt Xuyên vẫn rất có lễ phép trả lời. Bị báo cho trước mặt thiếu niên là nam tước nhị công tử Xuyên, Phiệu trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng là chỉ có nháy mắt công phu, trên mặt hắn lại trồng ra rất nhiều nụ cười, ai nha nha, tại hạ sai rồi, tại hạ sai rồi. Phiệu lúc này trong lòng tràn đầy nghi ngờ, tới đây trước đây hắn đã chọn vẹn thu được đến có liên quan Lai Tinh pháo đài tất cả tình báo, đối với quản lĩnh mảnh đất này Liệu Mằn gia tộc cũng có một ít hiểu rõ. Trong truyền thuyết Liệu Mằn nhà nhị công tử là cái hèn yếu không chịu nổi gà mở pháp sư, nhưng là bây giờ theo hắn ánh mắt bên trong nhìn thấy nhưng là trầm ổn cùng tự tin. Phiệu cho rằng là tình báo trên xuất sai lầm, làm hại bản thân ở nam tước trước mặt thật không ngờ không chịu nổi. Phiệu đợi Xuyên nhập tọa sau cũng ngồi xuống theo tới, vì giảm bớt trước mắt bất cảnh, hắn liền vội vàng lại nhấc lên mới vừa rồi Xuyên đi vào lúc đánh gây đề tài. Nam tước đại nhân, ngài xem, trước đây ta cầm cái đó đề nghị, ngài ý như thế nào đâu? Xịp trong lòng có rất nhiều bất mãn, nhưng là trên nét mặt lại như cũ bình thản nói ra, không liên quan tới xây dựng giáo đường sự tình. Chuyện này còn cần báo lên cho phở bá tức tới định đoạn. Nam tước đại nhân, ngươi phải biết toàn bộ hái đờ lãnh thổ tự trị đã có rất nhiều nơi mọc như rừng Nguyệt Ca Thánh Điện. Nguyệt Ca không chỉ là vì mọi người mang đến một cái có thể che chở bọn họ thần linh, cũng là có thể truyền đạt hạnh phúc tiếng ca. Dĩ nhiên, Nguyệt Ca lấy được thu vào cũng sẽ dựa theo tỷ lệ nhất định nộp lên, còn có sẽ không quên cho Nam tước đại nhân đơn độc chuẩn bị một phần. Thật là một cái cáo giả xảo quyệt ra hỏa. Xuyên thâm mắng trong lòng một câu, cũng nghe hiểu hắn cái này là ở thuyết phục phụ thân khiến bọn họ ở Lai Tinh pháo đài xây dựng tứ điểm. Lúc này Sịp cười cười, nói ra, Phiu tiên sinh. Lai Tinh pháo đài nơi này chỉ có chỉ là 4000 nhân khẩu, hơn nữa thổ địa cằn cỗi, sinh hoạt giản dị các cư dân lại có thể quên ra bao nhiêu tài vật mới tín ngưỡng các ngươi đâu. Ta cảm thấy Lai Tinh pháo đài sẽ không vì các ngươi Nguyệt Ca mang đến lợi ích. Phiếu hướng Xịp bên người chuyển cái ghế, vẫn như cũng là một mặt định hót đủ cười, đại nhân, Lai Tinh pháo đài lãnh địa bên trong, nhưng là còn có một cái nổi danh Lai Tinh hầm mộ à. Hắc hắc, Phiếu tiên sinh, ngươi tới chậm một bước a. Xịp những lời này khiến Phiếu nghe trong lòng cả kinh, chẳng lẽ nam tước biết rõ chúng ta mục đích? Không, hắn không thể nào biết. Đại nhân ý tứ là ta tới chậm cái gì? Phiếu hỏi dò, hắn dĩ nhiên sẽ không tin tưởng Sịp có thể biết Nguyệt Ca chân chính mục đích, không phải hồn tinh thạch nguyên thạch sao? Sịp biết rõ Nguyệt Ca giáo phái tham lam, bọn họ đã chiếm cứ rất nhiều hải đờ bên trong vùng bình nguyên cứ điểm, hồn tinh thạch nguyên thạch ngay từ lúc mấy chục năm trước ta tổ phụ trong tay liền đã khai thác hầu như không còn, bây giờ Lai Tinh hầm mỏ bên trong cũng chỉ còn lại một đống đồng nát sắt vụn tiện nghi mỏ thôi. Sịp trả lời khiến Phiếu buông lòng một hơi, nhưng là Nguyệt Ca mục tiêu chuyến này nhưng là hầm mỏ. Như vậy đại nhân không có đem hầm mỏ bán ra dự định sao? Chúng ta Nguyệt Ca biết lái ra một cái giá tiền cao. Phiếu lời nói khiến Sịp rơi vào yên lặng, cũng để cho Xuyên có chút giật mình. Năm đó Lai Tinh hầm mỏ bên trong khai thác ra lượng lớn hồn tinh thạch quặng thô bồi dưỡng Liệu Mằn gia tộc nhất thời huy hoàng, nhưng là bây giờ hầm mỏ bên trong có thể sản xuất đồng thiết khoáng thạch số lượng đều tại từng năm giảm dần, nếu như có thể đem hầm mỏ bán ra một cái giá tiền cao mà nói. Phiếu lời nói khiến Sịp vẫn còn có chút động tâm, nhưng là nhất định có vấn đề. Sịp cùng Xuyên đồng thời ở trong lòng la lên, lúc này bọn họ phụ thân còn dường như tâm hữu linh tê hai mắt nhìn nhau một cái. Chẳng lẽ Nguyệt Ca người sẽ là kẻ ngu sao? Giá cao muốn một cái gần như sắp báo hỏng hầm mỏ. Nam tước đại nhân, không biết như thế nào đây. Phiếu thanh âm nghe tới càng phát ra khu vực có tư tính, cũng chính là bằng vào hắn ba tấc không nát trí lưới, Nguyệt Ca kích thước tại hắn miệng lưỡi bên dưới không ngừng khuyết trường đến. Nhưng là cái đó hầm mỏ đã không có bao nhiêu tài nguyên. Xịp do dự nói, Phiếu tiếp tục phát động hắn ngôn ngữ thế công, không ngừng đụng vào Xịp có chút gian ra tiếng lòng. Cái này không quan hệ, chúng ta liền tính toán thừa hơn tài nguyên số lượng, đem đồng đẳng với bọn họ giá trị chi phí thanh toán cho ngài, còn mất đi ngài khai thác thời gian không phải sao? Thời gian dài nói chuyện khiến Xịp cảm thấy thân thể có chút không chịu nổi. Vừa vặn hắn cũng muốn thật tốt suy tính một chút, khô cục, cái này, khiến ta suy nghĩ thêm một ngày cho thêm tiên sinh trả lời đi. Cái kia mong đợi đến nam tước đại nhân trả lời. Phiệu đứng lên hướng Sịp đi một cái kỵ sĩ lễ. Bất quá một cái ăn mặc thần quan trường bảo người thành thạo kỵ sĩ lễ nhượng người thoạt nhìn luôn cảm thấy là lạ.
Khúc khục, rất kỳ quái, nhưng là vừa không biết rõ bọn họ là tính toán gì. Ta nghĩ nếu như đem cái này hầm mỏ bán đi, làm được thu vào cho ngươi cùng Lim một người một nửa, như vậy như thế nào đây? Xuyển.
Chương 13, phụ thân yêu cái này.
Sĩ đột nhiên cầm đi ra chủ ý khiến Xuyển phi thường giật mình, loại này lớn mật ý tưởng khiến Xuyển có chút không biết làm sao.
Phụ thân, ta cho là chuyện này còn là muốn suy tính một chút tương đối khá, mặt khác bọn họ muốn mua toàn bộ hầm mỏ, bên trong có hay không còn có mới khoáng sản cũng có nói.
Khúc khục, vậy hãy để cho phụ trách hầm mỏ Jiner lại cẩn thận dò xét một chút.
Sĩ cảm giác bản thân hôm nay nói quá nhiều lời nói, dặn dò Xuyển phải cố gắng tu hành tinh thần lực, tranh thủ sớm ngày trở thành chính thức pháp sư sau đó liền trở về phòng nghỉ ngơi đi.
Cái này mới ca, nhất định là tại hầm mỏ bên trong có vật gì đang hấp dẫn bọn họ mới sẽ muốn mua toàn bộ hầm mỏ.
Xuyển ở đóng lại bản thân cửa phòng sau đó, dựa lưng vào cửa nghĩ đến Nguyệt ca đột nhiên biếng thăm sự tình, nhất là phụ thân câu kia đem bán đi hầm mỏ làm được một nửa thu vào phân cho bản thân lời nói, khiến Xuyển nội tâm giờ khắc này cũng không cách nào bình tĩnh lại. Ít nhất có thể phân đến mấy trăm cái kim tệ.
Xuyển trái tim nhảy cực nhanh, số tiền này có lẽ đối với Sịp cũng không tính là cái gì, nhưng là đối với mới vừa đến mới thế giới không lâu Xuyển mà nói, nhưng là một con số khổng lồ, giống Lai Tinh Pháo Đài nơi này một cái gia đình bình thường chi tiêu một năm cũng chính là mấy kim tệ, đây là ở Lai Tinh Pháo Đài phi thường không sai sinh hoạt trình độ. Thậm chí là ở hắn trong mắt, số tiền này có thể mua trên một chi khá cao phẩm chất pháp trượng hoặc là mười mấy bản tinh trang bản có quan hệ với ma pháp thư tịch.
Xuyên rất muốn rực dây Sịp bán đi hầm mỏ, làm như vậy mà nói, tương lai nếu như hắn ở thừa kế tước vị trong đấu tranh thất bại, ít nhất còn có một khoản tiền đủ bản thân tiêu xài còn sống.
Bất quá suy nghĩ lại, nhưng là nếu như ta ở thừa kế trong đấu tranh thắng được mà nói, vậy chẳng phải là muốn bị Lim phân đi mấy trăm kim tệ.
Xuyên dùng sức vây vây bản thân đầu, hắn thật sự là không giỏi tiếp tục suy nghĩ loại này xấu bụng đồ vật. Hết thảy đành phải xem phụ thân ý nguyện. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, làm một đội binh lính vào ở đến Lai Tinh Pháo Đài tin tức báo cáo đến Sịp Nam tức trước mặt lúc, Xuyển phụ thân trên mặt là một mảnh mờ mịt, là đội kỵ binh.
Không phải đội kỵ binh, là cả xeo đội trưởng bộ binh đoàn, hơn nữa dự tính hắn rất nhanh sẽ biết tới ra mắt đại nhân.
Đã gặp một đội kia binh lính điệu nói ra.
Hôm qua mới lên đường hướng Hoang Cốt thành phát ra có quan hệ với Nguyệt Ca phong thư, bộ binh đoàn làm sao có thể đến nhanh như vậy?
Trừ phi,
Sịp có chút khẩn trương, duy nhất khả năng chính là cái này một đội binh lính là trước thời hạn lên đường.
Tôn kính Nam tức đại nhân, ta phụng thờ lãnh chúa lệnh. Xuất lĩnh binh lính 34 người tới trợ giúp Lai Tinh Pháo Đài tiêu diệt cùng với phòng ngự xâm phạm nơi này ma thú.
Làm cả xeo đứng ở Nam Tức trước mặt nói rõ ý đồ lúc, xin nói ra, cả xeo đội trưởng thật là khổ cực ngươi, Điều, ngươi trợ giúp cả xeo ở trấn bên cạnh cũ doanh trại bên trong đóng trại.
Vâng, Nam Tước đại nhân.
Điều dẫn dắt cả xeo hướng ngoài phủ đệ đi tới.
Bất quá vừa ra đến trước cửa, cả xeo quay đầu lại bổ sung một câu, đối với đại nhân, phờ bá tức mệnh lệnh khẩn cấp, cho nên trước khi đi lúc chúng ta cũng không chuẩn bị đầy đủ thức ăn, cho nên những ngày qua tiếp tế làm phiền đại nhân.
Yên tâm đi cả xeo đội trưởng.
Sịp cơ hồ là cắn răng duy trì trên mặt mũi tỉnh táo nói ra những lời này, làm cả sẽ cùng điệu cùng nhau đi ra phủ đệ sau, Sịp một quyền hung hãn nện ở trên bàn. Phanh một tiếng vang, cũng chấn động đến mức trên bàn bình hoa đi theo đong đưa mấy cái.
Phụ thân đại nhân, xảy ra chuyện gì?
Xuyên nhìn thấy bên ngoài nhiều ra rất nhiều ăn mặc khôi giáp chiến sĩ, nghĩ đến hỏi một chút phụ thân là xảy ra chuyện gì thời điểm vừa vặn nghe được Sịp một quyền này âm thanh.
Không nghĩ tới Lai Tinh Pháo Đài xuất hiện ma thú tin tức hay là để cho Hoàng Cốt Thành nào biết, những thứ này binh lính chính là phở bá tức phải tới.
Sịp mang theo tức giận tàn bạo nói, phờ bá tức cái này là ở hoàn toàn ý thế hiếp người, cái này là trần truồng đánh cướp, những thứ này binh lính ở chỗ này của ta một ngày phải hao phí bao nhiêu tiền tài, còn không phải đều do ta tới trả tiền.
Xuyên lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, khi đó hắn còn nghi ngờ phụ thân vì sao lại đặc biệt sợ xuất hiện ma thú tin tức tiết lộ, nguyên lai là Hoàng Cốt Thành nơi đó có thể mượn chuyện này tiết kiệm một bút ở cấp dưỡng binh lính trên chi tiêu. Liệu mắn gia tộc theo lãnh địa trên thu được đến tài vật vốn là không nhiều, hiện tại lại đột nhiên nhiều binh lính như vậy yêu cầu nuôi. Xuyên lúc này phát hiện làm cái nam tức cũng hết sức không dễ dàng, thậm chí là bắt đầu nghĩ thừa kế tước vị thật tốt sao.
Lúc này Sịp mang theo đã quyết định tốt giọng điệu nói ra, xem ra hầm mỏ nhất định muốn bán đi.
Phụ thân,
Xuyên kỳ thực rất muốn đang khuyên một cái, bởi vì Lai Tinh hầm mỏ là nịu mặn gia tộc duy nhất tài nguyên khoáng sản.
Không cần khuyên ta, không có cách nào, nếu như không bán đi hầm mỏ đổi chút ít kiếm tệ, lấy cái gì tới nuôi những thứ này binh lính đâu.
Ai, thật hy vọng ngươi cùng Lim mau mau lớn lên a.
Thời khắc này Xuyên đột nhiên phát hiện phụ thân thật giống như giàn mua rất nhiều, mặc dù hắn cũng không phải bản thân chân chính phụ thân, nhưng là ở cái này mới thế giới bên trong, chân chính quan tâm bản thân cũng biết hắn cùng ẩn nạ hai người.
Ta cái này liền phái người liên lạc Nguyệt Ca Phỉu, Xuyên, ngươi cũng đi, ngươi cùng hầm mỏ người phụ trách gì nở cùng một chỗ tính toán thừa dưới khoáng sản còn có thể có bao nhiêu.
Từ Xuyên ở khu mỏ cặm đánh chết hai con sừng nhọn ma lang hơn nữa hồn lực đạt tới cấp 2 sau, sự đối với Xuyên thái độ cũng chuyển biến rất nhiều, trong gia tộc sự tình cũng để cho Xuyên từ tham dự vào, cái này ở trước tiên là tuyệt đối không có qua. Một mực có cơ hội tham dự những chuyện này đều là Lim.
Sịp nhìn hướng Xuyển ánh mắt có mong đợi, có xấu hổ, đi thôi, Xuyển, phụ thân tin tưởng ngươi năng lực, chỉ là mấy năm nay quả thật có chút coi thường đối với các ngươi huynh đệ hai người bồi dưỡng.
Phụ thân, ngài thật muốn bán điểm hầm mỏ sao?
Đã đứng lên chuẩn bị lên đường Xuyển lần nữa hướng phụ thân hỏi.
Xuyển ở đêm qua trước khi ngủ đột nhiên sinh ra một cái lớn mật ý tưởng, hôm nay khi nhìn đến Sịp ánh mắt thời điểm, hắn biết rõ Sịp nhất định sẽ đồng ý, bởi vì phụ thân hay lại là thương yêu bản thân hải tử.
Xuyển, ngươi biết rõ, trong nhà thu vào cũng không nhiều, những thứ này theo hoang cốt thành tới binh lính nghỉ ngơi một tháng, không có mấy chục cái kim tệ là không đủ, bọn họ ở chỗ này thì sẽ không biết đơn giản. Tu Tâm gật đầu một cái, những thứ này hắn đều biết rõ, trấn bên cạnh cũ doanh trại hắn cũng biết, chỗ đó cơ hồ không có thứ gì, những thứ này binh lính tới khẳng định đều muốn toàn bộ mua trên mới doanh trướng mới sinh hoạt vật phẩm, còn có lượng lớn vì binh lính cung cấp huấn luyện dùng cùng tiễn vũ khí, những thứ này đều là không ít chi tiêu. Hắn phụ thân xịt, là một cái tốt nam tước, tiếp quản lai tinh pháo đài gần kề 20 năm qua, cho tới bây giờ không có chèn ép qua các cư dân một cái đồng tệ, thuế má cũng phi thường thấp, đồng thời cũng là hắn, phiến đã cơ hồ bỏ hoang lai tinh khu mỏ quặng lại khởi công đứng lên, mặc dù khoáng thạch sản lượng đã cực thấp, nhưng là ít nhất vì lai tinh pháo đài rót vào một ít sức sống. Xuyên cũng không thuộc về cái này thế giới, nghiêm túc nói Xịt cũng không phải hắn chân chính phụ thân, nhưng là Xuyên là một cái biết cảm ơn người. Xịt nhìn hướng hắn ánh mắt, cùng nguyên lai thế giới bên trong cha mẹ vì bản thân mắt trái mà dốc hết gia sản lúc là như thế, là cha mẹ đối với hải tử yêu. Cho nên Xuyên nguyện ý thừa kế liệu mằn gia tộc danh hiệu, cũng nguyện ý có thể vì gia tộc này tương lai cống hiến một ít lực lượng. Cho nên Xuyên nắm chặt quả đấm, cái này là hắn lần đầu tiên hướng nam tước đại nhân không tiêu không định ngôn ngữ nói, phụ thân, ta có một cái ý nghĩ, chính là chỉ bán rơi hầm mỏ một nửa quyền tài sản, mà đổi thành một nửa mời giao cho ta tới quản lý. Chương 14, bóng tôi rơi bí mật nghe được Xuyên ý tưởng, nếu như là nửa tháng trước, Xịt cảm thấy bản thân nhất định sẽ lập tức lớn tiếng khiển trách Xuyên ngây thơ, hồ nháo, nhưng là giờ khắc này theo hắn ánh mắt trong, Xịt phát hiện bản thân đã từng là cỡ nào xa lánh bản thân hải tử, dĩ nhiên sẽ sinh ra một ít xa lạ cảm giác. Còn có cái gì muốn so với một người cha đang đối mặt bản thân hải tử thời điểm, dĩ nhiên sẽ sinh ra xa lạ cảm giác càng đáng buồn. Nam tước chỉ là thoáng do dự một chút, liền gật đầu một cái đáp ứng nói, tốt, có lẽ cái này là phụ thân cuối cùng có thể giúp ngươi. Xuyên, ngươi giống như ngươi mẫu thân như thế, có lúc lúc nào cũng như vậy khiến người cảm thấy ngoài ý muốn. Cảm ơn phụ thân, ta nghĩ ta sẽ xứng với liệu mằn gia tộc vinh dự. Giáp trên chân cắn bị thương còn chưa lành, cho nên cái này một lần chỉ có thể là biểu phục bồi Xuyên đi khu mỏ quặng. Cái này một lần ngắn ngủi chặng đường, kỳ thực Xuyên đã không hề say xe, nhưng là vì không cho Giáp suy nghĩ, hay lại là phát huy diễn viên đặc tính ở trong xe ngựa ngất nổ đứng lên. Hai người vừa tới khu mỏ quặng không bao lâu, Nguyệt Ca đại biểu phỉu cũng theo sau chạy tới, bất quá bên người dĩ nhiên nhiều một cái người quen, phảng phất là mãi mãi cũng mang theo một đỉnh tròn nắp cả CEO. Xuyên hơi suy nghĩ một chút, cái này cũng không cái gì thật kỳ quái, cả xì ổ cái này là thành Nguyệt Ca ở Lai Tinh Pháo Đài người dẫn đường, bất quá Xuyên vẫn lo lắng cả xì ổ tương lai ở Lai Tinh Pháo Đài tình cảnh, dù sao Nguyệt Ca quá nhanh phát triển chỉ biết đưa tới hải đờ lãnh chúa phở rẻ bá tước cảnh giác, nếu như tương lai có một ngày Nguyệt Ca cùng Lai Tinh Pháo Đài đối lập mà nói, Xuyên không biết nên như thế nào đối mặt hắn cái này tuổi thơ đồng đảng. Xuyên thiếu ra, chúng ta lại gặp mặt. Phiêu vẫn là bộ kiên định hót đủ cười, kỳ thực Xuyên đối với nụ cười như thế cũng không ghét, mấy tháng tới nay hắn cũng là ngày ngày lộ ra loại biểu tình này. Sau đó chạy đến một cái lại một cái công ty mới khảo hỏi đến. Phiệu tiên sinh, chúng ta trước cùng một chỗ nhìn một chút hầm mỏ đi. Xuyên lúc tới sau khi đã đem nam tước muốn bán ra hầm mỏ sự tình nói cho nơi này người phụ trách Jiner, mặc dù Jiner ở ngoài mặt không có nói gì, nhưng là hắn trong lòng là phi thường phản đối nam tước bán ra cái này khu mỏ quặng. Nơi này công nhân thật đúng là thiếu a. Lai Tinh khu mỏ quặng hiển nhiên cùng Phiệu đã gặp cái khác khu mỏ quặng có khác nhau, hầm mỏ bên ngoài không có náo nhiệt chuyên chở đất đá tình cảnh, hầm mỏ bên trong đã đi một đoạn đường cũng không thấy bao nhiêu công nhân. Trước đây đã ở đem nơi này tình huống báo cáo cho đại nhân, nơi này quặng mỏ tài nguyên quả thật đã bên cạnh khô kiệt. Bên cạnh cả sĩ ô ở hướng Phiệu nhỏ giọng lẩm bẩm, bất quá những lời này một chữ không kém đều tiến vào Xuyên trong lỗ tai. Biết rõ đã là một cái cơ hồ muốn phế bỏ hầm mỏ, nhưng là vẫn chủ động đưa ra muốn đem nơi này mua lại yêu cầu, xem ra quả nhiên có chút vấn đề đâu. Xuyên ở trong lòng âm thầm nghĩ, hắn tin tưởng Nguyệt Ca tuyệt đối có một bí mật lớn. Xuyên duy trì hắn nhất quán tác phong, đầu hơi dựng ngược lên, cho người ta một loại cao thâm khó dò trên thực tế chính là lăng tóc lốc cảm giác. Mà dĩ nở theo biết được muốn bán ra hầm mỏ thời điểm tâm tình liền biến xa xút, Điêu cũng không phải một cái nguyện ý chủ động người nói chuyện. Cho nên một mực ở có chút hăng hái nói chuyện là Phiệu cùng cả CEO, Xuyên thì một mực ở bên cạnh âm thầm quan sát, Phiệu hiển nhiên là cũng không thèm để ý hầm mỏ bên trong còn thừa lại tài nguyên bao nhiêu, hắn một mực quan tâm hầm mỏ độ sâu cùng đường hầm chiều dài. Những số liệu này cả CEO đương nhiên là sẽ không biết, hỏi dĩ nở thời điểm, dĩ nở nhìn về Xuyên, coi như nam tước nhị công tử, Xuyên vẫn có đối với trước mặt tình hình quyền quyết định. Nói đi dĩ nở, Phiệu tiên sinh nhưng là nơi này khách hàng lớn đâu. Xuyên khiến Dĩ Nở đem hầm mỏ số liệu đều nói cho Phiệu. Cứ việc có chút không tình nguyện, nhưng là Dĩ Nở hay là cặn kẽ đem hầm mỏ tình huống cặn kẽ nói ra, bên cạnh Xuyên cũng đem những số liệu này toàn bộ ghi tại trong đầu. Tiếp tục hướng trong hầm mỏ thâm nhập thời điểm, Phiệu đột nhiên ở một nơi trên đất trống dừng lại. Ừ, nơi này không sai a, nơi này nguyên lai đều là sinh cái gì mỏ. Phiệu phi thường có hăng hái đi tới hầm mỏ tường đá bên cạnh, vẫn còn ở dùng nhẹ tay nhẹ đập lên tảng đá tới. Xin lỗi, theo lúc ta tới sau khi, cái này đường hầm liền đã bị đào móc tốt, xem bộ dáng là không có bất kỳ có thể khai thác tài nguyên. Dĩ Nở cũng không biết Phiệu nói tới nơi này không sai chỉ là ý gì, nhưng là Xuyên trong đầu nhưng ở lúc này đột nhiên ông một tiếng. Không sai, Phiệu ở hưng phấn, có diễn viên tố dưỡng Xuyên có thể nhìn ra được, Phiệu lưng quay về phía bọn họ hướng tường đá đập động tác chẳng qua chỉ là ở che giấu hắn cái kia đã có chút ít không kiềm chế nổi kích động nét mặt. Xuyên đầu nhưng là nhớ rõ, nơi này chính là hắn săn giết con thứ hai sừng nhọn ma lang địa phương, hơn nữa chính là ở chỗ này, Xuyên còn phát hiện một khối có tháng hào quang màu đỏ bán trong suốt hòn đá. Mặc dù hòn đá cuối cùng không thấy, nhưng là Xuyên có thể một mực chưa quên chuyện này, bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ ở bản thân nhắm mắt lại một khắc kia, mắt bạc hướng đỏ tươi hòn đá phát ra một tia sáng. suy một mực ở nghĩ, có hay không là mắt bạc đem hòn đá hấp thu. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì tìm lại được một khối như vậy đỏ tươi hòn đá thí nghiệm dưới không liền có thể lấy. Suy con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phiểu trên bóng lưng, trong miệng hắn đang từ từ toét ra một cái độ cong, đồng thời trái tim của hắn cũng ở tăng nhanh nhảy lên tốc độ. Hắn nhìn thấy, cứ việc phiểu một mực ở hầm mỏ trên vách đá gõ, nhưng là ở lượn quanh một cái hơn nửa vòng sau đó, hắn cuối cùng đi tới một chỗ ngồi xổm người xuống. Mặc dù hầm mỏ bên trong ánh sáng so sánh u ám, nhưng là Suỳnh tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, chỗ đó chính là hắn phát hiện thần bí đỏ tươi hòn đá vị trí, mà Phiệu thì tại chỗ đó dùng tay sờ soạng đến cái gì, trên mặt cũng bắt đầu hiện lộ ra âm tình bất định vẻ mặt, trong đó hơi chút nhiều hơn một chút là nghi ngờ. Phiệu tiên sinh, ngươi làm sao? Suỳnh lựa chọn chủ động xuất kích, hắn đã có thể xác định Nguyệt Ca cùng cái đó thần bí hòn đá có tất nhiên liên hệ, mà mắt bạc cũng cùng thần bí hòn đá có liên quan, Suỳnh cũng không biết ba người này trong lúc đó có như thế nào lẫn nhau quan hệ, hắn muốn làm là nắm giữ được toàn bộ tình báo. A, không có gì. Chẳng qua là cảm thấy nơi này tựa hồ có một ít mùi máu tanh a. Phiệu nói xong cố ý dò ra mũi ở trong không khí hung hãn ngửi mấy cái. Mấy ngày trước nơi này đi vào một đầu lang, thật giống như Suỳnh thiếu gia chính là ở chỗ này đánh chết hắn. Dĩ nở cảm thấy nói như vậy có hay không sẽ khiến Phiệu cảm thấy có kiêng kỵ liền buông tha mua sắm hầm mỏ ý tưởng đâu. Phiệu lực chú ý chuyển tới Suỳnh trên người. Ồ, thiếu gia ở chỗ này đánh chết một con lang. A, ngẫu nhiên mà thôi, ngẫu nhiên mà thôi. Suỳnh ở trong lòng oán trách một câu dĩ nở lắm muộn. Lang lại sẽ chạy đến sâu như vậy hầm mỏ bên trong. Cái kia trừ lang còn có khác. Thì như lang ngậm vật gì không? Phiêu dùng một loại mong đợi ánh mắt nhìn hướng Suỳnh, nơi này khí tức hắn thì sẽ không nhận sai, cho nên hắn đối với cái này tên thiếu gia đáp án đầy bụng hy vọng. Chương 15, lãnh chúa con đường, theo phế hầm mỏ bên trong bắt đầu thật đáng tiếc, cái gì cũng không có. Suỳnh hai tay mở ra, mang theo rất là tiếc nuối biểu tình nói ra. À, nguyên lai là như vậy, lúc trước nghe nói lang nhất là sẽ ngậm một miếng thịt chạy khắp nơi đâu, xem ra lời đồn không thể tin à. Phiêu mượn cớ hoàn mỹ che giấu bản thân vì sao lại hỏi cái này loại chuyện. À, như vậy à. Cái kia Phiệu tiên sinh hiện tại chúng ta còn phải tiếp tục hướng hầm mỏ chỗ sâu đi sao? Ta cho là Dĩ Nở nói số liệu đã tương đương chính xác. Suỳnh đã biết Phiệu mục đích, tài nguyên khoáng sản số lượng cũng không phải hắn quan tâm, cho nên Suỳnh nói như vậy Phiệu thì sẽ không cự tuyệt. Sau đó quả nhiên là dựa theo Suỳnh suy nghĩ như vậy, Phiệu mượn cớ nơi này thật sự là quá buồn bực, hơn nữa thời gian dài không thấy được ánh mặt trời cũng để cho hắn cảm thấy bất an, cho nên mọi người trở lại hầm mỏ bên ngoài. Phiệu tiên sinh, như vậy liên quan tới hầm mỏ giá cả, ngươi sẽ cho ra bao nhiêu đầu? Suỳnh trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói, hắn biết rõ Phiệu mục đích, cho nên đối với cái này giá cả cũng là phi thường mong đợi. Phiệu lập tức nghi vấn hỏi, ồ, thiếu gia ngài có đối với hầm mỏ quyền xử trí sao? Dĩ nhiên, phụ thân đã toàn quyền đem chuyện này ủy thác cho ta. Xuyên trả lời khiến Phiệu có chút giật mình, thậm chí là Dĩ Nở cũng mang theo kinh ngạc mặt mũi, bởi vì bọn họ đều biết lai tinh pháo đài bên này sự tình nam tức như vậy đều là giao cho Lim làm. Mặc dù lần này ngoại ý muốn là Xuyên xuất hiện ở nơi này, nhưng là bọn họ đều cho rằng Xịt nam tức hẳn là càng khuynh hướng khiến Lim trở thành người thừa kế. Lão gia quả thật đã đem hầm mỏ quyền xử trí giao cho Xuyên thiếu gia. Phiệu lúc này nói chuyện. Xuyên hướng nam tức đại nhân đưa ra muốn một nửa hầm mỏ, hắn cũng ở tại chỗ, hắn đối với Xuyên thiếu gia đột nhiên đưa ra loại yêu cầu này cảm thấy 10 phần khiếp sợ, nhưng là hắn trong lòng là ủng hộ Xuyên làm như vậy, hoàn toàn bán đi khu mỏ quảng đối với liệu mặn gia tộc mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Điều lời nói hiển nhiên càng có lực tin tưởng và nghe theo, coi như nơi này một tên lao chiến sĩ, chính là ở Lai Tinh pháo đài chấn nhỏ trên cũng nhận được các dân chấn đầy đủ tôn trọng, đã nắm giữ nơi này tình báo Phiệu cũng biết một điểm này. Nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới trong tình báo hẳn là một cái gà mở pháp sư thiếu gia dĩ nhiên sẽ có được Xịt nam tức ủng hộ. Phiệu mặc dù đối với Xuyển có thể có được tòa này hầm mỏ quyền xử trí cảm thấy kinh ngạc, nhưng là hắn trong lòng lại cho rằng đây là một món phi thường có lợi sự tình, liệu mắn nhà nhị thiếu gia ở trong tin đồn đầu góc cũng không linh hoạt một cái người. Cho nên Phiệu hướng Xuyển chất lên nở nụ cười nói ra, đã Xuyển thiếu gia có tuyệt vời như vậy quyền lợi, như vậy hay là mời tràn đầy trí tuệ thiếu gia nói định giá đi, chỉ cần ở Nguyệt Ca trong giới hạn chịu đựng, chúng ta là phi thường nguyện ý cùng thiếu gia trở thành bạn tốt. Hừ, cao giả xảo quyệt ra hỏa. Xuyển thầm mắng trong lòng một câu. Xuyển cũng sẽ không bị Phiệu hoa ngôn xảo ngữ cho lừa bịp, giao dịch bên trong ai trước ra giá ai thua thiệt, đương nhiên là có một ngoại lệ, tỉ như Xuyển muốn cố ý đem hắn tác phong ở phóng đại một ít, cũng có thể lấy không che giấu được thiếu hắn gần nhất ra một ít danh tiếng. A, như vậy ta suy nghĩ một chút khác. Xuyển lộ ra một bộ so sánh khoái trá biểu tình, lại vỗ đầu một cái hơi chút suy nghĩ sau đó nói ra, vậy thì chỉ cần các ngươi 5.000 kim tệ đi. Ối, nghe được người đều sửng sốt một chút. Xuyển thiếu gia, ngài nói là 5.000 kim tệ. Phiệu cho rằng bản thân nghe lầm. Xuyển hung hãn gật đầu một cái, biểu tình mười phần nghiêm túc nói ra, đúng nha, là 5.000 kim tệ. Cô. Phiệu cục xương ở cổ họng lúc nhúc một cái, gắng gượng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Liệu mắn nhà nhị thiếu gia thật đúng là đầu không được à? 5.000 kim tệ đều có thể mua một cái có thể sinh một ít hồn tinh thạch mỏ. Đương nhiên Phiệu yêu cầu huyện chuyển nói ra, Xuyên thiếu gia, không bằng chúng ta tới nghe một chút Dĩ Nở tiên sinh đối với hầm mỏ đánh giá giá trị như thế nào. Phiệu lời nói khiến tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến Dĩ Nở trên người. Dĩ Nở là theo Xịt Nam tức thừa kế tước vị sau đó liền bắt đầu phụ trách lai tinh khu mỏ quặng khai thác công tác, gần kề 20 năm tốt đẹp nhất thanh xuân đều hiến tặng cho cái này hầm mỏ. Hắn rất không hy vọng Liệu mắn gia tộc đem tòa này mỏ bán đi. Nguyên nhân cũng có rất nhiều, cho nên Dĩ Nở cũng là hơi chút sau khi tự hỏi nói ra, 1.500 kim tệ. Dĩ Nở báo giá so với mới vừa rồi Xuyển giá cả thiếu bảy thành, nhưng là vẫn vượt quá Phiệu dự trù, một tòa sắp bỏ hoang mỏ hiển nhiên không đáng giá cái này giá tiền. Xuyển thiếu gia, cái giá tiền này chúng ta có hay không là còn có thể thương lượng lại một cái. Xuyên nhìn một chút Dĩ Nở, hắn biết rõ Dĩ Nở đem tòa này mỏ giá trị đề cao một nửa, Xuyên lại xuất phát trước đã cùng Sịp có cái dự chủ, không sai biệt lắm là 1000 kim tệ dáng vẻ. Bất quá Xuyên đã biết Ca Nhạc vừa ý này mỏ nguyên nhân, cho nên bây giờ Dĩ Nở cái giá tiền này cũng không cao. Giá cả cùng giá trị cũng không phải một chuyện, hầm mỏ còn giữ lại tài nguyên giá cả quả thật sẽ không cao, nhưng là hắn giá trị nha, chính là cái đó thần bí đỏ tươi thạch. Xuyên ở trong lòng cười nhạt một chút, hắn muốn sử dụng ra vương bài. Ừ, Dĩ Nở đối với hầm mỏ đánh giá giá trị sẽ không sai. Suy loại này nghiêm trang giải thích khiến Phỉu còn càng ngày càng khó lấy tiếp thu, bất quá rất nhanh Xuyên liền chuyển đề tài, bất quá nha, ta ngược lại thật ra có chủ ý, vì cùng Phỉu tiên sinh cùng với Nguyệt ca kết xuống hữu nghị, liền đem hầm mỏ đánh cái nửa giá đi. Cái gì? Xuyên lời còn chưa dứt, Dĩ Nở cùng Phỉu đồng thời cả kinh nói, còn có một bên khác cả CEO, chỉ có Bưu chuyện biết trước cho nên một mực duy trì yên lặng thái độ. Phỉu biết rõ đây đương nhiên là chuyện không có khả năng, cho nên cười xòa nói, thiếu gia ngài đùa giỡn. Không, không có nói đùa. Xuyên hắng giọng, màn diễn quan trọng một tới. 1500 kim tệ khả năng đối với Phỉu tiên sinh mà nói có chút số lượng khổng lồ, vậy cứ như thế, dứt khoát đều phân chia một nửa, chính là 750 cái kim tệ đem hầm mỏ một nửa quyền sở hữu bán ra cho các ngươi. Xuyên lời nói lại để cho mọi người cả kinh, nhất là Phỉu ở trong lòng la lên, lại là như vậy một nửa. Thiếu gia, cái này làm được sao? Dĩ Nở trước nghi vấn hỏi, hắn đối với Xuyên lớn mật cách làm mặc dù kinh ngạc, nhưng đây cũng là một cái phi thường điều hòa biện pháp, Dĩ Nở ở trong lòng là ủng hộ. Dĩ nhiên có thể. Xuyên nhìn chằm chằm Phỉu nói ra, ở hầm mỏ bên trong Dĩ Nở không phải có nói qua sao? Toàn bộ hầm mỏ cuối cùng phân chia hai cái khá lớn lối đi, còn giữ lại tài nguyên cũng tương đương. Ừm, để bày tỏ chúng ta hữu mặn gia tộc thành ý, có thể cho phép Phỉu tiên sinh tới ưu tiên chọn lựa mua sắm cái nào một nửa. Phỉu cảm giác có quan hệ với cái này tên Xuyển thiếu gia tình báo cơ hồ toàn bộ đều là sai lầm, nhưng là hắn lại không thể làm gì, tại hắn chần chờ thời điểm, suy lại hỏi, nếu không Phỉu tiên sinh lại trở về cân nhắc mấy ngày. Hả, không. A, ta nói là không cần rồi, hắc hắc. Phỉu cắn răng chen ra một mặt cười, nếu như đang suy nghĩ mà nói. Hầm mỏ bên trong hẳn là có đồ vật bị phát hiện coi như không tốt, mặc dù chỉ có thể đạt được một nửa hầm mỏ, nhưng là một nửa kia hầm mỏ bên trong nếu như đào ra cái gì ghê gớm đồ vật, bọn họ bên này cũng sẽ lập tức biết rõ. Ở Phỉu một mặt định hót nụ cười dưới, suy lại để cho 50 cái kim tệ, cuối cùng hầm mỏ lấy 700 kim tệ giá cả đem một nửa hầm mỏ bán ra cho người ta, mà Xuyển thì trở thành một nửa kia hầm mỏ chân chính chủ nhân. Dĩ Nở tiên sinh, sau đó còn muốn mời ngài chiếu cố nhiều hơn. Suy nắm Dĩ Nở hai tay nói ra. À, thiếu gia quá khiêm tốn, giống thiếu gia trẻ tuổi như vậy có thái độ là người, có thể cũng không nhiều á. Cảm nhận được thiếu gia trong tay ấm áp, Dĩ Nở nói cũng đều là thật tâm lời nói, hắn thậm chí vì từng nghe tin một ít có quan hệ với Xuyển thiếu gia phản diện lời đồn mà xấu hổ, hắn bắt đầu tin tưởng liệu mặn gia tộc có Lim cùng Xuyển xuất sắc như vậy hậu bối ở, là tuyệt đối sẽ không tiếp tục suy sụp xuống. Xuyển nhìn hâm mộ, trong lòng không khỏi có chút kích động, cái này là hắn ở cái này mới thế giới bên trong phần thứ nhất thuộc về bản thân sản nghiệp, cái này ở nguyên lai thế giới bên trong kêu cái gì? Gọi gây dựng sự nghiệp. Cắt, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là cái này khu mỏ cạn, mỏ, ách, mỏ trường. Chương 16, tháng được lòng người mặc dù Xuyển đối với hầm mỏ phương pháp xử trí vượt qua Phỉu ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng hắn vẫn là lấy Nguyệt ca đại biểu thân phận cùng Xịp Nam tức ký kết đạt được một nửa hầm mỏ quyền sở hữu khế ước. Xịp sóc sóc trong tay túi vải, bên trong chứa có 700 cái kim tệ phát ra hào hào âm thanh. Tiền tài lúc nào cũng nghe tới khiến người cảm thấy say mê, cái này là hắn mị lực vị trí. Xịp lúc còn trẻ trầm mê tại tuổi trẻ nữ nhân cùng vàng bạc mị hoặc trong, nhưng là bây giờ hắn bắt đầu dần dần tỉnh ngộ thời điểm, lại bất đắc dĩ bản thân thân thể đã đến dầu cạn đèn tắt mức độ. Ngắn ngủi tự thân hối lỗi sau đó, Xịp Nam tức nhìn hắn tiểu nhi từ Xuyển. Xuyển có một loại nói không nên lời cảm thụ, nhưng là hắn có thể rất rõ ràng nhận ra được, Xuyển biến. Xuyển ở một tấm khế ước công văn chúng thăm trên chữ sau đó, đem công văn đẩy đến Xuyển trước mặt, con ta à, cái này một lần làm rất không tồi, ngươi có tư cách đi quản lý cái đó hầm mỏ. Xuyển đem khế ước công văn cầm lên, nhìn thấy phụ thân ở phía trên ký tên, Xuyển có chút cảm động, từ nơi này một khắc bắt đầu, hầm mỏ một nửa quyền sở hữu liền nắm ở bản thân trong tay. Phụ thân, ta sẽ không để cho người thất vọng. Xuyển ngữ khí rất kiên định. Xuyển xoa xoa huyệt thái dương, hắn yêu cầu bận tâm sự tình tựa hồ là lại thiếu một món. Bất quá ở Xuyển đi ra phòng nghị sự trước đây, Xịp còn là nói một câu, nếu như tương lai một ngày nào đó ngươi trở nên cường đại, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế một ít Lim, không quản như thế nào, trên người hắn cũng giữ lại liệu mằn gia tộc huyết dịch. Mới một ngày, bắt đầu mới, cái này một lần Xuyển lên đặc biệt sớm, tâm tình của hắn cũng là phá lệ tốt. Xuyển thiếu gia, hôm nay làm sao dậy sớm như vậy? Ai ấn nạ nhìn thấy thật sớm đi tới trong phòng ăn Xuyển, thật tò mò cái này là hắn lần đầu tiên chủ động tới phòng ăn thật sớm ăn điểm tâm, chính là dĩ vãng hắn cũng sẽ không tới sớm như vậy, hơn nữa đều là ấn nạ đi thúc giục nhiều lần Xuyển mới sẽ xuống lầu. A, cái ấn nạ làm sandwich càng ngày càng đẹp bị. Tâm tình tốt thời điểm ăn cái gì đều là mỹ vị, một mực ăn không quen sandwich sữa bò thêm bánh mì Xuyển ở cái này một ngày ca ngợi dậy sớm bữa ăn mỹ vị tới. Thiếu gia, cái gì sự tình khiến ngài vui vẻ như vậy nha? Ai ấn nạ cảm giác thật lâu không thấy Xuyển trên mặt từ sáng sớm liền một mực tiết lộ ra nụ cười. Xuyển mở cái miệng rộng đem còn dư lại một nửa sandwich toàn bộ nhét vào trong miệng, đi theo tảng nhãn trong phát ra ô ô thanh âm. Thiếu gia chậm một chút, hiện tại lại không có người dành với ngươi. Ai ấn nạ đem một ly sữa bò đưa tới Xuyển trong tay. Và, thiếu chút nữa nghẹn chết ta. Một ngụm lớn sữa bò lấp bụng, Xuyển thở hổn hển nói ra. Cắt, hôm nay ta nhưng chính là muốn trở thành mỏ trưởng đâu.
ngươi nói ta có thể không cao hứng sao? Suy một bên miệng, nghĩ đến bản thân lập tức liền muốn bước ra sự nghiệp bước đầu tiên, trên mặt hắn lại treo đầy hưng phấn vẻ mặt. Mỏ trường, đó là cái gì? Ai ẩn nạ theo xuyên trước mặt thu thập bàn ăn cùng cốc thời điểm nghi vấn hỏi. À, chính là lai tinh khu mỏ quặng mỏ trường nha, chính là bắt đầu từ hôm nay, ta chính là khu mỏ quặng người phụ trách. Xuyên đứng lên, hắn tâm đã đem bay đi đến khu mỏ quặng chỗ đó. Nguyên lai là như vậy à, nhưng là cái đó mỏ không phải đều đã sắp khô kiệt sao? Tại sao thiếu gia vẫn như thế cao hứng? Ai ẩn nạ đã vì xuyên chuẩn bị xong áo khoác cùng túi nước. Ha, cái đó hầm mỏ bên trong, nhưng là chôn không muốn người biết bảo tàng đâu. Xuyên nói xong, còn một mặt thần bí dáng vẻ nhìn hướng ai ẩn nạ, tay phải giơ ngón trỏ lên ở trước miệng nói ra. Chuyện này ngươi ước chừng phải bảo mật nha. Thiếu gia sự tình ẩn nạ đều biết bảo mật. Lúc này ẩn nạ ngược lại là một bộ hết sức chăm chú dáng vẻ. Xuyên rất hài lòng ẩn nạ biểu hiện ra dáng vẻ, hắn đi tới cái này thế giới sau đó, kỳ thực nói chuyện nhiều nhất đối tượng cũng chỉ có ai ẩn nạ, có thể có một cái cùng bản thân khá là thân thiết người cũng có thể thiếu cô độc một ít. Về phần hắn tuổi thơ đồng đảng cả xì ổ, Xuyên cũng cảm thấy có thể cách xa dưới tốt nhất, dù sao bảo đảm bản thân thân phận không bị người hoài nghi mới là trọng yếu nhất sự tình. Xuyên mặc xong áo khoác đem hắn bảo bối cướp bù cùng túi nước đeo bọc hành lý lên sau liền chuẩn bị lên đường. Ai ẩn nạ lao thẳng đến hắn đưa đến nam tức cửa phủ. Đúng. Xuyên giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì như thế, chợt vừa quay đầu lại một tiếng kêu ngược lại hù dọa ẩn nạ vừa nhảy, cả kinh lui về phía sau một bước. Thiếu gia ngài. Ai ẩn nạ chừng đến một đôi màu xanh da trời đôi mắt nhìn đến Xuyên, nàng nghi hoặc thiếu gia nói cái gì sự tình đúng. Một mặt cười xấu xa phủ ở Xuyên trên mặt. Ai ẩn nạ, có hay không muốn cùng một chỗ đi nha? Đây quả thực là ở hướng ẩn nạ đưa ra ước hẹn. Bất quá ẩn nạ chỉ là mặt đỏ lên. Lập tức liền ấp á ấp úng nói ra, cái đó, không, ta không thể rời khỏi phủ đệ, nếu không lão gia liền không có ai chiếu cố. Thiếu gia một đường cẩn thận. Lời còn chưa nói hết, ai ẩn nạ liền xoay người chạy về đến bên trong phủ đệ. Suy một mặt bất đắc dĩ vuốt một cái bản thân tóc, trong lòng thở dài, nhớ ta năm đó chỉ là một cái chớp mắt, liền có thể nắm giữ vô hạn mị lực, hiện tại bộ dáng này là một điểm không có chinh phục được. Suy vừa xuống xe ngựa, nhìn thấy đã có người bắt đầu ra ra vào lai tinh khu mỏ quặng, trong lòng đã sớm quét tới ước hẹn bị cự tuyệt tâm ai. Chào buổi sáng a, Dĩ Nở tiên sinh. Suy thiếu gia ngài tới cũng chào buổi sáng a. Dĩ Nở lần này nhìn thấy Xuyển, trên mặt làm biểu lộ ra kính ý cũng nhiều một ít chân thực, một nguyên nhân trong đó đương nhiên là hiện tại Xuyển đã trở thành cái này hầm mỏ lão bản. Xuyển cũng không cùng Dĩ Nở dài dòng chút ít cái khác đồ vật, ở khu mỏ quặng trước trong nhà gỗ nhỏ ngồi vào chỗ của mình sau đó, liền trực tiếp chạy vào có quan hệ với khu mỏ quặng chủ đề. Dĩ Nở tiên sinh, hiện tại khu mỏ quặng tổng cộng có bao nhiêu tên công nhân? Xuyển ngồi ở cái bàn gỗ trước, trên bàn đã bày ra tốt Dĩ Nở ở phía trước một ngày liền sửa sang lại có quan hệ với hầm mỏ tất cả tin tức. Tổng cộng là 97 người. Dĩ Nở trả lời. Xuyên đơn giản nhìn qua tư liệu, phía trên có quan hệ với khoáng sản nội dung hắn không phải đặc biệt hiểu, nhưng là Xuyên hiểu rõ một chút, nhân lực là phát triển bước đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất một bước. Dĩ Nở là cần phải muốn lưu lại nhân tài, trung thành, thành thật, tận tâm cương vị, Xuyên trong đầu cũng thường thường nghe được phụ thân đối với hắn tán thưởng, nhưng là còn có một vài người yêu cầu Xuyên làm ra quyết định. Hiện tại hầm mỏ quyền sở hữu chỉ còn dư lại một nửa, thu vào cũng sẽ giảm mất một nửa, như vậy có hay không là nhiều hơn một nửa công nhân đâu? Xuyên vấn đề hỏi thẳng Dĩ Nở cũng muốn cầm đi ra hạch tâm trên. Là thiếu gia, hiện tại quả thật là tương đương với nhiều hơn một nửa công nhân. Dĩ Nở vừa nói cũng ở quan sát Xuyên phản ứng, hơn nữa ta cũng hướng phỉu phái tới người hỏi qua, bọn họ cũng không cần muốn có những thứ này thợ mỏ, nói là đã tìm càng chuyên nghiệp khai thác nhân viên. Ừm. Xuyên đáp một tiếng, cái này là dĩ nhiên sự tình, Nguyệt ca muốn đào thần bí đồ vật, tự nhiên không thể để cho cái khác người nhìn thấy. Như vậy dựa theo hiện tại đến xem, tài chính tình huống như thế nào? Nhân lực sau đó chính là tài chính, Xuyên mặc dù cũng không hiểu ở nguyên lai thế giới bên trong như thế nào làm lão bản, nhưng là ở trên TV hay lại là thấy qua. Hiện tại hắn chính là hiện học hiện bán như vậy cố gắng diễn tốt một cái lao bản nhân vật. Suy vấn đề mỗi một lần đều văn ở trọng điểm trên, cũng để cho Dĩ Nở 10 phần bội phục, bất quá tiền nói như vậy để vô luận là ở đâu bên trong thật giống như đều là một cái cũng không nhẹ nhõm đề tài. Dựa theo hiện tại kích thước cùng nhân viên đến xem, hầm mỏ tài chính là mặc dù không đến nổi thiếu hụt, nhưng là cũng sẽ không vì thiếu gia mang đến bao nhiêu thu vào. Dĩ Nở vẫn như cũng nhìn đến Suy phản ứng, hắn so sánh khẩn trương Suy muốn làm ra lựa chọn. Hô, Suy trong lòng cảm giác tựa hồ là hạ xuống một món gánh nặng. Cái kia quá tốt, nói cho các công nhân, vốn có đãi ngộ bất biến. Dĩ Nở ngươi vẫn cứ đảm đương hầm mỏ người phụ trách tối cao, mà ta chỉ có một cái yêu cầu, vậy thì mọi người đánh lên tinh thần tới, đi theo ta Xuyển, tuyệt đối là một món lựa chọn chính xác. Xuyển lời nói này vừa ra, Dĩ Nở kích động đứng lên, hắn cho rằng Xuyển sẽ sa thải những thứ này dư thừa công nhân, nói như vậy hắn đem sẽ phi thường khó xử, bởi vì nơi này công nhân đều là tới từ ở Lai Tinh pháo đài dân chấn. Xuyển không có tính toán lợi ích trước mắt, đổi lấy nhưng là hầm mỏ bên trong lòng người, không làm được biết ai kêu một câu vĩ đại thiếu gia, vĩ đại Xuyển sau, toàn bộ trong khu vực khai thác mỏ bắt đầu vang lên một hồi cao hơn một hồi tiếng hô. Vĩ đại thiếu gia, vĩ đại Xuyên. Vĩ đại thiếu gia, vĩ đại Xuyên. Chương 17, người lùn nhất tộc dũng sĩ Xuyên cuối cùng ở mới thế giới bên trong qua một cái làm lao bảng nghiện, mặc dù hắn nhà này công ty trước mắt cũng không lợi nhuận. Sau đó trong vòng vài ngày Xuyên mỗi ngày sáng sớm liền hướng trong khu vực khai thác mỏ chạy, thẳng đến trời tối thời điểm mới trở về. Kỳ thực Xuyên đã sớm thỏa mãn trở thành hầm mỏ lao bản dục vọng, hắn còn tiếp tục hướng khu mỏ quặng chạy đi đâu, là bởi vì trong khu vực khai thác mỏ có ở trên thế giới này khiến Xuyên cảm thấy 10 phần hiếu kỳ đồ vật, lợi dụng nguồn tinh thạch coi như nguồn năng lượng hạch tâm động cơ vũ khí trang bị.
suy nguyên lai sinh hoạt thế giới bên trong, năng lượng hạt nhân cùng năng lượng ánh sáng là chủ yếu nguồn năng lượng, mà ở mới thế giới trong, phần lớn nguồn năng lượng vẫn cứ dựa vào thiêu đốt than đá sẽ cung cấp nhiệt lực, thậm chí là xuyên chỉ ở trên sách học mới thấy được qua máy hơi nước ở trong cái thế giới này cũng coi như được là một loại công nghệ cao kết quả. Bất quá nhất tràn đầy sắc thái thần bí cùng khoa học kỹ thuật cảm giác thuộc về hồn tinh thạch. Xuyên cũng vững vàng nhớ kỹ trong phòng những thứ kia trong sách ghi chép, hồn tinh thạch là bên trong thế giới này phi thường đặc biệt một loại khoáng thạch, cùng còn lại khoáng sản như thế, hồn tinh thạch quặng thô cũng ẩn giấu ở một cái nào đó dãy núi hoặc lòng đất bên trong, dựa theo cái thế giới này giá trị ban, hồn tinh thạch mỏ cùng mỏ vàng không sai biệt lắm là đồng giá trị tồn tại, thậm chí còn có giá trị tăng lên không ngừng khuynh hướng. Ở 100 năm trước xuất hiện một vị gọi là Mạ Pha đại học giả, hắn thành công hoàn thiện có quan hệ với hồn tinh thạch khoa học nghiên cứu, bao gồm tướng hồn tinh thạch đi qua đặc thù gia công sau đó, dĩ nhiên thông qua hắn kiểm tra đo lường ra một số nhân thể trong ẩn chứa một loại năng lượng đặc thù. Đại học giả Mạ Phạ đem thân thể người bên trong ẩn chứa năng lượng đặc thù mệnh danh là hồn lực, ý tứ là linh hồn lực lượng. Sau đó trong vài năm, càng ngày càng nhiều nắm giữ hồn lực người bị phát hiện, hơn nữa thông qua điều chỉnh loại này kiểm tra đo lường hồn tinh thạch kết cấu, lại chính xác phát hiện hồn lực trên cơ thể người trong hai loại biểu hiện hình thức, thể chất lực, tinh thần lực. Dựa theo lúc ấy Mạ Phạ lý luận, thể chất lực đơn giản mà nói chính là nhân loại thể xác cực hạn năng lực, tinh thần lực chính là một loại khác tương đối lực lượng thần bí, chủ yếu dựa vào là đại não. Nắm giữ thể chất lực người phần lớn trở thành chiến sĩ, đẳng cấp cao thể chất lực vì các chiến sĩ mang đến là cường tráng bắp thịt và có thể so với sắt thép thân thể còn có thậm chí chống cự băng hàn hỏa diễm tính nhân loại. Mà nắm giữ tinh thần lực mọi người thẳng đến một ít cổ đại văn hiến khai quật, mượn phía trên làm miêu tả thuật thức cùng chú ngữ, lấy tinh thần lực làm lực lượng cội nguồn, làm một cái lại một cái lóng lánh hỏa diễm cùng tiếng sấm thần kỳ ma pháp ở pháp sư trong tay bờn quanh lúc, bọn họ khai sáng một cái thuộc về pháp sư thời đại. Cuối cùng xuất hiện một cái khác hồn lực chi nhánh là tín ngưỡng lực, bất quá cái này một hạng hồn lực cụ thể biểu hiện hình thức càng thần bí. Trong sách ghi chép cũng lác đác không có mấy, cũng có một chút bên trong thế giới này giáo phái đem tín ngưỡng lực xưng là thần lực lượng. Bất quá bây giờ xuyên hứng thú cũng không ở liên quan tới hồn lực sự tình trên, mà là hồn tinh thạch một cái khác vĩ đại hiệu quả, coi như nguồn năng lượng. Mạ Phạ lý luận sau thời đại mọi người, nhất là vừa gặp người lùn nhất tộc của thời, máy hơi nước loại này dựa vào than đá cung cấp nhiệt lực tới khởi động truyền thống máy móc, đã không thể lại thỏa mãn mọi người đối với tốt đẹp hơn sinh hoạt theo đuổi. Cho nên là một cái người lùn đại sư đem một khỏa đi qua đặc thù gia công hồn tinh thạch khảm nạm đến chính hắn chế tạo một đài nguồn năng lượng rút ra trang bị trên thời điểm. Một cái mới tinh máy móc cách mạng báo tác cuốn sạch cái này thế giới mỗi một chỗ xóa xỉnh. Xuyên trước mắt chính là như vậy một cái dựa vào hồn tinh thạch coi như năng lượng nguồn một bộ máy móc công trình, dựa vào hồn tinh thạch cung cấp nguồn năng lượng, máy móc trang bị trên các tay cơ giới cùng bánh răng đang phát ra ầm ầm âm thanh, vì hầm mỏ thông đạo trong trên quỹ đạo xe mỏ cung cấp động lực, dùng để đào móc quặng mỏ cùng vận chuyển quáng tài liệu. Ừ, có chút giống là điện cảm giác. Đứng ở máy móc công trình trước xuyên quan sát chừng mấy ngày sau đó cho ra một cái kết luận, hồn tinh thạch bị gia công thành một cái tin, mà cái này một bộ máy móc thiết bị tiêu hao chính là tương đương với hồn tinh thạch bên trong ẩn chứa năng lượng. Thật là thần kỳ mà vĩ đại phát minh. Xuyên không khỏi thở dài nói, có lẽ là nghe được xuyên tiếng than thở, một giọng nói theo sát lấy chuyển tới, cái kia là dĩ nhiên, cái này là chúng ta đáng giá nhất tiêu ngạo kỹ thuật. Xuyên nghe tiếng nghiêng đầu hướng bên cạnh nhìn lại, ồ, không có ai. Này, nghe nói ngươi chính là tòa này hầm mỏ mới chủ nhân. Thanh âm lại chuyển tới, lần này có thể đem xuyên hù đến, bởi vì hắn chỉ nghe thanh âm không thấy người. Hắc, ta nói ngươi tiểu tử làm sao như vậy không biết lễ phép. Thằng đến thanh âm trở nên có chút sinh khí thời điểm, xuyên chuyển qua toàn bộ thân thể sau đó mới phát hiện nguyên lai là bên cạnh hắn đứng vững một người cao không sai biệt lắm cho đến bên hông hắn lao nhân, khó trách hắn nghiêng đầu xem thời điểm không thấy được người. Xin chào, ngươi là? Xuyên không thể không túi đầu mới có thể thấy được cách hắn chỉ có khoảng cách một bước lao nhân. Lao nhân rất già, theo xuyên chỉ là hắn cái kia mặt đầy dài lớn trồng râu, cơ hồ một mực rũ đến hắn bụng, cái này ít nhất cũng có 60-70 tuổi tuổi tác. Bất quá lão nhân già thân thể nhìn có vẻ ngược lại là còn mười phần cường tráng, thậm chí là lộ ở tay áo bên ngoài vạm vỡ trên cánh tay còn có thoạt nhìn mười phần rõ ràng bắp thịt khối. Morpheus, Morpheus. Lão nhân cổ họng mười phần vang dội. Đối mặt lão nhân, muốn cấp cho nên có tôn trọng. Xuyên túi người xuống hơn nữa hướng Morpheus đi một cái vãn bối sở trưởng đợi tay lễ, ngài khỏe chứ, Morpheus ra ra. Xuyên ở trong lòng đối với bản thân cái này một bộ động tác cùng ngôn ngữ vô cùng hài lòng, ít nhất có thể cho bản thân đánh cái 95 phần. Thân là một cái nắm giữ diễn viên tố dưỡng người, loại này mới thế giới lễ ra mắt máy xuyển cũng là trong bóng tối luyện tập nhiều lần, lại không nghĩ rằng vừa lúc ở như vậy một cái trường hợp dưới dùng tới. Bất quá xuyển mừng rỡ thần kinh còn chưa theo dưới chân trở lại trên đầu thời điểm, đứng ở trước mặt hắn mỏ phẹt liền lớn giống lên, cái gì, người kêu ta ra ra. Bản thân bị gọi lão hơn mấy chục tuổi, mỏ phẹt giận đến trong lỗ mũi hả giận đều đem tròm dâu thổi thẳng lên, thân là người lùn tinh anh mỏ phẹt dung sĩ cảm giác chịu đến làm đủ. Mỏ phẹt hiện tại muốn cùng ngươi quyết đấu. Ối, xuyển sững sờ, người lùn, cùng với đại não nhanh chóng vận chuyển. Xuyên cuối cùng phản ứng lại. Ở trên thế giới này trong, lớn lên giống như bản thân như thế nhân loại cũng không hoàn toàn là cái này thế giới chỗ thể, mảnh này đại lục trong còn sinh hoạt đến tinh linh tộc, thú nhân tộc rất nhiều loại chủng tộc. Giờ khắc này xuyên trước mặt người lùn nhất tộc, càng là trên đại lục người sở hữu phi thường không sai thế lực, bọn họ vóc người ngắn nhỏ, thường thường chỉ có 1m đến 1m vuông thân cao, nhưng là bọn họ buộc phát ra lực lượng lại không có bất kỳ người nào dám kinh thị. Bọn họ có tinh xảo chế tạo kỹ thuật, vô luận là vũ khí khôi giáp hay lại là sinh hoạt công cụ, thậm chí bao gồm máy móc thiết bị, đại lục thượng lưu truyền một loại thuyết pháp chính là người lùn xuất phẩm, tất là tinh phẩm. Xuyên ở trong lòng hung hãn bóp bản thân một cái, thật là nghiêm trọng thất lễ a. Bất quá Xuyên vẫn cứ sử dụng thân là diễn viên tiên phú, càng là tham khảo phiếu lúc ấy biểu tình, trên mặt hắn lập tức thay đổi thành một mặt thân thiết mỉm cười.
A, nguyên lai là vĩ đại người lùn tộc dũng sĩ Mọp Phẹt. Mời tha thứ ta mới vừa rồi thất kính, dù sao ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dũng mãnh người lùn nhất tộc nha, thật không nghĩ tới người lùn tộc dũng sĩ thân thể thật không ngờ tràn đầy cảm giác mạnh mẽ.
Cùng với Xuyên khen gợi khen, Mọp Phẹt biểu tình cũng dần dần hòa hóa lại, Xuyên ở trong lòng vừa cười, hai quả đấm không đánh người mặt tươi cười, cái này một chiêu vô luận là ở đâu cái thế giới bên trong đều là ngoài ý muốn tốt dùng đâu.
Chương 18, bảo vệ vinh dự tỷ thí Jiner nghe được thật giống như có người ở cai vã, vội vàng tới đây kiểm tra, phát hiện nguyên lai là Xuyên thiếu gia cùng người lùn Mọp Phẹt nổi tranh chấp, liền vội vàng tiến lên đi quên giải. Mọp Phẹt phụ trách hầm mỏ máy móc duy trì, là tương đương với cố vấn nhân vật, hơn nữa cũng không phải lai tinh pháo đài cư dân, cho nên Xuyên thiếu gia thân phận ở Mọp Phẹt trước mặt không có một chút tác dụng nào, lại thêm toàn bộ hầm mỏ bên trong cũng chỉ có hắn mới có thể loay hoay minh bạch bộ này máy móc thiết bị, lâu ngày tính khí cũng tự nhiên chướng một ít. Hơn nữa Xuyên mấy lần trước lúc tới sau khi, chính bắt kịp Mọp Phẹt đến Hoang Cốt Thành đi mua một ít máy móc linh kiện, cho nên hắn cũng không nhận ra Mọp Phẹt, mà dĩ nở cũng không có cùng Xuyên nói qua hầm mỏ bên trong còn có một vị người lùn. Tuy nói Xuyên một phen lời ngon tiếng ngọt giảm bớt Mọp Phẹt không ít hỏa khí, nhưng là muốn cho hắn tha thứ Xuyên còn chưa đủ.
Hừ, khiến ta tha thứ cái này vô lễ ra hỏa cũng được, liền dùng chúng ta người lùn phương thức để giải quyết.
Mọp Phẹt một bên nói đến một bên tuốt tay phải lên ống tay áo, đem chọn cái trên cánh tay phải tráng kiện bắp thịt đều bại lộ ra.
Xuyên nhìn thấy Mọp Phẹt cử động rất là không hiểu, người lùn phương thức.
Dĩ nở nghe được Mọp Phẹt lời nói sau ngay lập tức mặt sắc biến đổi, hắn ở chung với Mọp Phẹt sống chung thời gian rõ dài, theo đời trước phụ trách máy móc duy trì người lùn đi sau đó, cái kế tiếp được mời tới nơi này chính là Mọp Phẹt. Hắn ở chỗ này đã công tác 2 tháng. Dĩ nở theo Mọp Phẹt chỗ đó cũng thường xuyên nghe nói một ít có quan hệ với người lùn nhất tộc tập tục cùng tin đồn thú vị. Cho nên nhìn thấy Mọp Phẹt bén tay áo lên, Dĩ nở liền biết hắn phải làm gì, vì vậy hắn kinh ngạc nói, "Mọp Phẹt, ngươi sẽ không thật muốn cùng Xuyên thiếu gia tỉ thí đấu vật tay chứ?"
Hù dọa.
Xuyên nghe Dĩ nở lời nói sau trên mặt cũng là viết kép kinh ngạc, "Đấu vật tay?
Cùng ta? Người lùn nhất tộc giải quyết tranh chấp đơn giản nhất, thu bạo nhất, hòa bình nhất phương thức chính là đấu vật tay."
Xuyên nhìn một chút bản thân cái kia có chút tinh tế cánh tay, nhất là trước một trận mới vừa từ gãy xương trong khỏi bệnh tay phải, ánh mắt lại phiêu hướng Mọp Phẹt trên cánh tay vậy được khối bắp thịt, Xuyên không khỏi đánh cái lạnh run.
"Chơi ạ, lại muốn cùng ta một cái người lùn dũng sĩ so với đấu vật tay, ta cho là đó cũng không phải một cái ý kiến hay."
Xuyên lập tức phản bác.
Mọp Phẹt nghe được Xuyên cự tuyệt sau sắc mặt rồi lập tức khó xem, đề cao cổ họng hét, "Cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cự tuyệt người lùn tỷ thí? Ngươi cái này là đang đối với một tên nắm giữ người lùn binh dự Mọp Phẹt nhục nhã?"
"A, vậy làm sao sẽ đâu, ta cũng không có nhục nhã ngươi ý tứ."
"Không phải nhục nhã là cái gì?
Mọ Phẹt lần đầu tiên hướng nhân loại các ngươi phát động người lùn tỷ thí liền gặp phải cự tuyệt, đây tuyệt đối là đối với Mọ Phẹt nhục nhã."
Mọ Phẹt cổ họng càng cao, đồng thời cũng hấp dẫn không ít khu mỏ quặng bắt đầu làm việc mọi người bây lại.
"Ha, là Xuyên thiếu gia cùng người lùn Mọ Phẹt.
Ừ, lần này có náo nhiệt xem."
Xuyên phát hiện đã có không ít người tới đây vây xem, biết rõ hôm nay chuyện này nếu như không xử lý tốt bản thân tuổi mục hình tượng sẽ tiến một bước phóng đại, nhưng là ngược lại, nếu như hắn có thể giải quyết cái này Mọ Phẹt, bản thân ở Lai Tinh pháo đài hy vọng cũng sẽ đề cao, như vậy cũng có thể vì tranh đoạt thừa kế tước vị tăng thêm một ít tiền đặt cược.
Xuyên nhìn chằm chằm cái này tên gọi Mọ Phẹt người lùn, đồng thời trong đầu cũng ở nhanh chóng nghĩ đến đối sách. Có quan hệ với người lùn nhất tộc tập tính Xuyên ở trong sách đọc được qua, người lùn trừ là trời sinh công tượng, bọn họ tính cách hào sảng, cơ hồ tất cả nam tính người lùn đều nghiện rượu như mạng, hơn nữa bọn họ một khi nhận đúng một vật nào đó chuyện liền sẽ ngoan cố làm tới cùng, cho nên Xuyên cần phải muốn thay đổi Mọ Phẹt đối với người lùn tỉ thí cố chấp.
Người lùn còn có một cái đặc điểm, bọn họ tín ngưỡng là lực lượng, chỉ cần là mạnh mẽ hơn chính mình lực lượng bọn họ đều biết lập tức biểu thị kính trọng.
Xuyên cảm thấy bản thân vừa vặn có thể lợi dụng một điểm này, như là đã có bản thân công ty, dĩ nhiên còn muốn mời chào các loại nhân tài, ở nguyên lai thế giới trong, chức chàng trên vĩnh hằng chủ đề chính là nhân tài cạnh tranh. Hiện tại Mọ Phẹt thân phận vẫn là tương đối tại công việc tạm thời nhân vật, Xuyên muốn cho hắn trở thành bản thân công ty chính thức nhân viên, hơn nữa còn muốn cho nắm giữ hắn đối với công ty tán đồng cảm giác.
Xuyên trong lòng có đối với Mọ Phẹt mời chào ý tưởng là không tệ, nhưng là mấu chốt nhất vấn đề là như thế nào mời chào, nhất là nhìn thấy Mọ Phẹt cái kia một đôi tráng kiện cánh tay, dùng sức mạnh khẳng định thì không được.
Dùng ma pháp.
Xuyên rất nhanh thì đem cái này ý tưởng cho bác bỏ rơi, bản thân cũng bất quá là một gà mở trình độ, xoa đi ra tiểu hỏa cầu còn chưa đủ vây xem người chê cười.
"Ta hiện tại muốn cùng ngươi cái này thiếu gia ăn chơi quyết đấu."
Mọ Phẹt vào lúc này lại kêu gào đứng lên, nói đến hắn liền muốn đưa tay tháo xuống bên hông thiết truy.
"Hoa, vĩ đại người lùn dũng sĩ ở quyết đấu thời điểm muốn dùng vũ khí à?"
Xuyên cả kinh kêu lên, hắn có thể khẳng định Mọ Phẹt chỉ cần một bữa liền có thể để cho bản thân bề đầu, mặc dù hắn cũng không tin tưởng người lùn Mọ Phẹt thực có can đảm tại nơi này mặt người trước dùng vũ khí hại người.
"Đúng, vũ khí."
Xuyên lúc này mới nhớ tới bản thân ba lô trong giọt bù.
"Ha ha, chuyện này thành."
Xuyên trong lòng vừa cười, đồng thời ở trên mặt cũng lập tức hướng Mọ Phẹt tươi cười nói, "Vĩ đại người lùn dũng sĩ a, ngươi cái kia tràn đầy lực lượng bắp thịt ta liền say mê, ta nghĩ là ta không có khả năng chiến thắng ngươi cái kia song tráng kiện cánh tay."
Xuyên ngôn ngữ liều thuốc mềm, Mọ Phẹt nét mặt cũng lập tức đắc ý lên, tại nhiều như vậy mặt người trước đạt được một cái nam tức nhà thiếu gia tán thưởng cùng nhận thua, đối với Mọ Phẹt mà nói cảm giác cũng là tương đối khá.
Bất quá Xuyên lời nói cũng chưa có nói hết, đón lấy mới là Xuyên đòn sát thủ, bất quá ta nghe nói người lùn dũng sĩ chẳng những am hiểu chế tạo vũ khí, đối với vũ khí sử dụng cũng là đặc biệt thành thạo, cho nên không bằng chúng ta tỉ thí sử dụng vũ khí như thế nào.
Mọ Phẹt lúc này đang đắc ý đến, hơn nữa một cái thiếu gia ăn chơi đưa ra muốn cùng bản thân tỉ thí vũ khí, Mọ Phẹt căn bản không có đem Xuyên coi là chuyện to tát, thuận miệng hỏi, so cái gì vũ khí? Nỏ. Xuyên theo ba lô bên trong đem rốt bộ lấy ra, trong lòng của hắn đã sớm toát ra thắng lợi vui sướng, Mọ Phẹt thì sẽ không cự tuyệt hắn tỉ thí, hơn nữa dùng nỏ mà nói, Xuyên tự tin đến thắng lợi nhất định là bản thân. Quả nhiên, Mọ Phẹt vừa nghe Xuyên lời này liền nhảy dựng lên, thân là người lùn, hắn chẳng lẽ còn sẽ sợ cùng một cái thiếu gia ăn chơi tỉ thí bản thân am hiểu đồ vật? Tốt à, lại dám cùng Mọ Phẹt so với máy móc nhỏ, ta cái này sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút Mọ Phẹt dũng sĩ thực lực. Mọ Phẹt chạy về đến một cái trong nhà gỗ, rất nhanh liền cầm trong tay một cái crossbow chạy như bay trở lại, hắn trong tay nọ cơ hồ cùng hắn nửa người như thế cao, bất quá hắn cầm lên không hề tốn sức, trên mặt còn mang theo vẻ hưng phấn la lên, chúng ta bắt đầu đi, so cái gì? So với ai khác nọ tên chính xác hơn sao? Xuyên đem một con nọ tên thẻ vào đến nọ thân trên danh trong, sau đó kéo lên dây nọ. Làm sao so với, ngươi nói tính. Rốt bộ nơi tay, Xuyên cố ý ở nọ phía sau bên liếc mắt một cái, nhìn thấy trong tầm mắt nơi lại xuất hiện cái kia màu xanh lục chữ thập đầu ngắm, Xuyên cảm giác vào giờ phút này trong lòng đặc biệt thoải mái. Hừ, như vậy vĩ đại người lùn dũng sĩ liền đến chọn lựa mục tiêu. Đang vây xem hầm mỏ các công nhân ánh mắt dưới, mỏ phẹt cái kia nhìn như có chút vụng về thân thể lại hết sức nhẹ nhàng chạy đến khu mỏ quặng trong một nơi đất trống, dùng ngón tay hướng một nơi nói ra, nơi đó có một cái địa, mỗi người 10 con mũi tên, bắn chúng tâm bia nhiều người nhất coi như thắng. Xuyên cùng vây xem các công nhân cùng nhau hướng mỏ phẹt ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên có một cái mục tiêu dựng lên ở cách bọn họ nơi này đại khái có 100 bước phương. Xem ra mỏ phẹt lúc thường rảnh rỗi nhàm chán thời điểm cũng không ít luyện tập a. Xuyên ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, không trách mỏ phẹt 10 phần thống khoái đáp ứng bản thân, nguyên lai hắn cũng là có như vậy một tay đâu. Xuyên nét mặt bình thường đi tới mỏ phẹt bên người, mỉm cười nói, như vậy vĩ đại người lùn dũng sĩ, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. Chương 19, lãnh chúa con đường bước đầu tiên mỏ phẹt ngắn nhỏ vóc người bưng lên rốt bù tới dáng dấp có chút tức lời, nhưng là khi hắn đem rốt bù gác ở trên cánh tay nắm chuẩn xa xa cái bia sau, không có bất kỳ người nào dám cười nạo người lùn cái kia có chút không phối hợp dáng vẻ, ngược lại bị mỏ phẹt cái kia một đôi trở nên 10 phần sắc bén ánh mắt rung động. Người lùn nhất tộc chẳng những là trời sinh công tượng, bọn họ hay lại là trời sinh chiến sĩ. Thông qua trước mắt mỏ phẹt, Xuyên liền đã nhìn ra được, cái này gia hỏa là có thật bản lãnh, dĩ nhiên cái này cũng càng kiên định hơn Xuyên muốn thu phục hắn tiến vào công ty tới quyết tâm. Sẽ để cho các ngươi kiến thức một chút người lùn dũng sĩ thực lực. Mọ Phẹt có người lùn nhất tộc kiêu ngạo, hắn cũng có đầy đủ xứng với phần này kiêu ngạo thực lực. Đoằng. Mọ Phẹt ngón tay câu lên, rốt bộ dây nọ phát ra một đạo chấn động mãnh liệt, bắn ra nọ tên ở một cái trong nháy mắt trúng đích cái bia. Hoa, thâm bia. Vây xem công nhân trong phát ra một tiếng thán phục, các người lùn tựa hồ trừ ở thân cao cùng ma pháp thành tựu trên là điều yếu, bọn họ năng lực chiến đấu không phải bình thường có hơn người nhất đẳng tiên phú. Mọ Phẹt cũng rất hài lòng bản thân một mũi tên này, cái thanh này rốt bộ hắn một mực rất chăm chỉ bảo dưỡng, hôm nay cuối cùng khiến hắn có phát huy địa phương. Tiếp lấy ánh mắt của hắn vừa chuyển, trong lời nói mang theo một ít khinh thường ngữ khí nói với Xuyên, nên ngươi, tiểu thiếu gia. À, thật là tinh chuẩn một mũi tên, cũng cho ta thấy được người lùn dũng sĩ lực lượng, bất quá ta Xuyên luôn luôn đều là vận khí không sai. Xuyên dùng cánh tay trái nô lên rượt bù, đôi mắt cũng nhìn hướng nọ phía sau phương, màu xanh lục chữ thập đầu ngắm đúng lúc xuất hiện ở trong tầm mắt nơi. Hắc hắc, thật đúng là thiếu gia nhà giàu đâu, xem ra đều không có làm sao rèn luyện qua. Mọ Phẹt ở một bên mang theo một ít trào phúng ý vị mỉm cười, hắn vừa nhìn Xuyên cái kia sử dụng nọ dáng vẻ, liền biết cái này hồng mao tiểu tử là cái ngoài nghề. Cho nên Mỏ Phẹt bây giờ muốn là đến lúc đó thắng được tỷ thí bản thân nên như thế nào biểu hiện một phen. Ngay tại Mỏ Phẹt nhắm hai mắt có chút tự thân say mê ở thắng lợi sau trong vui sướng lúc, hắn nghe được vây xem phát ra thét một tiếng kinh hãi, hoa nha. Cắt, chỉ bằng cái đó sử dụng máy móc nọ dáng vẻ, nhất định là nọ tên liền cái bia đều không có kể đến đi. Mỏ Phẹt chậm rãi đem hai mắt mở ra thời điểm, hắn sửng sốt. Làm sao có thể? Mỏ Phẹt quả thực không thể tin được bản thân cặp mắt, hắn lại dùng tay tại trong mắt lặp đi lặp lại xoa xoa, lại hướng trên bia nhìn lại lúc, chỉ thấy bia trên hồng tâm nơi cắm vào hai chi tên nọ. Một chi là chính bản thân hắn bắn, như vậy một cái khác nhánh, mặc dù khó tin nhưng trên thực tế chắc là Xuyên bắn chúng. Loại kia liền nhập môn đều không gọi được dáng vẻ cũng có thể bắn chúng tâm bia sao? Mỏ Phẹt mang theo nghi ngờ trong lòng xem Xuyên lướt mắt. Xuyên tựa hồ đoán được Mỏ Phẹt trong lòng đang suy nghĩ cái gì, trên mặt hiện lộ đến một độ ngây ngốc biểu tình đi ra, nha cáp, hôm nay vận khí không tệ à. Thử, ngươi đừng đắc ý. Mỏ Phẹt lạnh rên một tiếng, nên đến hắn sạc kích. Ta sẽ bị một cái thiếu gia ăn chơi đánh bại. Đừng nói giỡn. Mỏ Phẹt giơ tay lên, ngắm chúng, dẫn ra cò súng. Đoằng. Có lẽ là Xuyên cũng đánh trúng tâm bia đối với Mỏ Phẹt tạo thành một ít tâm lý trên ảnh hưởng, cái này một lần hắn bắn ra tên nọ cũng không có chính giữa hồng tâm. Ghê tởm. Cái này một lần xạ kích hiển nhiên khiến Mỏ Phẹt phi thường không cam lòng, nhưng là hắn cũng không tin tưởng Xuyên có thể một lần nữa trúng đích tâm bia. Đoằng. Xuyên dây nọ phát ra một đạo âm thanh. Bèo, tên nọ chỉ là vừa mới vừa bắn tới cái bia diện ngoài trên, kém một chút liền bắn trực địa, lần này hiển nhiên cùng vừa rồi trúng đích tâm bia thành tích trên lệch rất lớn. Ôi chao. Dĩ nhiên không có trúng. Xuyên trên mặt lộ ra một bộ giật mình dáng vẻ. Đây đương nhiên là hắn cố ý giả bộ tới, nếu như Mỏ Phẹt không có bắn trúng tâm bia sau đó hắn bắn trúng, như vậy nội dung cốt truyện sẽ rất nhanh kết thúc, kịch bản cao chiều địa phương ở chỗ tràn đầy ngoại ý muốn tính khiến người đoán không được. Nhìn thấy Xuyên cái này một lần thiếu chút nữa bắn trực địa, Mỏ Phẹt lập tức đắc ý lên, quả nhiên lần thứ nhất người làm một trong. Long tin tăng cường, khiến Mỏ Phẹt cái này một lần đang nhắm vào thời điểm cũng biểu hiện mười phần nhẹ nhõm. Đoằng. Tên nọ ứng tiếng mà ra, cái này một lần mò vẹt xạ kích trúng đích tâm địa. Xuyên chỉ là tiếp tục ở trên mặt duy trì mỉm cười, nhưng trong lòng đang thầm nghĩ, mò vẹt xem ra là có cực mạnh lòng tự ái, lại thêm người lùn nhất tộc trời sinh cố chấp ý vị, ta nếu như cái này một lần đi theo hắn trúng đích tâm địa, hắn nhất định lại sẽ trở nên táo bạo. Nhưng là nếu như cố ý không trúng đích tâm địa, sẽ chỉ làm mò vẹt càng thêm trôi giạt đứng lên, lòng tự ái tăng lên càng cao, cuối cùng té xuống cũng lại càng đau. Đó cũng không phải suy mục đích, muốn nghĩ khiến mỏ vẹt thua tâm phục khẩu phục, liền phải cùng hắn ưng giết. Suy nâng lên ruột bù, thông qua hơi rung nhẹ trong tay ruột bù đem biểu thị ở trong tầm mắt màu xanh lục đầu ngắm tiêu chuẩn ở tâm địa ơi. Đoằng, nọ tên bay ra, nhắm thẳng vào tâm địa. Hừ, lại là vận khí tốt mộng đi. Mỏ vẹt miệng mũi trong hừ ra một đoàn khí đem thật dài tròm dâu lay động đứng lên, hắn bắt đầu có chút mất hứng. Mỏ vẹt làm sao có thể khoan dung một cái tin đồn trong là cái tuổi mục pháp sư thiếu gia ăn chơi mạnh hơn bản thân? Đây chẳng phải là liền tuổi mục cũng không bằng? Đoằng, bớt người. Mỏ vẹt lần này quả nhiên như xuyên suy nghĩ, bởi vì mỏ vẹt tâm cảnh không yên, hắn cũng không có trúng đích tâm địa. Đoằng, xuyên cái này một lần lại cố ý không có bắn trúng tâm địa, hắn phải giữ vững cùng mỏ vẹt giống nhau thành tích, hắn bắn trúng một lần, xuyên liền bắn trúng một lần, thẳng đến hắn yếu ớt lòng tự ái bắt đầu xuất hiện kẽ hở thời điểm, chính là xuyên bắt đầu mời chào hắn thời khắc. Đoằng, 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 hai người ngươi tới ta đi, mạng ngươi ta trúng đích, ngươi bắn trượt bia ta bắn trượt bia, mười mũi tên rất nhanh bắn xong, mọi người vây xem môn phát hiện hai người bắn trúng tâm địa số lần lại là như thế. Xuyên thiếu gia cùng người lùn dũng sĩ mỏ vẹt ngang tay. Dĩ nở lập tức lớn tiếng tuyên bố lên kết quả tranh tài, hắn cho rằng như vậy kết quả là tốt nhất kết quả, ai đều không làm thương hại. Không, trên cái thế giới này chỉ có thắng lợi cùng thất bại, không có ngang tay. Mỏ vẹt tiếng kêu to lại một lần nữa thổi lên hắn cái kiêm màu nâu nhạt thật dài trong râu, hắn cũng không công nhận không phân thắng bại kết quả. Bất quá mỏ vẹt lại đối với xuyên nói chuyện thời điểm, đã không có ban đầu lúc như vậy xem thường giọng điệu. Xuyên thiếu gia, không khỏi không thừa nhận ngươi vận khí tựa hồ quá tốt một ít, nhưng là người lùn tinh anh dũng sĩ mỏ vẹt thì sẽ không nhận thua. Cuối cùng một mũi tên định thắng thua, ai mũi tên cách cái bia trung tâm càng gần, người đó chính là người thắng. Nghe được mỏ vẹt ngôn ngữ sau, xuyên biết là thời điểm ra vương bài. Xuyên thu hồi nụ cười trên mặt, rất nghiêm minh hỏi, thắng lợi người có ích lợi gì chứ? Người lùn cũng không giỏi về suy nghĩ, bọn họ thường thường đều là thẳng tính gấp tính tình, mỏ vẹt không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói, ta nếu như thắng ngươi liền muốn hướng ta không trả giá cung cấp rèn đúc tài liệu, tỉ như từ nơi này hầm mỏ bên trong sản xuất đủ loại vật thô. Mỏ vẹt lời còn chưa dứt, vây xem mọi người cũng là thất kinh, đây quả thực là đòi hỏi nhiều a. Cái này nửa cái phế hầm mỏ dầu gì cũng có thể sản xuất giá trị gần ngàn kim tệ khoáng thạch. Xuyên gật đầu một cái, tốt, ta lấy mỏ chủ thân phận đáp ứng ngươi điều kiện thắng lợi, như vậy, nếu như ta thắng đâu? Mỏ vẹt lúc này trở nên có chút hào tráng đứng lên, ngươi thắng. Cái kia là không có khả năng. Ta hiện tại liền đem cuộc tỷ thí này chung kết rơi. Mỏ vẹt nói xong cũng nâng lên ruột bù, cái này một lần hắn mang theo tất thắng tâm niệm, ngắm chúng cái bia hồng tâm, ngón trỏ phải dùng sức ở cò súng trên câu lên. Đoằng. Chúng đích hồng tâm. Kết thúc. Mỏ vẹt chuẩn bị muốn tuyên bố thắng lợi tuyên ngôn. Xuyên đem tầm mắt trong màu xanh lục đầu ngắm ngắm chuẩn cái bia trung tâm, ngoài miệng nói ra, cái kia có thể chưa chắc đâu. Đoằng. Xuyên nọ tên cũng bắn chúng ở cái bia hồng tâm nơi. Khoảng cách cái bia trung tâm trong càng gần, chính là người thắng lợi, những lời này là ngươi nói đi. Xuyên trong lòng trước thời hạn ăn mừng một cái thắng lợi, trên mặt cũng toát ra chào mừng sắc mặt. Mọ phiệt hướng trên bia nhìn lại, hắn tên nọ mặc dù cũng trúng đích hồng tâm, nhưng là đầu mũi tên là cắm ở hồng tâm bên phải dưới bộ vị, mà xuyên tên nọ bắn trúng hồng tâm ngay chính giữa. Ta thua. Mỏ vẹt trong tay rớt bổ rơi trên mặt đất, hắn yêu ngạo cùng minh dự dường như vào giờ khắc này toàn bộ mất đi, hắn mộng tưởng, hắn tín niệm, hắn lực lượng, dĩ nhiên tại đây một khỏa toàn bộ đều mất đi ý nghĩa. Thua ở một cái tin đồn bên trong gà mở pháp sư thiếu gia. Còn mặt mũi nào về đến cố hương? Còn nói gì người lùn nhất tộc vinh dự? Còn lấy cái gì đi hoàn thành muốn trở thành một cái rèn đúc đại sư mộng tưởng? Mỏ vẹt đang ở trong lòng khổ khổ rẽ rủa thời điểm, một cái tay vô vào trên bả vai hắn. Xuyên ở mỏ vẹt trước mặt cúi người xuống, nhặt lên trên đất rớt bổ nhét trở lại mỏ vẹt trong tay. Mỏ vẹt hết sức kinh ngạc. Hắn không biết rõ Xuyển muốn làm gì, nhưng là hắn biết rõ Xuyển có thể sẽ ngay trước mọi người đục nhã bản thân, có thể sẽ yêu cầu bản thân bồi thường hắn kim tệ, nhưng là bản thân trên người liền một cái kim tệ đều không có. Vĩ đại người lùn dũng sĩ mỏ vẹt tiên sinh, không biết rõ ngài có hứng thú hay không trở thành tòa này hầm mỏ chính thức nhân viên. Dĩ nhiên trong này cũng có coi như một cái người thắng lợi thiếu gia thỉnh cầu. Ở mỏ vẹt trận to cặp mắt biểu tình dưới, Xuyển nói tiếp, ừ, ta tự đáy lòng hy vọng mỏ vẹt tiên sinh có thể trở thành nơi này một thành viên. Dĩ nhiên, coi như đãi ngộ đâu, chính là có thể không trả giá hưởng thụ trong hầm mỏ sản xuất khoáng thạch. Người lùn dũng sĩ, mỏ vẹt tiên sinh, ngài nguyện ý sao? Chương 20, huyết thạch tái hiện mỏ vẹt cảm thấy bản thân có hay không là nghe lầm, Xuyên dĩ nhiên mời bản thân trở thành hầm mỏ một thành viên, hơn nữa không trả giá cung cấp cho bản thân khoáng thạch. Mỏ vẹt rời quê hương đi ra sông sáo, đối với hắn mà nói cũng không có một cái cố định chỗ ở, đến nỗi cái này có chút bắn vẻ lai tinh pháo đài, hắn cũng là 2 tháng trước ở Hoàng Cốt thành tiểu quán bên trong nghe nói có địa phương đang ở tìm biết máy móc kỹ thuật phi công hắn mới đi tới nơi này. Đối với người lùn mà nói, rèn đúc chính là bọn hắn sinh mệnh, nhưng là muốn rèn đúc ra thành phẩm đồ vật liền cần lượng lớn tài liệu. Cho nên các người lùn thường thường yêu thích ở tại có khoáng sản địa phương. Tỷ như mỏ vẹt ở Lai Tinh khu mỏ quặng chỉ dựa vào nhặt một ít không có dùng cạnh góc phế liệu tới thực tế bản thân kỹ thuật rèn nghệ, đồng thời hắn cũng thông qua phụ trách máy móc duy trì tới kiếm lấy nhất định thu vào, ở chỗ này trực tiếp mua sắm thành phẩm quặng thô thạch, trong tay hắn máy móc nhỏ chính là dựa vào nơi này tài liệu chế tạo ra tới. suy hướng mỏ vẹt phát ra người thắng lợi yêu cầu cùng mỏ vẹt bản thân đưa ra yêu cầu cơ hồ không có khác biệt, bất đồng duy nhất chính là suy yêu cầu hắn gia nhập vào lai tinh khu mỏ cạn trong. Đã đánh cuộc người lùn vinh dự, mỏ vẹt biết rõ bản thân không cách nào cự tuyệt suy yêu cầu, nhưng là hắn hay là có chút do dự. Nhìn thấy mỏ vẹt vẻ mặt, suy đại khái có thể đoán được hắn trong lòng ở băn khoăn đến cái gì. Mới nhân viên gia nhập công ty mới, trừ phúc lợi cùng đãi ngộ, nhất khiến mới nhân viên động tâm chính là công ty mới mỹ hảo tương lai, cho mới nhân viên một cái tràn đầy yêu cùng hạnh phúc nguyện phong cảnh, khiến mới nhân viên từ bỏ ý định đạp đất vì công ty bán mạng, là chức chàng tài nguyên nhân lực trong trọng yếu một vòng. Có gần trăm lần xin việc từng trải xuyên có thể dễ dàng mò tới mỏ vẹt xương sườn miền trên, xuyên túi người xuống hạ thấp giọng ở mỏ vẹt bên thai nhẹ nhàng nói ra, mỏ vẹt dũng sĩ, có lẽ một vài tin đồn cho ngươi đối với ta có một ít hiểu lầm, nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi, gia nhập vào chỗ này của ta, tương lai đem sẽ hữu dụng vô tận dùng không hết rèn đúc tài liệu đang chờ ngươi. Nghe được xuyên lời nói, mỏ vẹt phát hiện lúc này xuyên ánh mắt cùng mới vừa rồi không một chút nào như thế, trên mặt cũng không có một chút con nhà giàu răng dấp, ngược lại là cho mỏ vẹt một loại cao thâm khó dò cảm giác. Cái này xuyên thiếu ra, không hề giống trong tin đồn đơn giản như vậy. A mỏ vẹt hiện tại vô luận là vì người lùn binh dự, hay lại là vì xuyên cuối cùng tại hắn bên thai nói câu nói kia, mỏ vẹt nguyện ý đánh cuộc một lần. Hắn hung hãn gật đầu một cái, cổ họng hay lại là như vậy van dội nói, xuyên thiếu ra, ta nguyện ý. Phải không? Cái kia thật là quá tốt kết quả, như vậy mỏ vẹt dũng sĩ, hoan nên gia nhập vào xuyên trong hầm mỏ tới. Xuyên trên mặt lại đổi thành cái kia một bộ hiệp hợp phát ngu xuẩn biểu tình, vây xem một ít các công nhân cũng rối rít hướng xuyên biểu thị chúc mừng. Theo xuyên ngày thứ nhất tiếp nhận nơi này hơn nữa biểu thị sẽ không cắt giảm bất kỳ đãi ngộ thời điểm, các công nhân liền đã đối với xuyên có đầy đủ hảo cảm. Theo xuyên phụ thân xịp bắt đầu, liệu mắn gia tộc đối với lĩnh dân thái độ luôn luôn là ôn hòa, lãnh địa bên trong lai tinh pháo đài thuế má cơ hồ là toàn bộ tinh huy vương quốc bên trong thấp nhất. Liệu mắn gia tộc thu vào giảm bất không thể không nói cùng một điểm này có chút liên lạc, nhưng là ôn hòa xịp không thể nghi ngờ là đạt được các lĩnh dân kính yêu. Ngược lại cái này một đời liệu mằn gia tộc trưởng Tử Lim, tính cách cùng tính khí mang theo không ít hung ác, cho dù là đi ở lai tinh pháo đài trấn nhỏ trên đường phố, cũng vẫn là một bộ bênh váo nên ngang, cao cao tại thượng răng rớp, cùng xịt nam tức hành vi hoàn toàn khác nhau, các lĩnh dân cũng không thưởng thức vị đại thiếu gia này. Đến nỗi xỉn, bởi vì rất ít ở đầu đường trên lộ diện, các lĩnh dân cũng chỉ là ở trong đồn đãi nghe nói vị này nhị thiếu gia là một bộ đần độn ga mở pháp sư, nhưng là xỉn ở tiếp nhận hầm mỏ lúc cách làm khiến mọi người liên tưởng đến hắn cùng với xịt nam tức chỗ tương tự. Cho nên theo khi đó, xỉn ở mọi người trong lòng địa vị đã vượt qua Lim. Đến nỗi xuyển có hay không là một cái kẻ ngu, đó cũng không phải các lĩnh dân quan tâm vấn đề, bọn họ là muốn một cái sẽ không theo bọn họ nơi này nghĩ đến cầm chút gì lãnh chúa đại nhân, dù là lãnh chúa thật là một cái kẻ ngu. Mà xuyển, kỳ thực cũng không để bụng mọi người đối với bản thân quan điểm, mọi người tại hắn phía sau chỉ trò trò hắn đem những thứ này tất cả thuộc về thành là xuyển bất hạnh, hiện tại xuyển, chủ yếu quan tâm chỉ là bản thân như thế nào ở dị thế giới bên trong càng tốt sinh tồn được. Thành công thu một cái rất có thực lực người lùn mỏ vẹt vào nhóm sau, cũng là khiến xuyển vì bản thân tương lai nhiều một phần tự tin, xuyển tâm tình cũng tự nhiên cực kỳ tốt. Dựa theo suy ý tưởng, Dị Nở tiên sinh mặc dù đối với hầm mỏ vận doanh rất có kinh nghiệm, nhưng là hắn chỉ là một tên bình thường người. Dựa theo cái này thế giới cân nhắc tiêu chuẩn, hồn lực cấp bậc là không người chính là người bình thường, nói như vậy cho dù Dị Nở xuất sắc đi nữa, đang đối mặt nguy hiểm thời điểm hắn sẽ không còn sức đánh trả chút nào. Cho nên nắm giữ hồn lực người lùn mỏ phệ gia nhập, khiến suy đối với hầm mỏ an toàn cũng có thể yên tâm. Đồng thời mỏ phệ nắm giữ cấp 5 thể chất lực, cái này là vượt quá suy tưởng tượng, bất quá dựa theo mỏ phệ thuyết pháp, người lùn nhất tộc tuổi thọ cùng nhân tộc không sai biệt lắm, mỏ phệ năm nay 17 tuổi. Nhưng là hắn thể chất lực cấp bậc ở người lùn nhất tộc trong ở độ tuổi này chỉ có thể coi là phi thường tầm thường trình độ. Người lùn nhất tộc rèn đúc vũ khí lúc, thể chất lực càng cao, bọn họ ở rèn đúc quá trình trong đối với tài liệu tinh luyện năng lực cũng sẽ càng cao, cho nên một cái đại sư cấp bậc người lùn công tượng, đồng thời cũng là một cái nắm giữ đẳng cấp cao thể chất lực siêu cường chiến sĩ. Theo như cái này thì mỏ phệ đại ca ngươi công tượng con đường còn rất dài đâu. Suy đứng ở mỏ phệ bên người xưng hô hắn làm đại ca, cái này làm cho mỏ phệ cảm giác đặc biệt thoải mái, vì vậy công tác cũng biến thành 10 phần ra sức. Các suy lao đệ cũng chớ xem thường ta dũng sĩ mỏ phệt lực lượng, ngươi yêu cầu vũ khí không dùng được một tuần lễ thời gian, ta liền có thể cho ngươi chế tạo ra tới. Hai người một cái xưng đại ca, một cái tên là lao đệ, đây đương nhiên là xuyển cố ý muốn rút ngắn hai người quan hệ thủ đoạn, mà mỏ phệt cũng vui vẻ a phải cao hứng, giơ lên hắn cái kia chân quý trộn lẫn bí ngân rèn đúc truy, gắng sức hướng trên bàn làm việc một cái tấm sắt lặp đi lặp lại để đánh. Rèn đúc quá trình, đối với người lùn mà nói chính là quá trình tu luyện, bọn họ thể chất lực cấp bậc cũng sẽ ở không ngừng rèn đúc trong tăng lên, suy rất rõ ràng, hắn cùng với mỏ phệt hợp tác là một cái cùng thắng kết quả. Cho nên mỏ phệt đối với xuyên yêu cầu một loại vũ khí cũng là đem hết toàn lực chế tạo đến. Xuyên nhìn thấy mỏ phệt ra sức như vậy dáng dấp, nói vài lời khiến mỏ phệt lần nữa chuyện cười lớn sau đó liền đi ra xưởng. Xuyên rất chờ mong một tuần lễ sau đó mỏ phệt liền có thể chế tạo tốt vũ khí mới, bất quá bây giờ hắn quan tâm là một chuyện khác. Theo hắn tiếp nhận hầm mỏ bắt đầu đến bây giờ đã đi qua gần kể thời gian nửa tháng, hắn vẫn chưa quên khối kia thần bí đỏ tươi thạch, nhưng là vô luận là hắn cái này một nửa khu mỏ vọng, hay lại là nguyệt ca chỗ đó, dĩ nhiên thẳng đến cũng không có nhúc nhích. Bất quá ngay tại xuyên đang muốn nhảy lên xe ngựa trở lại Nam Tức phủ đệ thời điểm, Dĩ Nở một đường chạy chậm đội vàng theo trong hầm mộ chạy ra, thở hổn hển nói ra, "Xuyên thiếu gia, ngày trước đây nói màu đỏ khoáng thạch xuất hiện." Chương 21, thần bí huyết thạch, vào tay. Xuyên đan sờ giơ lên ngón tay ở trước miệng ý bảo Dĩ Nở nhỏ giọng một ít. "Thiếu gia, ở hầm mộ chỗ sâu nhất, xuất hiện ngài đã từng cùng ta nói qua màu đỏ đá." Dĩ Nở lại nhẹ giọng ở Xuyên bên tai lặp lại một lần. Xuyên chỉ đem chuyện này nói cho Dị Nờ một cái người, dặn dò nếu là hắn đào ra màu đỏ khoáng thạch liền hướng bản thân báo cáo, hơn nữa phải giữ bí mật, không nên truyền ra ngoài. Dị Nờ thật tò mò Xuyên vì sao lại nói có thể đào ra màu đỏ khoáng thạch, hắn làm việc ở đây hơn 10 năm cũng không thấy đã đến có màu đỏ khoáng thạch xuất hiện, hắn chỉ coi là Xuyên thiếu gia tính tình phạm, kể một ít không giải thích được lời nói. Nhưng là khi một cái thợ mỏ hướng hắn báo cáo thật phát hiện một cái màu đỏ khoáng thạch thời điểm, hắn đành phải mang theo kinh ngạc tâm tình vội vàng chạy tới nói cho Xuyên chuyện này, còn tốt hắn tới sớm, trễ nữa một cái Xuyên phải trở về đến Lai Tinh Tháo Đài. Chứ ngươi còn có ai biết rõ chuyện này? Ngồi lên có thể đi về hầm mỏ chỗ sâu quý đạo xe mỏ sau, Xuyên thấp giọng hướng Dị Nờ hỏi. Dị Nờ hơi chút ngừng một lát, sau đó trả lời, lúc ấy liền lao vương một cái người ở bên trong, phát hiện thời điểm thứ nhất thời gian nói cho ta biết, ta cũng nói với hắn không cần nói cho người khác. Xuyên tiếp lấy hỏi, lao vương tin được không? Dị Nờ gật đầu một cái, lao vương là ta thân tín, cũng chính là thiếu gia dặn dò, ta mấy ngày nay vẫn là khiến hắn đơn độc phụ trách khoan dò công tác. Hắn hiểu được thiếu gia là ý gì, nhưng là hắn hiếu kỳ cái đó màu đỏ đã là cái gì, hơn nữa nhìn dáng vẻ thiếu gia đã sớm biết hầm mỏ bên trong sẽ đào móc ra loại vật này tới. Đương nhiên Dị Nờ cũng không phải mười mấy tuổi xúc động tiểu quỷ, bước vào trung niên hắn dĩ nhiên biết bên trên người không chủ động nói bản thân cũng không nên chủ động đi hỏi đạo lý. Thiếu gia, đến. Xe mỏ rất nhanh thì chở hai người tới hầm mỏ chỗ sâu nhất, Dị Nờ dẫn đến Xuyển đi tới phát hiện đỏ đất đá phương. Cái này là vương đại thúc đi, khổ cực, đại thúc ngươi trước trở về đi thôi, đúng, tháng này tiền lương cho ngươi gấp đôi nhà. Xuyên mang theo cười đối với bên trong cái này tên láo thợ mỏ nói ra. Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia, ta có thể cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Thấy lao vương bóng lưng vừa biến mất, Xuyên ánh mắt lập tức chuyển tới phía sau thổ bích trên. Đào móc đủ loại máy móc tán lạc tại bên cạnh, hiển nhiên là vừa mới ở thổ bích trên phát hiện thứ gì sau đó liền lập tức đình chỉ đào móc làm việc. Ở đã bị khoan dò máy đất mềm trên vách, Xuyên nhìn thấy lộ ra một góc đỏ thạch, Dị Nờ nói cái này là lao vương đang ở đào móc thời điểm đột nhiên cảm giác thứ gì ngăn trở mũi khoan một cái, hắn xuống một kiểm tra, phát hiện thổ bích bên trong khảm trụ cùng nhau màu đỏ kỳ quái đá, vội vàng báo cáo cho Dị Nờ. Xuyên mượn trong hầm mỏ xám xịt ánh đèn, hắn tự tay hướng thổ bích trên chỉ lộ ra một góc đỏ trên đá nhìn kỹ lại. Chính là cái này. Bán trong suốt tinh thể đá, bên trong còn có giống như là có chất lỏng màu đỏ đang ngoạ người đến. Xuyên đột nhiên có chút hưng phấn, hắn cong người, tay phải năm ngón tay bắt lại hòn đá một góc, dùng sức về phía sau rút ra một cái. Ôi chao, đá trọng lượng nhẹ xa xa vượt quá hắn tưởng tượng, nguyên lai trong tay cũng chỉ là một khối nho nhỏ màu đỏ tinh thạch. Lại xem thổ bích trên, còn khảm một khối khá lớn bình thường khoáng thạch. Nguyên lai cái này đỏ thạch giống như là sinh trưởng ở cái tảng đá lớn này trên như thế. Xuyên dùng tay đem thổ bích trên tạp đất đẩy xuống một ít, xác định một chút mặt chỉ là một khối bình thường khoáng thạch. Xuyên vừa cẩn thận nhìn một chút thổ bích trên bình thường khoáng thạch, hắn lưu ý đến khoáng thạch trên có bị mũi khoan xuyên tạc vết tích, chắc là vương đại thúc vừa bận chui vào nơi này mới phát hiện đỏ thạch. Không đúng. Xuyên cảm thấy rất có cái gì không đúng. Nếu như chỉ là bình thường hòn đá như vậy dựa vào khoan dò kiên cường dẻo dai mũi khoan là không thể xuyên không vỡ. Xuyên nhìn một chút trong tay đỏ thạch, lại ước lượng một cái thổ bích trên bình thường khoáng thạch trên thiếu hụt cái kia một góc. Xuyên ở trong lòng có một cái lớn gan suy đoán, là khối này thần bí đỏ tươi thạch khiến bình thường khoáng thạch cũng có kiên cường dẻo dai độ cứng. Vì nghiệm chứng bản thân ý nghĩ, Xuyên hỏi Dị Nờ tiên sinh, ngươi sẽ thao túng khoan dò sao? Dị Nờ cười đến trả lời, thiếu gia, ta lúc trước nhưng chính là chuyên nghiệp đào tạo tay đâu. Tốt, vậy ngươi dùng khoan dò xuyên tạc một cái khối này khoáng thạch. Xuyên chỉ vào thổ bích trên cái này một khối bình thường khoáng thạch, ý bảo khiến Dị Nờ xuyên tạc nơi này. Chi, chi, rào, thổ bích trên khối kia khoáng thạch bị khoan dò tùy tiện xuyên tạc phải nghiền nát, cái này cũng ân chứng Xuyên suy đoán. Tràn đầy bí mật đỏ tươi thạch ra. Xuyên đem hòn đá cẩn thận bỏ vào trong lực, hắn phải trở về phủ đệ sau đó mới thật tốt nghiên cứu một phen, nhất là Xuyên cho rằng bản thân mắt trái mắt bạc cùng cái này đỏ tươi thạch có một ít liên lạc, trước đây trong trí nhớ một màn kia hắn có thể vẫn chưa quên. Dị Nờ đi theo Xuyên lại ngồi lên xe mỏ, đè xuống trên xe một cái chốt mở, lại một hồi ầm ầm tiếng vang sau đó. Xe mỏ mang theo chấn động chở hai người đường cũ trở về. Đi thôi, sau đó sẽ để cho Vương Đại Thúc đơn độc phụ trách chuyện này, lại xuất hiện màu đỏ khoáng thạch hướng ta bí mật báo cáo. Ngồi ở trên xe mỏ, Xuyên hy vọng có thể sớm một ít trở lại Lai Tinh Tháo Đài, đối với nghiên cứu khối này thần bí đỏ thạch, hắn đã có chút ít không kịp chờ đợi. Là thiếu gia. Đến bây giờ, Dĩ Nở cũng không hỏi qua Xuyên có quan hệ với đỏ thạch bất cứ chuyện gì. Lại có là một nửa kia hầm mỏ bên trong, cũng lưu ý điểm, có cái gì động tĩnh, tỉ như cũng phát hiện màu đỏ khoáng thạch, cũng muốn thứ nhất thời gian nói cho ta biết. Xuyên không có quên nguyện ca mục tiêu chắc cũng là đỏ thạch, cách đến y phục hắn đem đỏ thạch thoáng bưng chặt một ít. Thiếu gia yên tâm, ta vẫn luôn ở lưu ý bọn họ. Ách. Dị Nở giống như là còn muốn nói cái gì đó, nhưng là một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Dị Nở thúc thúc, có chuyện gì nói thẳng liền tốt. Xuyên không thích người khác ở bản thân trước mặt ấp há đúng, huống chi Dị Nở hiện tại coi như là hắn ở trong khu vực khai thác mỏ Tân Phúc, dĩ nhiên cũng cho làm cho Dị Nở phụ trách toàn bộ khu mỏ quặng tất cả quyền lợi, thậm chí là tài chính phương diện. A, không, kỳ thực cũng không có gì, chính là cảm giác thiếu gia cùng lúc trước thật sự có chút không giống đâu. So với cái kia màu đỏ đá, kỳ thực chuyện này càng làm cho Dị Nở cũng hết sức tò mò, hắn mặc dù không có làm sao gặp qua Xuyên, nhưng là đi qua mấy lần Nam Tước phủ đệ, nhìn thấy lúc trước Xuyên lúc, Dị Nở cảm giác người thiếu gia này khả năng thật không có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng là bây giờ Xuyên hành vi khiến bản thân cái này người trung niên đều có chút không nhìn đấu. Dị Nở tiên sinh, vì thừa kế Nam Tước vị trí, ta một mực rất cố gắng, hơn nữa ta cũng hy vọng Dị Nở tiên sinh có thể trợ giúp ta trông nom tốt tòa này tàn phế bỏ hầm mỏ, sau đó, sẽ có càng lớn khu mỏ quặng giao cho Dĩ Nở tiên sinh thu xếp đâu. Nếu như là Dĩ Vãng, Dĩ Nở có lẽ sẽ nghi ngờ bên người cái này tên thiếu gia khoác lác, nhưng là từ Xuyên bày ra nọ tên tinh chuẩn cùng mời chào người lùn mỏ phệt sau đó, Dĩ Nở phát hiện Xuyên thiếu gia mắt phải trong ở trong lúc lơ đãng sẽ toát ra 10 phần cơ trí thần thái, Dĩ Nở hiện tại ít nhất cảm thấy Xuyên là có thể trở thành một tên lãnh chúa, dĩ nhiên cái này khả năng tỷ lệ vẫn là vô cùng tiểu. Đi ra hầm mỏ, Xuyên hướng Dĩ Nở tạm biệt sau trực tiếp hướng đi xe ngựa, lúc này sắc trời đã tối xuống. Thiếu gia ngươi nếu không ra ta coi như bản thân trở về. Trên xe người hướng về phía Xuyên hô. Giác thúc thúc, hôm nay thật là làm phiền ngươi, thường ngày đều là bịu thúc thúc lái xe đâu. Xuyên cười tủm tỉm nhảy lên xe ngựa. Giác bị sừng nhọn ma lang cắn bị thương chân đã có chút ít khỏi bệnh, cho nên hắn cũng nghĩ ra được hoạt động một chút gân cốt, liền phụ trách vào hôm nay điều khiển xe ngựa đưa một cái thiếu gia. Trên xe ngựa đường không bao lâu, Xuyên phát hiện xe ngựa tốc độ chậm lại, đồng thời giác thanh âm vang lên, thiếu gia, ngài mang ruột bồ sao? Xuyên mạch chân màn xe vừa muốn hỏi làm sao, hắn đột nhiên phát hiện xe phía trước cách đó không xa xuất hiện chừng mấy đôi hiện lên quỷ dị điểm sáng màu xanh lục. Cái kia là sừng nhọn ma lang. Chương 22, trụ cột ma pháp, hỏa câu thuật. Nhìn thấy tình hình này, Xuyên cuốn quýt đưa tay hướng phía sau vừa sở, trên trán nhất thời lăn xuống tới mấy quả mồ hôi hột. Xin hắn đầu gối. Xuyên trong lòng hung hãn chửi một câu, hắn mới nhớ hắn đã đem ruột bồ giao cho người lùn mỏ phệt cải tạo đi. Giác thúc thúc, không có ruột bồ. Xuyên đem cái này có chút bất hạnh tin tức báo cho đã đem xe chậm rãi dừng lại giác. Trước mặt xe ngựa có chừng mấy chỉ ma lang, giác biết rõ xông vào quá khứ là không có dùng. Ma lang nắm giữ bình thường ngựa không có hồn lực, bọn họ chỉ cần quét ra móng đuôi sắc bén liền có thể dễ dàng xé rách con ngựa ra thịt. Cái kia thiếu gia a, hy vọng ngươi ma pháp có thể ở thời khắc mấu chốt lên chút ít hiệu quả. Giác đối với Xuyên nói một câu sau liền nhảy xuống xe ngựa, đi tới xe ngựa phía trước lúc những thứ này ma lang môn cũng từ từ xông tới. Ầm ầm. Giác dùng tay phải trường kiếm gõ tại tay trái trong trên tâm thuẫn, nghĩ muốn dùng phát ra tiếng vang hấp dẫn lấy ma lang lực chú ý đám này đáng chết xuất sinh. Xuyên thiếu gia, cẩn thận. Giác phát hiện cứ việc phần lớn ma lang bị hắn hấp dẫn, nhưng là còn có 3 con ma lang vòng qua hắn hướng xe ngựa tiếp cận. Ma lang có lẽ là ỷ vào về số lượng ưu thế, ở trong đó một con ma lang ngửa mặt lên trời phát ra gào một tiếng sau, đã đem giác bao vây lại mấy con ma lang nhanh chóng trong vòng vây nào tới. Giác chân vết thương tuy nhưng đã khỏi bệnh, nhưng là giác không có lựa chọn di động, mà là lựa chọn ngừng ở tại chỗ. Ma lang môn nhào lên thời điểm giác tận lực giơ cao tầm thuẫn, nắm đến trường kiếm tay phải có chút khẩn trương run rẩy, hắn cũng không phải đang vì bản thân sợ sệt, mà là lo âu trên xe ngựa Xuyên thiếu gia. Giác coi như một tên lão binh có đầy đủ chiến đấu kinh nghiệm, nhất là loại này bị bao vây thời điểm, hắn cũng không hốt hoảng, tay trái tấm thuẫn phòng ngự một bên ma lang công kích, tay phải trường kiếm nhanh chóng quét về phía một con nhào vào giữa không trung ma lang. Xuyên nơi này chỉ thấy được giác bị bay, bắt đầu còn có chút lo lắng, nhưng là khi hắn nhìn thấy giác trên người hiện ra một hồi màu vàng huy mang, hơn nữa cùng với trường kiếm trong tay của hắn quét qua, một con ma lang trên không trung nghẹn ngào ra cuối cùng một tiếng kêu gào sau liền rơi trên mặt đất không nhúc nhích, hắn đã mất mạng. Lợi hại. Xuyên không khỏi tán thưởng một tiếng, giác mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng là hắn động tác ở thể chất lực ra chỉ dưới vẫn như cũ duy trì nhanh chóng, nhất là tay trái cầm thuẫn tay phải múa kiếm tư thái rất là phong cách, cái này làm cho Xuyên không ngừng hâm mộ, hắn thật là có một khỏa muốn trở thành chiến sĩ đại trái tim. Bất quá lúc này Xuyên muốn trước giải quyết một cái đại nguy cơ, chính là 3 con sừng nhọn ma lang đã cách xe ngựa đặc biệt gần, bọn họ tựa hồ đối với ngựa cũng không có hứng thú, 6 con ở trong buổi tối lộ ra xanh mơn mởn đôi mắt nhìn chằm chằm là Xuyên. Nhưng là ở Xuyên nhìn bên này tới, bọn họ nhìn chằm chằm là bản thân nơi ngực, ở bên trong là thần bí đỏ tươi thạch. Xuyên lại bưng che ngực miệng, hắn đã xác định những thứ này ma lang là bị đỏ thạch hấp dẫn mà đến, giống như lần trước ở hầm mộ bên trong cái kia 2 con. Chỉ là giờ khắc này Xuyên cũng không có cân nhắc chuyện này thời gian, hắn yêu cầu đem lực chú ý phân ra một bộ phận ở bản thân trong lòng bàn tay, hắn muốn ngưng tụ tinh thần lực. Xuyên hiện tại tinh thần lực chỉ có cấp 2, ở kích hoạt trên người hồn lực thời điểm, hắn vỗ lên chỉ có một chút yếu ớt màu đỏ hồn năng huy mang, cùng với Xuyên tinh thần lực không ngừng ngưng tụ, cuối cùng tại hắn trong bàn tay nổi lên một đoàn đại tiểu thượng có thể hỏa cầu, cái này hỏa cầu tiêu hao Xuyên hơn phân nửa hồn lực. Tới đi mà bối, khiến ta thí nghiệm dưới loại này sơ cấp ma pháp, hỏa cầu thuật đi. Cái này là Xuyên lần đầu tiên tiêu hao lớn một nửa hồn lực thả ra một khỏa hỏa cầu thuật, nếu như vậy chứa khá cao hồn lực hỏa cầu đều không cách nào giải quyết một đầu sừng nhọn ma lang mà nói, Xuyên cảm giác cái này pháp sư con đường đem không cần thiết lại tiếp tục đi xuống. Ma lang tựa hồ là có chút kiêng kỵ Xuyên trong tay viên kia trôi lơ lửng hỏa cầu, có lẽ là phần lớn sinh vật trời sinh sợ lửa, 3 con ma lang dĩ nhiên đều lui sau một chút khoảng cách. Xuyên cũng không có nóng lòng đem hỏa cầu hất ra, hắn gặp qua ma lang tốc độ, nếu như đem trên tay duy nhất thủ đoạn công kích trước giao ra lại rơi cái không, hắn cảm thấy bản thân sau đó một khắc cũng sẽ bị ma lang nhanh đuốt xé rách. 3 con ma lang vẫn nhìn chằm chằm vào Xuyên bộ ngực, chỗ đó đối với bọn họ tựa hồ có một loại cực lớn sức dụ dỗ, tại loại này dụ hoặc dưới, 3 con ma lang trong đó một con chân sau khẽ cong, tứ chi dùng sức trên mặt đất đạp một cái liền hướng Xuyên bay nào tới. Cơ hội tới. Xuyên chờ chính là vào thời khắc này, nếu không phải cái này cỗ thân thể thật sự là quá mức thiếu hụt rèn luyện, Xuyên sẽ chọn nhảy đến cao hơn ma lang độ cao tiến hành phản kích. Nhưng là cân nhắc đến tình huống thực tế, Xuyên đành phải chờ đến ma lang đột kích đến trước người tới trong nháy mắt, chân trái hướng mặt bên rời một cái, đồng thời thân thể cũng đi theo bên trái hơi vừa nghiêng, tay phải nâng trôi lơ lửng hỏa cầu liền hướng ma lang trên đầu nhấn tới. Phúc. Hỏa cầu ở Xuyên tinh thần lực dưới thao túng bản thân liền là có hướng trước lực đạo, lại thêm cùng ma lang đầu đụng nhau sau sinh ra tiểu hình bạo tạc. Ma lang gầy nhỏ thân thể dưới ánh trăng vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung ném bay ra ngoài. Ma lang thi thể trên còn có một ít mùi lửa ở chập chờn thiêu đốt đến, Xuyên đã có thể rõ ràng mà ngửi được một cổ đem thịt đốt chửi mùi vị. Xuyên nhìn thấy bị đốt có chút thảm ma lang thi thể, trên mặt lộ ra một nụ cười, uy lực không sai, như vậy hỏa cầu thuật coi như là lim nếu như từ chính diện bị chúng một phát cũng sẽ lập tức bị đốt thành trọng thương. Nhưng là Xuyên mới vừa ở trong lòng vì hỏa cầu thuật uy lực có chút vui vẻ thời điểm, còn dư lại dưới hai con ma lang dĩ nhiên không có bởi vì đồng bạn chết mà cảm thấy mảy may sợ hãi, ngược lại hừ lên bọn họ sắc bén nanh sói, còn phát ra từng trận giã tính trầm thấp âm thanh. Muốn hỏng việc. Xuyên trong lòng thầm kêu không ổn, liền vội vàng bên tay phải trên lần nữa ngưng tụ hồn lực, chuẩn bị thả ra hỏa cầu thuật thời điểm, hai con ma lang đã đồng thời hướng hắn nào tới. Cái này một lần đồng thời đối mặt hai con ma lang tấn công, Xuyên lập lại chiêu cũ, dựa vào bản thân có thể nhanh chóng thi pháp ưu thế, cơ hồ trong nháy mắt, trên tay phải hắn lại xuất hiện một quả hỏa cầu. Dĩ nhiên viên này hỏa cầu trên một khóa so sánh thể tích nhỏ một vòng, đồng thời hỏa diễm màu sắc còn muốn ảm đạm một ít. Hay là chờ đến ma lang ở giữa không trung tiếp cận, nhưng là cái này một lần Xuyên muốn nguy hiểm phải rất nhiều. Hai con ma lang một trái một phải đột kích khiến Xuyên chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng tiến hành né tránh. Xuyên cắn răng một cái này một lần hắn lựa chọn hướng phải né tránh. Phúc. Hỏa cầu thành công bị Xuyên đè vào trong đó một con ma lang nghiêng người trên, nhanh chóng bọt lên một đạo hỏa diễm. Khí, Xuyên đã đem hết toàn lực về phía sau né tránh, nhưng là hắn trên cánh tay trái vẫn bị một cái khác nhánh ma lang cho bắt được một cái, y phục phá vỡ đồng thời. Mấy đạo vòi máu cũng tung tóe đến không trung. Hoa, Xuyên kêu đau, nếu không phải hắn động tác né tránh coi như nhanh nhẹn, lúc này hắn trên cánh tay trái khả năng liền sẽ thiếu một tảng lớn thịt, nhưng giờ khắc này trên cánh tay trái hay lại là máu tươi lâm lâm, khiến Xuyên đau đến không được. Càng làm Xuyên cảm thấy tuyệt vọng là, bởi vì cái này một quả hỏa cầu uy lực không đủ, cái kia bị hắn đánh trúng ma lang ở trên đất chỉ là đánh một cái lăn liền lần nữa đứng lên, nhưng người nơi da lông đã hoàn toàn bị thiêu hủy, phía trên còn dính đến màu đen khét lẹt vật thể. Cái này bị đốt qua ma lang hiển nhiên là triệt để kích phát giá tính. Xuyên nhìn thấy hắn nước miếng đều bắt đầu không ngừng theo nhẹ răng trong miệng nhỏ xuống, hắn không có ở cho Xuyên phản ứng cùng suy nghĩ thời gian, dựa vào tráng kiện chân sau dùng sức vừa nhảy, lại hướng Xuyên nhào tới. Xuyên khủng hoảng kêu lên, xiên hắn đầu gối. Ta Xuyên sẽ không cứ như vậy treo đi. Giống như là đối với Xuyên gọi tiếng đáp lại, ngay tại Xuyên có thể rõ ràng mà thấy rõ ma lang cái kia một đôi mắt xanh, hắn cùng với ma lang trong lúc đó khoảng cách không đủ nửa mét thời điểm. Mèo. Xuyên nghe được có một đạo thanh âm ở trong không khí gào thét mà tới. Sau một khắc, Xuyên kinh hoàng mặt mũi chuyển biến thành kinh ngạc. Hắn rõ ràng nhìn thấy một mũi tên theo ma lang thai phải trong suy bảo, hai trái trong thoát ra. Chương 23, ám giả xạ thủ Ngao, chúng tên sừng nhọn ma lang phun ra cuối cùng rên rỉ một tiếng đồng thời, hắn thi thể bởi vì cùng tiễn quán tính rơi vào Xuyên bên tay trái trên. Nhìn đến ngã trên mặt đất ma lang thi thể, hắn lùi về sau tựa hồ vẫn còn ở co rúm, Xuyên có chút sững sờ đứng lên, đột nhiên toát ra mũi tên khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, nơi này vẫn còn có người nắm giữ cao siêu như vậy tiến thuật. Lúc này còn dư lại dưới cái kia một con ma lang nhìn thấy Xuyên đứng tại chỗ bất động, cho rằng là có cơ hội để lợi dụng được, ngắn ngủi chạy lấy đà sau đó lại hướng Xuyên bay nào tới. Mèo. Nọ tên tiếng xe gió khiến băng theo trong ngây người thanh tỉnh lại, bất quá thứ nhất thời gian chiếu vào đến hắn tầm mắt trong là một con sừng nhọn ma lang lại bị mũi tên xuyên qua đầu lâu, đầu bị trong nháy mắt xuyên qua, đã ngã trên mặt đất ma lang ở chết đi một khắc trước, hắn tứ chi còn có thể co rúm mấy cái. Thật là tinh xảo tiễn thuật a. Xuyên biết rõ đây không phải là trùng hợp, có thể nhìn ra được bắn tên người cung pháp thủy chuẩn rất cao, hơn nữa lực cánh tay cũng rất lớn. Bắn ra cung tiễn dĩ nhiên có thể xuyên qua ma lang đầu lâu. Về phần tại sao Xuyên dám khẳng định là cung tiễn mà không phải nọ tên, xem mũi tên chiều dài liền có thể nhìn ra, cung tiễn muốn so với nọ tên dài, hơn nữa phần đuôi hay lại là rộng lông vũ. Xuyên thiếu ra. Lúc này Giác cũng đã giải quyết vây công hắn ma lang, liền hội vàng nhìn hướng Xuyên như vậy tình hình. Đối với Giác mà nói, nắm giữ cấp 11 thể chất lực hắn cũng không sợ chỉ có một đến cấp 2 hồn lực ma lang. Hơn nữa Giác phát hiện cái này một lần xuất hiện ma lang cùng bình thường sừng nhọn ma lang như thế, mà không giống ở hầm mỏ bên trong cái kia hai con thậm chí có đặc biệt dị loại tốc độ, cái kia cũng không hẳn là ma lang nắm giữ tốc độ. Cái này là Giác đi tới Xuyên bên người lúc mới phát hiện ma lang thi thể đầu sói trên dĩ nhiên quán xuyên cung tiễn. Giác đột nhiên đem Xuyên bảo hộ ở phía sau, đồng thời giơ tay trái lên trên tấm thuẫn tròn, đôi mắt mười phần cảnh giác nhìn về màn đêm một bên khác. Không có việc gì Giác thúc thúc, nếu như cái này danh cung tiễn thủ thật muốn hại chúng ta mà nói, liền nên phối hợp đến ma lang công kích cùng nhau ra tay. Xuyên lúc nói những lời này sau khi cố ý đem thanh âm phóng đại một ít, tên kia ẩn giấu thân ở hắc ám trong cung tiễn thủ nghe được mà nói tự nhiên cũng tỏ rõ lập trường. Quả nhiên, cùng với Xuyên tiếng nói rơi xuống, trong màn đêm truyền một ít tiếng bước chân, xem ra không phải chỉ có một người. Ha ha, nói đúng a, ồ, đây không phải là năm đó Lai Tinh Thành lao chiến sĩ, Giác đội trưởng sao? Một cái thanh âm dẫn trước mấy cái bóng người dẫn đầu truyền vào Xuyên cùng Giác trong lỗ tai. Cái thanh âm này Giác rất quen thuộc, cùng với bóng người càng ngày càng gần, Giác hạ xuống tấm thuẫn tròn. Cả xeo đội trưởng. Ai nha, hai năm không có thấy ngươi đâu. Giác kinh hỉ la lên. Theo trong bóng đêm trước hết hiện ra một người vóc dáng vạm vỡ nam nhân, người mặc cùng Giác không sai biệt lắm chế thức khinh giáp. Ha, lao Giác, thật là đã lâu không gặp đâu. Vừa tới nơi này thời điểm Bưu nói ngươi chân có thương tích, một mực không có thấy ngươi, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp. Nhờ có các ngươi đến đúng lúc. Giác lúc này đem Xuyên từ phía sau đẩy lên phía trước, hướng cả xeo đội trưởng giới thiệu, cái này là Xịt Nam Tước Nhị công tử, Xuyên thiếu gia. Gặp lại thiếu gia thật là vinh hạnh, kỳ thực ở ngày hồi nhỏ ta cũng là gặp qua ngươi đâu. Cả xeo đội trưởng hướng trước đưa tay phải ra, bởi vì Xuyên cũng không có bất kỳ tất bị, cho nên cả xeo sẽ không đối với hắn chào quân lễ, mà là muốn bắt tay ý bảo hữu hảo cùng thân thiết. Cảm tạ cái này một lần cả xeo đội trưởng xuất thủ cứu giúp, ta cũng nghe phụ thân khích lệ qua cả xeo đội trưởng Vũ Dũng đâu. suy mượn lời nói thổi phồng lên cả sẹo tới, đồng thời đưa tay phải ra cùng cả sẹo tay phải nắm nhau, hai cái tay vừa so sánh, suy tay lộ ra gần hai vòng. Ha ha, thiếu gia thật đúng là biết nói chuyện đâu. Cả sẹo nghe suy thổi phồng, trên mặt lập tức vui ra dùng, sau đó hắn lại cùng rắc nghĩ ôm nhau, rất hiển nhiên bọn họ quá khứ là nhận thức. Suy ánh mắt quét cả sẹo trên người. Hắn người xuyên là cùng giáp không sai biệt lắm tinh huy vương quốc quân đội trong thường thấy chế thức khinh giáp, đồng dạng là bên trái trên cánh tay treo đến một cái vòng tròn tuẫn, một thanh trường kiếm nghiêng cắm ở bên hông trên. Cái kia hai phát cung tên không phải hắn thả. Xuyên ở trong lòng thầm nói, cả sẹo trên người cũng không có cóng lấy cung nỏ trang bị, hơn nữa hắn cái này toàn thân lắp vừa nhìn chính là cùng giáp thúc thúc như thế tiêu chuẩn chiến sĩ trang. Lúc này mấy bóng người ở cả sẹo đội trưởng đứng phía sau định, là cả sẹo đội trưởng thủ hạ, tổng cộng có 4 người. Đan sờ ánh mắt vượt qua cả sẹo đội trưởng, dừng lại ở sau lưng hắn bên trái cái thứ nhì cái đó chiến sĩ trên người. Tên chiến sĩ kia hình thể so sánh lục soát tiểu, ở mấy người trong rất là nổi bật, trên người cũng không phải bằng sắt khinh giáp, mà là thuộc da tài liệu giáp da, đầu đội cũng là thuộc da mũ giáp, nhìn dáng dấp cái này chiến sĩ yêu thích nhẹ hình da trợn, bất quá hấp dẫn nhất suy lực chú ý là, trong tay hắn nắm đến một cây cung. Không sai, chính là hắn, phía sau hắn còn đeo một mũi tên túi đâu. Suy đã xác định mới vừa rồi cái kia hai con mũi tên chính là xuất từ cái này chiến sĩ tay. Khiến Suỳnh có chút ngoài ý muốn chính là hắn vừa mới còn tưởng rằng bắn cung người nhất định sẽ là có một con tràn đầy bắp thịt cánh tay, lại không nghĩ rằng tên chiến sĩ này thoạt nhìn có chút gầy nhỏ nhưng là lại kéo ra như vậy sức lớn nói, lực lượng mạnh đến đủ để xuyên qua sừng nhọn ma lang đầu. Thật là có câu nói thật tốt, xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Suỳnh ở trong lòng cho bản thân gian dạy một câu nói, ở cái này dị giới đại lục trong phải thật tốt sinh tồn, dĩ nhiên cũng không thể lấy tướng mạo nhìn người, bằng không thật gặp nhiều thua thiệt. Suy đang quan sát tên kia thấp bé chiến sĩ thời điểm, đối phương cũng tựa hồ nhận ra được rơi vào trên người hắn ánh mắt, vì vậy làm ánh mắt hai người trên không trung tụ hợp trong nháy mắt. Chỉ là nháy mắt, hai người đều liền vội vàng tránh ra, Suy dĩ nhiên biết rõ thời gian dài quan sát một cái người cũng không phải có lễ phép cách làm, vì vậy hướng tên chiến sĩ kia lộ ra vẻ mỉm cười biểu thị ấy nấy, mà đối phương thì nghiêng ánh mắt, không nhìn nữa Suy. Không hổ là ưu tú cung tiến thủ, có một đôi nhìn đăm đăm con người đầu. Suy nhìn thấy tên chiến sĩ kia đôi mắt lúc, cảm thấy cái kia đôi mắt đặc biệt sắc bén cùng sáng ngời, đồng thời có thể là chịu đến nguyên lai hắn ảnh hưởng. Suy lại có một chút đấu kỵ ý tưởng. Giáp cùng cả sẹo lẫn nhau hỏi han mấy câu nói sau đó, song phương đều biết tại sao lại ở chỗ này gặp nhau. Cả sẹo bọn họ nguyên lai là mới vừa từ xịt nam tức chỗ đó đạt được mấy thớt ngựa dùng để đề cao canh gác lai tinh pháo đài chung quanh hiệu suất, ở hai đời đồng bằng trên rong ruổi nửa ngày trời sau liền cưới ngựa chuẩn bị trở lại lai tinh pháo đài thời điểm lại nhận ra được ma thú khí tức, đang xác định là mấy con sừng nhọn ma lang sau đó lại phát hiện bọn họ hành động phương hướng cũng là lai tinh pháo đài chỗ đó. Mấy người một đường đuổi theo phát hiện ma lang môn dừng lại ở con đường trung gian tựa hồ đang đợi cái gì. Sau đó bọn họ xuống ngựa chuẩn bị lặng lẽ bao vây ma lang cũng tiêu diệt thời điểm lại nhìn thấy một chiếc xe ngựa dọc theo đường hướng nơi này lại tới, đó lấy chính là không nghĩ tới gặp nguyên lai đều là người quen. Một tên thủ hạ đem ngựa đều dắt lấy tới, cả sẽ phóng người lên ngựa rồi nói ra, cắt, lao giáp, chúng ta vừa vặn liền cùng nhau trở lại lai tinh pháo đài đi, trên đường này nên cùng ta nói một chút cái này hai năm ngươi đều nhìn thấy cái gì thú vị sự tình. Chương 24, năm xưa vinh dự thật vất vả trở lại lai tinh pháo đài, sẽ cùng cả xéo đội trưởng bọn họ cáo biệt sau, suy trở lại nam tước phủ đệ thời điểm thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng trở lại. Sờ đến trong ngực cẩn tàng thần bí huyết thạch, Suy cảm thấy giống như là theo hầm mỏ bên trong trộm đồ cảm giác, khẩn trương, kích thích cùng hưng phấn. Suy thiếu gia, Ai Ấn Nạ nhìn thấy Suy trên cánh tay trái vết máu loang lổ lúc, lo âu mà kêu sợ hay nói, thiếu gia, ngài mỗi lần ra ngoài trở lại thời điểm đều biết mang theo thương đâu. Ở Suy căn phòng bên trong, Ai Ấn Nạ tại hắn cánh tay trái trên vết thương bôi khử độc dược thủy, lại bôi lên một tầng thuốc cầm máu, cuối cùng quấn lên vài vòng băng gạc mới tính buông lỏng một hơi. Suy nhìn đến bản thân cánh tay bị Ấn Nạ xử lý phi thường hoàn mỹ, mang theo mỉm cười nói cảm tạ cảm ơn ngươi, Ai Ấn Nạ. Bất quá Suy cười càng nhiều là xấu cười, Ai Ấn Nạ ở xử lý vết thương thời điểm cùng Suy khoảng cách thật sự là quá gần, Ai Ấn Nạ trên người nhàn nhạt mùi thơm cơ thể không ngừng xâm phạm đến Suy khứu giác hệ thống. Vì vậy thật vất vả nhận đến Ai Ấn Nạ vì tự mình xử lý tốt vết thương sau đó, Suy nói đến lời cảm tạ nói đồng thời đưa tay sờ về phía Ấn Nạ bằng ông, qua một cái tay nghiện. Thiếu gia, Ai Ấn Nạ đem Suy tay hung hãn quăng đến bên cạnh, trên mặt trở nên đỏ bừng, hết sức tức giận chu miệng nhỏ nói ra, thiếu gia ngươi ở như vậy sau đó ta liền không thay ngươi bảo thủ những thứ kia không thể nói cho người bí mật. A, đừng. Suy biểu tình lập tức đổi thành một bộ cầu khẩn dáng vẻ, Suy thật có rất nhiều bí mật yêu cầu Ấn Nạ bảo mật, cụ thể là cái nào không trọng yếu, mấu chốt là phải toàn bộ bảo mật, Ai Ấn Nạ tốt nhất, Ai Ấn Nạ là ta đời này trong trọng yếu nhất người. Những lời này vừa ra khỏi miệng, cả phòng trong nháy mắt rơi vào yên lặng ở giữa. Nắc, làm sao kích động một cái đem những lời này cho chỉnh ra tới. Suy ở trong lòng một hồi đảo não, mặc dù cái này là nguyên lai cái đó hắn chân thật nhất ý tưởng, nhưng là Suy hay là ở không tự chủ nói ra. Cuối cùng vẫn là Ấn Nạ mở miệng trước nói chuyện, thiếu gia, ngài trên người bắp thịt hình như là trở nên vạm vỡ một ít đâu. Ai Ấn Nạ là nghĩ hóa giải một chút so sánh không khí lung túng, lại không biết nói cái gì tốt, vì vậy ánh mắt rơi vào Suỳnh nửa trần truồng trên nửa người trên lúc nói ra một câu nói như vậy. Đúng vậy, bất quá vẫn là không có Ấn Nạ bắp thịt ngực trắng đâu. Suỳnh câu này đùa giỡn là có căn cứ, từ nhỏ thời điểm làm Ấn Nạ ghét bỏ hắn thân thể quá mức mềm yếu thời điểm, hắn liền sẽ lập tức ném ra những lời này tới phản bác Ai Ấn Nạ, mỗi lần Ai Ấn Nạ nghe sau đó cũng sẽ không sinh khí, nàng chỉ biết càng xấu hổ. Suỳnh những lời này vừa ra, Ai Ấn Nạ trên mặt quả nhiên trở nên càng thêm đỏ nhuận, thiếu gia, sau khi mặc quần áo xong nhớ kỹ xuống lầu ăn cơm. Nói xong cũng giống như là chạy trốn như thế thật nhanh chạy ra xuyên căn phòng, Suỵ còn nghe được ẩn nạ dậy lúc xuống lầu sau khi phát ra thịch 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 gấp gáp âm thanh. Thật là, cùng ẩn nạ mỗi lần vừa mở đùa giỡn đều như vậy, bất quá mỗi lần nàng đều sẽ không để cho hắn có cơ hội xuống chút nữa tiếp tục nói sao. Bữa tối thời điểm, Suỵ hướng phụ thân vấn ăn sau, Suỵ nam tước cố ý nói với Suỵ, "Suỵ nha, ta nghe nói hầm mộ gần nhất ở ngươi theo lý dưới tình hình không sai, còn mướn phải một vị người lùng tộc, thật là tốt lắm." Suỵ mang theo đối với phụ thân kính ý nói ra, "Đây đều là cùng phụ thân học tập, hết thảy đều là vì lai tinh pháo đài các lĩnh dân có thể an khang sinh hoạt." Suỵ gật đầu một cái, Suỵ tính cách quả thật rất giống bản thân hồi nhỏ, nhưng là một điểm này cũng là khiến Suỵ mười phần mâu thuẫn địa phương. Mềm yếu điệu thấp tính cách muốn cho đã xuống dốc rừng này liệu mặn gia tộc lần nữa phục hưng mà nói là phi thường khó khăn một chuyện, cho nên cứ việc Suỵ biết rõ trưởng tử Lim có chút hung ác, nhưng đây chính là một cái khả năng tranh thủ được chiến công một tên kỵ sĩ hẳn là có tư chất, như vậy có lẽ khiến liệu mặn gia tộc phục hưng tỷ lệ càng lớn một chút. Hơn nữa, muốn cho một cái gia tộc hưng vượng, trừ nên có chiến công, trọng yếu nhất còn là cái người thực lực. Suỵ tăng tổ phụ mở ra liệu mặn gia tộc bá tước đất phong tiền bối, chính là dựa vào đến thánh giai kỵ sĩ đỉnh cao lực lượng, vì tinh huy vương triều mở mang mở cõi, càng là một lần xây nắm giữ gần 10 vạn nhân khẩu lai tinh thành. Chỉ tiếp những thứ này, năm xưa vinh dự đã đi qua hơn 70 năm. Hồi tưởng lại lúc trước gia tộc chuyện cũ, Sinh rất nghiêm túc nói với Suỵn, "Suỵn, nếu như hầm mỏ chỗ đó không có chuyện gì mà nói, hy vọng ngươi chính là nhiều đang tăng lên hồn lực cấp bậc trên dùng một chút công. Ai, nếu như hồi nhỏ à, có thể nhiều hầu ở ngươi cùng Lim bên người, có lẽ các ngươi hiện tại đều xuất sắc hơn nhiều đâu, cũng sẽ không khiến Suỵn ngươi nhà, chọn trên một cái khó đi nhất con đường." Sinh lúc nói những lời này sau khi, đã có một ít thương cảm. Những năm gần đây nhất thời điểm làm Sinh bắt đầu quan tâm người thừa kế vấn đề lúc, mới phát hiện Suỵn lại lựa chọn muốn trở thành một tên pháp sư con đường, cái này làm cho Suỵn thất kinh, mặc dù hắn cũng biết nếu như Suỵn lựa chọn là chiến sĩ mà nói, trong gia tộc tài nguyên khả năng hoàn toàn không đủ để ủng hộ hai tên chiến sĩ trưởng thành, nhưng là Suỵn cho rằng nếu như bản thân sớm một ít phát hiện Suỵn lựa chọn, ít nhất kết quả cuối cùng cũng muốn so với hiện tại cường. Làm Lim đã một cái chân đạp ở trở thành chính thức kỵ sĩ trên thời điểm, Suỵn rất lại phía sau thật sự là quá nhiều, gà mờ pháp sư thiếu gia, trở thành Suỵn mấy năm này ngoại hiệu. Suỵn trong lòng đem Suỵn cái này không chịu trách nhiệm vụ thân hung hãn chửi mắng một phen, muốn không phải hắn không quan tâm hài tử, không đúng Suỵn chuyển kiếp tới thời điểm có thể trực tiếp làm một cái đeo một cây đại kiếm hai tay phong cách kỵ sĩ đâu, lại xứng trên một bộ lao đến khi con phát sáng phản xạ ánh mặt trời khôi giáp, muốn nhiều uy phong có bao nhiêu uy phong à. Đương nhiên, ở ngoài miệng Suỵn còn muốn nói ra, "Phụ thân, ta là bản thân phải đi trở thành pháp sư cái này con đường, cũng là vì mẫu thân." Nghe được hài tử lại nói như vậy, Suỵn cũng chỉ có thể biểu thị khích lệ gật đầu, nếu như là tại hắn tằng tổ phụ niên đại đó bên trong, trở thành pháp sư có lẽ là một cái phi thường lựa chọn tốt, cứ việc vào lúc đó đã là pháp sư thời đại thời kỳ cuối, nhưng là pháp sư vẫn cứ có phi thường cao địa vị xã hội. Chỉ là cùng với thất diệu gia tộc dần dần bộc khởi, đại lục thời đại hòa bình đến nơi, pháp sư cái này đã từng coi như chiến tranh đại sát khí tồn tại từ từ bị bài xích ở giới quý tộc bên ngoài, ở phần lớn trùng thành trông coi kỵ sĩ đạo quốc gia bên trong, pháp sư bị cho rằng là đầu cơ trục lợi tồn tại. Lục soát yếu pháp sư không thể xử lý lao động sinh sản. Hòa bình thời đại phần lớn pháp sư vì sinh tồn chỉ có thể gia nhập vào đủ loại tổ chức lính đánh thuê trong, địa vị xã hội dĩ nhiên cùng với thời gian đưa đẩy, cùng kỵ sĩ chênh lệch cũng càng ngày càng lớn, đến Suỵn cái này một đời, đã từng thuộc về pháp sư cái đó thời đại huy hoàng đã sớm đi qua quá lâu, liền cùng liệu mặn gia tộc vinh quang như thế, đều là cách nhau nửa cái thế giới khoảng cách. Sĩ biết rõ việc đã đến nước này, đã không cách nào lại thay đổi Suỵn cái gì, hắn có thể trợ giúp Suỵn đã đem hết toàn lực, cái này đã thất bại liệu mặn gia tộc tương lai chỉ có thể dựa vào Lim cùng Suỵn. Bữa tối sau, Sĩ còn là muốn nhiều nói rông dài một câu, "Suỵn a, nhất định muốn ở hồn lực cấp bậc đề cao trên nhiều bỏ công sức a." Chương 25, không bao giờ gào khóc pháp sư bữa tối kết thúc, lão nam tức thân thể gần nhất không được tốt đi trước trở về phòng nghỉ ngơi, Suỵn thừa dịp ẩn nạ đi thanh tẩy chén đĩa, vội vàng trở lại trong phòng mình, nhẹ nhàng khóa trái cửa lại. Thời khắc này hắn chờ thật lâu. Suỵn theo trong cái bọc lấy ra túi nước, mở ra túi nước miệng hướng ra phía ngoài khắp nơi một ít nước đồng thời, một khối to bằng nửa cái nắm đấm tiểu hồng thạch đi theo chảy ra. Sau đó là ăn thịt hay lại là ăn dưa muối, liền xem ngươi. Suỵn đem đỏ tươi thời điểm hướng về phía trên nóc nhà hồn năng đèn hơi giơ lên. Hắn cho rằng khối này đã tuyệt đối có một cái phi thường lớn bí mật, chỉ là hắn còn không biết cái này bí mật đến tột cùng là cái gì. Bán trong suốt màu đỏ đá ở hồn năng đèn chiếu dưới, Suỵn có thể nhìn thấy bên trong quả thật có một loại chất lỏng sền sệt đang ngoạn ngoại. Đây rốt cuộc là cái gì chứ? Suỵn cảm thấy khối này đá tựa hồ có hấp dẫn ma thú lực lượng, vốn nên có cực nhỏ xác suất xuất hiện ở có nhân loại sinh hoạt địa phương ma lang đã xuất hiện qua hai lần, hơn nữa ở chiều nay ở giữa, Suỵn có thể rõ ràng nhìn thấy sừng nhọn ma lang ánh mắt nhìn chằm chằm là hắn ngực, tận tàng đỏ tươi đá địa phương. Lại hồi tưởng lại phát hiện sớm nhất sừng nhọn ma lang thời điểm, là ở khu mỏ cạnh chỗ đó, khi đó đột nhiên theo hầm mỏ bên trong sông tới sừng nhọn ma lang tốc độ thật nhanh, thậm chí là giáp đều không có kịp phản ứng liền bị ma lang đánh lén một lần, điêu càng là bắn giống một mũi tên mà bị cắn dừng tay cánh tay, hết thảy các thứ này đều nói rõ ma lang tốc độ vào lúc đó cực nhanh. Nhưng mà ở trở về lai tinh pháo đài trên đường thời điểm, Suỵn cùng giáp lần nữa gặp phải sừng nhọn ma lang tốc độ thì muốn đầy rất nhiều, thậm chí ngay cả Suỵn cái này gà mở pháp sư đều miễn cưỡng thoáng qua ma lang công kích, giáp một người càng là ung dung giải quyết hết chừng mấy chỉ. Trên lệch làm sao sẽ như thế lại? Suỵ lại một liên tưởng đến phát hiện khối này huyết thạch đầu là bởi vì thợ mỏ lão vương điều khiển khoan dò thời điểm cảm giác chui vào vật cứng, xuống kiểm tra thời điểm phát hiện hồng thạch, mà khi Xuyên đem khối này bám vào khoáng thạch thượng thần bí đỏ thạch lột xuống thời điểm, cái kia một khối ngăn cản khoan giò nham thạch ở sau đó lại bị tùy tiện vỡ vụn rơi. Là bởi vì khối này thần bí đã quan hệ. Xuyên có thể rất khẳng định như thế suy đoán, liên quan tới hầm mỏ bên trong nham thạch hắn đã tự mình làm qua thí nghiệm, mà sừng nhọn ma lang ở tốc độ trên biến hóa cũng ân chứng cùng đỏ thạch có tất nhiên liên lạc. Hơn nữa đỏ thạch còn đối với ma lang có cực lớn sức hấp dẫn, cho nên Xuyên lựa chọn đem đỏ thạch đổi thành nhận nút ở trong túi nước, ít nhất bản thân cho rằng làm như vậy cũng có thể ngăn trở đỏ thạch hấp dẫn ma thú đặc thù lực lượng. Tiếp lấy Xuyên đem đỏ thạch cầm ở trong tay loay hoay nửa ngày, cũng không có bất kỳ kết quả, hắn thậm chí đem đỏ thạch tiến tới khoảng cách mắt trái mắt bạc gần vô cùng khoảng cách, cũng không thấy đỏ thạch có bất kỳ biến hóa. Thung thung, hai tiếng gõ cửa đánh gãy Xuyên ý nghĩ. Xuyên thiếu gia, đã vì ngài nấu nước nóng. Ái ẩn nạ thanh âm truyền vào. Xuyên cũng không muốn đi tắm, lúc này hắn đối với đỏ thạch hứng thú hiển nhiên là càng lớn hơn một ít. Hơn nữa yêu thích tắm vẫn là nguyên lai hắn, bất quá cũng chính bởi vì như vậy, Xuyên cũng không cách nào cự tuyệt ẩn nạ bắt chuyện, bởi vì hắn yêu thích bên trong trừ xem ma pháp thư tịch lại có là tắm, chỉ cần là ra nam tước phủ đệ trở lại, liền nhất định sẽ tắm nước nóng. Đem đỏ thạch lại giấu vào túi nước, Xuyên mở cửa thời điểm ẩn nạ còn đứng ở ngoài cửa, chu một tấm miệng nhỏ đồng thời ánh mắt còn cách qua Xuyên thân thể ở trong phòng quét một vòng, dĩ nhiên mới mở cửa, khẳng định ở bên trong không có làm chuyện tốt. Cắt, ta còn có thể làm gì chuyện xấu? Xuyên bên đi ra ngoài vừa nói. Ai ẩn nạ ánh mắt giống như là cố ý tránh né Xuyên nửa người dưới. Thanh âm mặc dù cực nhỏ nhưng là Xuyên hay là nghe được, không có làm chuyện xấu quần khối kia đều ướt đâu. Ối! Xuyên cúi đầu vừa nhìn, không lệch không nghiêng, chính thật tốt, ngay tại quần trọng yếu khu vực chỗ đó lại có một khối nước đọng. Xuyên hắn đầu gối. Xuyên ở trong lòng hung hãn chửi một câu, hắn không quản lúc trước hắn hình tượng như thế nào, làm việc nhiều việc xấu, nhưng là cái này cỗ thân thể ở Xuyên tiếp còn sau, hắn chính là một mực phi thường chú trọng hình tượng. Bất qua dưới mắt cái này tình huống, ở ẩn nạ đã có chút ít biến hóa ánh mắt trong, hắn là không giải thích được. Hô, theo nhiệt độ vừa vặn trong nước nóng đem đầu mang ra mặt nước. Xuyên cảm giác trong thân thể cảm giác mệt nhọc giảm bớt rất nhiều, dù sao cái này một ngày cũng là từng trải cùng sừng nhọn ma lang đánh nhau chết sống, tắm ngâm nước nóng vẫn là tương đối thoải mái cảm giác. Nơi này bồn tắm tương đối lớn, muốn so với bản thân nguyên lai thế giới bên trong bồn tắm lớn hơn gấp mấy lần, giống một cái nho nhỏ hồ bơi, đáng tiếc Xuyên cũng không quen thuộc thủy tính. Cùng với thân thể dần dần buông lỏng, Xuyên nhớ tới cuối cùng cái kia hai chi cứu hắn tánh mạng cung tiễn, khiến Xuyên cảm giác cái thế giới này pháp sư một chút cũng không có ý nghĩa, liền người mặc giáp da cung tiễn thủ cũng không bằng. Xuyên có thể tưởng tượng đến nếu như lúc ấy cung tiễn thủ ngắm chúng là bản thân, chỉ cần mèo một tiếng, cung tiễn xuyên qua sẽ là bản thân đầu. Làm cái pháp sư thật khổ cực, nhất lại là cái gã mở pháp sư. Xuyên biết do hắn tại sao một mực kiên trì đi cái này pháp sư con đường, là bởi vì mẫu thân nguyên do. Mẫu thân tại hắn rất tốt thời điểm muốn nhờ bệnh qua đời, để lại cho hắn trí nhớ cũng không nhiều, nhưng lại đều là mười phần mỹ hảo hồi ức, thậm chí là khiến Xuyên cùng hắn có quan hệ với mẫu thân trí nhớ xuất hiện xáo trộn, bởi vì ở hài tử trước mặt, vĩ đại tình thương của mẹ cơ hồ đều là giống nhau. Trong trí nhớ, mẫu thân là nắm giữ tinh thần lực pháp sư, bất quá nói đúng ra nàng là một tên ít thấy vô cùng chuyên quen khôi phục hệ pháp thuật thuật sĩ. Xin nam tức ở thừa kế tước vị trước đây, liền cùng mẫu thân nhận thức, là bởi vì một lần xịp ở một lần tai nạn trong bị thương bị đưa vào một nhà y quán, lúc ấy ở trong y quán làm thuê hơn nữa phụ trách hộ lý xịp người chính là mẫu thân, vì vậy hai người yêu nhau. Bất quá xịp ở thừa kế nam tước vị trí sau đó, hoàn toàn đắm chìm trong quý tộc trong vòng giao tế xa hoa trụy lạc bên trong, dần dần coi thường Xuyên mẹ con bọn hắn hai người. Cho nên Xuyên tuổi thơ bên trong, mẫu thân đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Mỗi một lần Xuyên cùng các tiểu đồng bọn vui chơi đùa giỡn lúc phát sinh va chạm chảy ra, mẫu thân đều biết vì bị thương mọi người sử dụng khôi phục hệ pháp thuật trị liệu vết thương. Thằng đến Xuyên mắt trái ở một lần đùa giỡn thời điểm bị bất hạnh đánh trúng, mẫu thân vì thử nghiệm chữa trị Xuyên đôi mắt, mấy cái ngày đêm trong tiêu hao quá nhiều lực, từ nay thân thể liền càng ngày càng suy yếu thẳng đến sinh mệnh cuối cùng. Nhưng là mẫu thân hy vọng cuối cùng là Xuyên không muốn giống những đứa trẻ khác như vậy mang theo quá nhiều bạo lực, mẫu thân hy vọng Xuyên trở thành một tên pháp sư. Xuyên, ngươi muốn trở thành một tên vĩnh viễn sẽ không gào khóc pháp sư nha. Cái này là mẫu thân lưu lại câu nói sau cùng. Xuyên biết rõ vì cái này câu nói hắn nỗ lực bao lớn cố gắng, có lẽ thật là không có pháp sư thiên phú, mấy năm trôi qua, hắn pháp sư con đường thật sự là có chút khó coi. Xuyên đem đầu chìm vào trong nước nóng, mấy giây sau chợt đem đầu mang ra mặt nước, tóe lên vô số bọt nước phía sau, là một con mang đầy kiên nghị mắt phải cùng một con phản xạ một loại khác ánh sáng màu bạc mắt trái. Nhưng mà, cũng may đổi thành ta, vì tình thương của mẹ, ta cũng muốn đem pháp sư con đường đi hết, thuộc về pháp sư thời đại nhất định sẽ đến lần nữa. Chương 26, dị thế giới chìa khóa chiều nay Xuyên không cách nào lại tiếp tục đi nghiên cứu thần bí đỏ hòn đá. Bởi vì hắn cũng không có ngủ trễ thói quen, vì không cho người nhà hoài nghi bản thân, Xuyên đành phải lại nhịn được mãnh liệt lòng hiếu kỳ thẳng đến ngày thứ nhì. Cả đêm mơ mơ hồ hồ giấc mộng sau, Xuyên cố ý nói cho ẩn nạ hôm nay bản thân khẩu vị không tốt sẽ không ăn sớm một chút. Giống làm tặc như thế đem cửa phòng lặng lẽ khóa trái, Xuyên lại không kịp chờ đợi đem thần bí đỏ hòn đá theo túi nước trong đồ ra. Sáng sớm ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu vào Xuyên căn phòng cửa sổ đối diện phía đông, lúc này chính là ánh mặt trời nhất đầy đủ thời điểm. Lại một lần nữa cầm lên khối này khiến Xuyên phí rất nhiều công phu thần bí hòn đá. Xuyên hướng về phía ánh mặt trời, khép mắt hướng trên hòn đá nhìn lại. Ở ánh mặt trời chiếu, tinh thể dáng dấp đỏ trong đá sền sệt hình chất lỏng tựa hồ thoạt nhìn càng thêm rõ ràng. Nhưng là Xuyên ở nắng sớm bên dưới giơ hòn đá ngẩng đầu lên quan sát một lúc lâu, hắn cũng không có phát hiện thần bí hòn đá có bất kỳ biến hóa, ngược lại là bản thân đôi mắt nhìn đến có chút mệt nhọc. Không cách nào lại tiếp tục nhịn được trong mắt truyền tới đau nhức, ngay tại Xuyên đem đỏ hòn đá theo trước mắt bắt lại trong nháy mắt, làm Suỳnh mắt trái cùng ánh mặt trời đối diện trên thời điểm, một đạo toàn tâm đau đớn cảm giác tập kích hướng Suỳnh đại não.
Ô, Suỳnh về phía sau nghiêng ngả mấy bước, trên mặt hiện lên thống khổ biểu tình, hắn vội vàng dùng tay trái bưng hướng mắt trái. Loại đau nhức này tới phi thường đột nhiên, hơn nữa cảm giác đau là tới từ nội bộ, Suỳnh cảm giác giống như là bản thân đại não trong nháy mắt bị hung hăng va chạm như thế, hơn nữa tất cả đau đớn cũng đều tập trung ở trong mắt trái một cái điểm trên. Như vậy cảm giác Suỳnh cũng không phải lần đầu tiên cảm nhận được, trước đó vài ngày Suỳnh cùng Diệu cùng dắt hai người cùng một chỗ chuẩn bị đi tới khu mỏ quặng thời điểm, vừa ra phủ đệ cửa lớn Suỳnh liền trải qua một lần mắt trái nơi đột nhiên chuyển tới đau đớn, cũng là cái kia sau đó, hắn phát hiện làm bản thân cầm lên Crossbow thời điểm, trong tầm mắt nơi dĩ nhiên nhiều ra một đạo màu xanh lục chữ thập đầu nắm. Chỉ là cái này một lần mắt trái nơi đau đớn cảm giác so với lần trước muốn càng thêm mãnh liệt, Suỳnh thậm chí không nhịn được đều đau đến chảy ra một mảng lớn nước mắt. Ô, cái này đôi mắt rốt cuộc là thế nào rồi, có thể tuyệt đối đừng hư mất toa. Suỳnh có thể tiếp tục chịu đựng thống khổ, nhưng là hắn sợ nhất chính là mắt bạc ra trục trặc. Phát hiện mắt bạc mang đến ngâm chung chức năng sau đó, Suỳnh đối với ở dị thế giới bên trong sinh tồn được đã là tràn đầy lòng tin. Nhất là thông qua tối hôm qua nhìn thấy tên kia cùng tiễn thủ chiến đấu sau, Suỳnh nghĩ đến bản thân ở pháp sư con đường trên thật sự không đi được đi xuống thời điểm, ít nhất còn có mắt bạc ngâm chung phụ trợ, hắn tin tưởng bằng vào cái này một tay bản lĩnh cũng có thể ở dị thế giới trong sống đến mức ra một ít thành tựu. Suỳnh lo âu đồng thời, cảm giác đau cũng bắt đầu từ từ yếu bớt, cuối cùng đau nhức hoàn toàn biến mất thời điểm, Suỳnh vội vàng buông tay trái ra, mở ra còn mang theo nước mắt mắt trái nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng sớm hay lại là như vậy nhẹ nhàng, lai tinh pháo đài trên không chân trời hay lại là mang theo duy mỹ màu lam, loại này không chung màu sắc, tại hắn lúc trước thế giới trong đã là không thấy được. Hô, Suỳnh thật dài thở phào một hơi, tâm tình cũng thanh tĩnh lại, đôi mắt còn có thể nhìn thấy cái này mê người bầu trời màu lam liền tốt, dùng mu bàn tay phải lau đi trên mặt nước mắt sau đó thuận tay ở trên quần xoa một chút. Nhưng là vừa lúc đó, Suỳnh phát hiện có cái gì không đúng địa phương, hắn tầm mắt dưới góc trái nơi dĩ nhiên nhiều ra một nhóm màu xanh lục chữ nhỏ. Hệ thống xung năng trong 73 xin hắn đầu gối, đây là cái gì? Suỳnh la hoảng lên, hắn không hiểu đây là ý gì, đây cũng là lúc trước nặng chưa xuất hiện qua phụ đề, hơn nữa mắt bạc chỉ có ở lần đầu tiên khởi động thời điểm mới sẽ ở tầm mắt trên biểu thị phụ đề. Bất quá Suỳnh tiếng kêu sợ hãi vừa qua khỏi không bao lâu, ngoài cửa liền chuyển tới ấn nạ thanh âm, Suỳnh thiếu ra, ngài làm sao? Thanh âm trong không thiếu một ít lo âu. Ngay sau đó là thúc đẩy chốt cửa thanh âm, bất quá cửa phòng đã bị Suỳnh khóa trái, ai ấn nạ là không vào được. Vì không cho ấn nạ đem lòng sinh nghi, Suỳnh liền vội vàng đi mở cửa ra. Nhưng là hắn tay phải bên trong còn nắm đến thần bí đỏ hòn đá, vì vậy trực tiếp nhét vào trong túi quần. Ai ấn nạ? Suỳnh mở cửa thời điểm cố làm nghi ngờ cả kinh nói. Thiếu ra, ngài mới vừa rồi quát to một tiếng đi. Ai ấn nạ nói chuyện thời điểm lại duỗi thân đến đầu hướng Suỳnh gian phòng bên trong quét nhìn một vòng. Hả, không có gì, chỉ là đang ở đọc có liên quan ma pháp thư tịch lúc phát hiện rất nhiều lúc trước không biết rõ đồ vật. Suỳnh trên mặt hiện lên mỉm cười, kỳ thực hắn đối với ấn nạ là phi thường có hào cảm, dù sao nhân ra là thật đang quan tâm hắn. Bất quá ấn nạ biểu tình tựa hồ lại có một ít không đúng. Nhất là Suỳnh phát hiện nàng ánh mắt quét về phía bản thân nửa người dưới thời điểm, sắc mặt lại khó xem. Cái kia thiếu gia ngài cứ tiếp tục đọc sách đi, ta không quấy rầy. Ai ấn nạ xoay người lúc rời đi nhỏ giọng lầm bầm một câu nói lại bị Suỳnh nghe được, thử, khẳng định không phải là cái gì sách hay. Suỳnh vội vàng vừa cúi đầu, mặc dù cái này một lần không giống lần trước như vậy không lệ không nghiêng, nhưng là lần này vẫn cứ tại hắn quần khu vực trọng yếu phụ cận có một mảnh vết nước. Hơn nữa trọng yếu nhất sự tình là, ở cái kia trên vết nước, còn nô lên một cái nhìn như rất lớn, thô xác, cách đến quần vải vóc thoạt nhìn lại có chút giống như là cây nấm đầu vật nô lên. Xin hắn đầu gối à, phía trên này là nước mắt à, hơn nữa đây là ta trong túi hòn đá, hòn đá. Đương nhiên Suỳnh ở trong lòng kêu gào đối với đã đi xuống lầu ẩn nạ mà nói là không nghe được. Xong, lần này độ hảo cảm khẳng định lại hạ thấp. Suỳnh đột nhiên nghĩ tới ở nguyên lai thế giới trong trên máy chơi game chơi qua văn tự mạo hiểm trò chơi, cùng trong trò chơi nữ tính nhân vật nếu như độ hảo cảm quá thấp mà nói sẽ có rất nhiều chuyện đều không cách nào làm á. Thôi, vốn là cũng không muốn làm nhiều chuyện hơn. Suỳnh lắc đầu một cái, lại lần nữa khóa lại môn. Tầm mắt dưới góc trái màu xanh lục văn tự vẫn còn, bất quá vẫn cứ biểu thị là hệ thống xung năng trong 73 cái này con số chẳng lẽ là mắt bạc còn thừa lại lượng điện. Suỳnh ở tiếp thu mắt bạc trồng vào giải phẫu sau, tiếp thu được một quyển thật dày sách hướng dẫn sử dụng, hơn nữa bị cáo một trong nhất định muốn cẩn thận đọc, cho nên Suỳnh nhớ rõ trong sách hướng dẫn có nhắc tới mắt bạc nguồn năng lượng là tới từ năng lượng mặt trời sạc điện, ở ban ngày có ánh mặt trời thời điểm sẽ tự động chứa được lượng điện, hơn nữa chỉ cần 12 giờ sạc điện liền có thể liên tục sử dụng 24 giờ. Chẳng lẽ trong mắt truyền tới cảm giác đau đớn cùng mắt bạc xung năng có liên quan? Suỳnh hồi ức bản thân lần đầu tiên lúc ra cửa đôi mắt chuyển tới cảm giác đau đớn, cũng quả thật là bản thân lâu dài buồn bực ở trong phụ đệ, mỗi ngày chỉ có sáng sớm một lát có thể phơi một chút mặt trời, có lẽ là bởi vì như vậy đưa đến mắt bạc nguồn năng lượng không đủ sao. Nhưng là cái này một lần đau đớn lại để cho bản thân không nghĩ ra được nguyên nhân, bởi vì mấy ngày nay hắn không ít ra ngoài, cơ hội lượng lớn thời gian đều tại khu mỏ quặng chỗ đó. Cuối cùng Suỳnh ôm lấy thử nghiệm trong lòng, một lần nữa đi tới trước cửa sổ, ngẩng đầu lên, khiến ôn hòa nắng sớm lại một lần nữa chút xuống tại hắn trên mặt. Ô, lại là một hồi đau đớn cảm giác. Nhưng là so sánh với hai lần trước đã rõ ràng nhỏ rất nhiều, chỉ bất quá đau đến vẫn có loại kia đột nhiên xuất hiện cảm giác. Lúc này, Suỳnh tâm mắt trong dưới góc trái trên hiện lên, hệ thống xung năng trong 87.